Chương 80, Thiên Chỉ Tịnh Hóa khả năng chương 80, Thiên Chỉ Tịnh Hóa khả năng Du Châu thành trên không, ngày xưa phồn hoa ồn ào náo động đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại làm cho người hít thở không thông kiềm chế cùng tĩnh mịch. Trong thành nhiều chỗ có thể thấy được cháy đen vết tích, đường phố quận cũ é, chợt có người đi đường cũng là sắc mặt hoảng loạn, đội vàng mà qua. Từng đội thân mang thuộc sơn đạo bảo đệ tử, hoặc ngự kiếm tầng trời thấp tuần sát, hoặc kết trận tại trọng điểm khu vực bố phòng, người người sắc mặt nghiêm trọng. Lý Tiêu giao mắt sắc, một cái liền nhìn thấy phía dưới một đầu đại lộ bên trên, đang mang theo mấy tên đệ tử tuần tra từ Trường Khanh. Hắn lúc này đè xuống kiếm quang, cao giọng hô: "Từ sư minh." Từ Trường Khanh nghe tiếng ngẩng đầu, nguyên bản khóa chặt lông mày lập tức giãn ra không ít, trên mặt lộ ra một tia chân thành tha thiết vui mừng: "Tiêu giao sư đệ, Thế sư minh, Lâm sư minh, Linh Nhi cô nương, các người đã tới." Năm đó phần hương cốc bên ngoài cùng chống chọi với thu triều, sóng vai huyết chiến kết xuống tình nghĩa, giờ phút này lộ ra càng chân quý. Song phương cấp tốc tụ hợp, hơi chút hàn huyên, Từ Trường Khanh liền cắt vào chính đề, sắc mặt một lần nữa biến nghiêm trọng: "Chư vị tới thật vừa lúc. Cái này độc nhân họa, so dự đoán còn muốn phiền toái." Hắn dẫn đám người tránh đi chủ yếu đường đi, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Độc nhân hành động nhìn như chậm chạp, nhưng lực lớn vô cùng, lại quanh thân trải rộng kịch độc, bình thường đao kiếm có thương. Cho dù lấy kiếm khí pháp thuật đánh tan thân thể ấy, máu độc độc thịt vẩy ra, như phòng hộ không kịp, cũng có nhiễm phong hiểm. Càng khó giải quyết chính là, khí độc có cực mạnh truyền nhiễm tính. Người bị thương nếu không kịp thời bằng vào ta thuộc sơn bí pháp phối hợp chân quý đan dược cứu chữa, mấy canh giờ bên trong chắc chắn sẽ dị hóa." Tế Hạo Trần buồn hỏi: "Từ sư đệ, có thể từng tra ra đầu nguồn, độc nhân lúc đầu xuất hiện ở nơi nào? Có gì chung đặc thù?" Từ Trường Khanh gật đầu, chỉ hướng thành tây phương hướng, căn cứ mấy ngày liền điều tra, lúc đầu mấy lên án lệ đều cùng đường ra bảo ngoại vi thôn xóm, kho hàng có quan hệ. Hơn nữa, chúng ta phát hiện một chút chưa hoàn toàn dị hóa hoặc lưu lại thần trí người bị hại. Tại điên cuồng thường xuyên sẽ vô ý thức nói nhỏ đường, ngọt hoặc tử sắc, sương mù chờ mảnh vỡ từ ngữ. Du Châu chi địa, nếu bàn về dùng độc, đường ra bảo như xương thứ hai, không người dám xương thứ nhất. Lâm Kinh Vũ trong mắt duệ quang lóe lên, đường môn, bọn hắn vì sao muốn chế tạo như thế dọa người chi vật? Há chẳng phải tự tuyệt khắp thiên hạ? Từ Trường Khanh cười khổ lắc đầu, đây chính là điểm đáng ngờ. Đường ra bảo đương đại bảo chủ Đường Khôn, tại Du Châu trong trốn võ lâm thanh danh còn có thể, cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ. Lại độc nhân họa lan tràn, đường ra bảo tự thân cũng có đệ tử, nô bộc thụ hại, tổn thất không nhỏ. Chúng ta mấy lần đưa thiếp bái kiến, đường bảo chủ mặc dù khách khí, nhưng thủy chung lấy ra môn bất hạnh, ngay tại nghiêm tra làm lý do. Từ chối nhã nhặn chúng ta xâm nhập điều tra, chỉ hứa hẹn gấp rút nghiên cứu chế tạo giải dược. Lý Tiêu Giao sờ lên cái cằm, nghe, cái này đường ra bảo chính mình cũng là một đầu bao a, có phải hay không là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề, tỉ như có người tự mình dở cho quỷ, làm ra không chế không nổi đồ chơi. Triệu Linh Nhi nhẹ giọng bổ sung, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, Linh Nhi cảm ứng được, trong thành tràn ngập độc tố, cũng không phải là đơn nhất tử vật, trong đó dường như xen lẫn một tia cực kỳ yếu ớt, lại tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Chấn động, giống như là một loại nào đó sinh linh tinh phách bị cưỡng ép và mèo, ô nhiễm sau tàn mát còn xuất lại. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Như độc nhân phía sau liên quan đến tà pháp luyện hồn, kia tính chất liền càng thêm ác liệt. Từ Trường Khanh nói, vô luận như thế nào, đường ra bảo là lớn nhất hiểm nghi, cũng là trọng yếu nhất manh mối chỗ. Hôm nay vừa vặn, đường bảo chủ rốt cục nhà ra, đồng ý ta thủ sơn phái mấy người nhập bảo hiệp trợ điều tra, ta đang muốn tiến về. Chư vị sư huynh đệ cùng đi, vừa vặn nhiều phần lực lượng, cũng nhiều ánh mắt. Thương nghị đã định, một đoàn người liền tại Từ Trường Khanh dẫn đầu hạ, hướng phía đường ra bảo bước đi. Ngay tại Lý Tiêu Giao bọn người xâm nhập Du Châu điều tra lúc, Thanh Vân Sơn thông thiên phong bên trên, đạo huyền chân nhân tâm thần nhưng lại chưa hoàn toàn buông lỏng. Độc nhân sự tình tất nhiên khẩn yếu, nhưng cùng độc cô Vũ Vân đối thoại, lại làm dấy lên hắn cấp độ càng sâu suy nghĩ. Đường Tuyết Kiến, Tịch Giao lấy thần thụ quả thật biến thành đạo huyền tại trong tĩnh thất giáp ước, trong đầu những ký ức kia mảnh vỡ không ngừng cuộn cuộn. Thần thụ chính là thiên giới căn bản, Tịch Giao cử động lần này là thiên đế ngầm đồng ý, vẫn là nàng tự mình động tác. Lục giới tách rời đã lâu, thiên giới cùng nhân gian thông đạo trên lý luận sớm đã phong bế đoạn tuyệt, nàng lại như thế nào đem trái cây đưa đến nhân gian? Trừ phi thiên giới cũng không phải là hoàn toàn không cách nào chú ý nhân gian, hoặc là nhân gian còn lại chúng ta không biết, cùng trời giới tương liên bí ẩn tiết điểm. Ý nghĩ này cùng một chỗ, đạo huyền đột nhiên liên tưởng đến một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng. Tà kiếm tiên, tòa yêu tháp bên trong đoàn kia thu nạp nhân gian tà niệm trí tà chi khí, nếu muốn hoàn toàn tịnh hóa tiêu diệt, không phải thiên giới trí thuần đến sạch thiên chỉ chi thủy không thể. Hắn lập tức lần nữa lấy ra thông linh châu, có liên lạc độc cô Vũ Vân. Châu quang huyễn ảnh bên trong, độc cô Vũ Vân khuôn mặt dường như so với lần trước càng thêm mỏi mệt. Làm đạo huyền trực tiếp hỏi cùng tiêu diệt tòa yêu tháp tà khí phương pháp lúc, độc cô Vũ Vân thân thể hơi chấn động một chút, trầm mặc thật lâu, mới thở dài một tiếng, chân nhân đã hỏi, bần đạo cũng không dám giấu giếm. Lịch đại trưởng môn bí điển ghi chép, như thế hội tụ thiên hạ tà niệm chi vật, đã phi phàm ở giữa thủ đoạn có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Chỉ có dùng trí thuần đến sạch chi lực cọ rửa mới có một tuyến khả năng. Mà lục giới bên trong, duy thiên giới thiên chỉ chính là thiên địa sơ khai lúc thanh khí chỗ ngừng, có như thế tịnh hóa vĩ lực. Quả là thế. Đạo huyền trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Hắn trầm giọng truy vấn vấn đề mấu chốt nhất, thế nhưng, lục giới tách rời, thần tiên đường đoạn, làm sao có thể lại lên trời giới, mượn dùng thiên chỉ? Độc cô Vũ Vân hình ảnh dường như lắc lư một cái, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo vô tận sầu lo, Thục Sơn. Thục Sơn đỉnh núi chính, kỳ thật ẩn giấu đi một tòa từ thượng cổ truyền thừa xuống không trọn vẹn cổ trận, tên là Lục Giới Tụ Hợp Chi Trận. Trận này như lấy lớn lao pháp lực thôi động đến cực hạn. Trên lý luận, có thể ngăn ngủi, cưỡng ép đem bởi vì tách rời mà xa lánh lục giới hàng rào suy yếu, rút ngắn, thậm chí mở ra tạm thời thông đạo. Nhưng là, hắn ngữ khí đông nhiên kích động lên. Chân nhân ứng biết, đây là song nhận chi kiếm. Yêu, ma, quỷ tam giới, đối tài nguyên đối lập thiếu thốn lại sinh linh đông đảo nhân gian sớm đã nhìn chằm chằm. Một khi hàng rào buông lỏng, thông đạo hiện hiện, bọn hắn sao lại buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Đến lúc đó, tam giới xâm lấn, nhân gian thế tất biến thành tu la tràng. Ngàn năm trước, chỉ là một cái yêu giới thiên yêu hoàng xuất bộ xâm lấn, liền đã để nhân gian máu chảy thành sông. Bây giờ tam giới nếu là điều tới, Vân đạo thực không dám tưởng tượng loại kia thảm trạng. Đạo Huyền im lặng, hắn có thể cảm nhận được Độc Cô Vũ Vân trong lời nói kia chiếu nặng tuyệt vọng cùng lưỡng nan. Không khởi động trận pháp, ta kiếm tiên cuối cùng rồi sẽ phá tháp mà ra, làm hại càng dữ dội hơn. Khởi động trận pháp thì khả năng dẫn tới càng kinh khủng tai họa ngập đầu. Bây giờ tòa yêu tháp còn có thể trấn áp kia tà khí bao lâu? Đạo Huyền hỏi thực tế nhất vấn đề. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 81, cây cọp đồng cùng thiên đế. Chương 81, cây cọp đồng cùng thiên đế. Độc Cô Vũ Vân chán nản lắc đầu, phun ra một cái làm người sợ hãi số lượng, nhiều nhất 2 năm. Gần đã qua 1 năm, lớn mạnh tốc độ viễn siêu lịch đại đi chép, nhân gian phân tranh đoán niệm ngày càng tăng lên, đều thành chất dinh dưỡng. 2 năm, Đạo Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Thời gian này đối với động một tí lấy mấy chục năm, trên 100 năm kế tu tiên vấn đạo mà nói, thực sự quá ngắn. Cho dù lấy hắn tư chất ngút trời, bây giờ cũng vừa vững chắc địa tiên cảnh giới không lâu. Khoảng cách có thể thông dong ứng đối khả năng đến lục giới loạn cục tiên tiên chi cảnh vẫn có xa không thể chạm khoảng cách. Môn hạ đệ tử càng cần thời gian trưởng thành. Độc Cô Đạo Minh, việc này xác thực cần cực kỳ thận trọng, tính trước làm sau. Đạo Huyền thanh âm mang theo trước này chưa từng có nghiêm túc. Việc cấp bách là tận khả năng kéo dài trấn áp thời gian, vì bọn ta tranh thủ tăng cao tu vi, xúc tích lực lượng, cơ hội thở dốc. Ta lập tức điều động ta Thanh Vân môn trận pháp đường trưởng lão, mang theo trong môn tương quan điện tịch cùng am hiểu trận pháp chi đệ tử, tiến về Thục Sơn giúp ngươi vững chắc, cường hóa tỏa yêu tháp phong ấn, trì hoãn tà khí bành trướng. Lục giới tụ hợp sự tình, không phải tới bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể khẽ mở. Tại cái này tranh thủ được thời gian bên trong, người ta hai phái, thậm chí thiên hạ chính đạo, nhất định phải dốc hết toàn lực tăng thực lực lên. Lấy ứng đối tương lai khả năng giáng lâm, viễn siêu thú thần họa kiếp nạn. Độc Cô Vũ Vân nghe vậy, tinh thần hơi chấn, vội vàng chắp tay, chân nhân cao thượng. An bài như thế, ổn thỏa nhất. Thục Sơn trên dưới, tất nhiên toàn lực phối hợp Thanh Vân đạo hữu, gia cố phong ấn, nghiên cứu cổ trận, để tìm được sách lược bài toàn. Kết thúc trò chuyện sau, Đạo Huyền lập tức truyền lệnh trận pháp đường trưởng lão Thiên Vân đạo nhân, tự mình chọn lựa tinh huệ, mang theo trọng bảo, hỏa tốc chạy tới Thục Sơn. Thời gian thấm thoát, 2 tháng thoáng qua liền mất. Một ngày này, tiến về Du Châu xử lý độc nhân sự tình Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi 4 người, rốt cục trở về Thanh Vân Sơn phục mệnh. Cùng bọn hắn cùng đi, còn có 2 vị khách nhân, Du Châu Đường gia bảo chủ Đường Khôn, cùng cái kia vị tôn nữ, Đường Tuyết Kiến. Ngọc Thanh điện trong sảnh, sau khi nghe xong Tề Hạo đám người kỹ càng báo cáo, Đạo Huyền chậm rãi gật đầu. Chuyện cùng hắn dự liệu trên lệch không xa. Độc nhân họa, căn nguyên quả nhiên tại Đường gia bảo, lại không phải Đường Khôn bản ý mà là bảo bên trong một vị say mê độc thuật, ý đồ luyện chế độc thần để cầu trường sinh cùng lực lượng Đường môn trưởng lao âm thầm tiến hành tà đạo thí nghiệm. Vô ý dẫn đến độc tố tiết ra ngoài biến dị, tụ thành đại họa. Thanh Vân cùng Thục Sơn đệ tử liên thủ, trải qua chắc trở, rốt cục bắt được thủ phạm, hủy đi độc nguyên. Cũng hiệp trợ Thục Sơn chế biến ra hữu hiệu ức chế cùng hóa giải đan dược, sơ bộ khống chế được tình hình bệnh dịch. Đường Khôn Vi biểu lòng biết ơn cùng ngày nấy, càng bởi vì kiến thức Thanh Vân đệ tử phong thái cùng đảm đương. Tự mình mang theo tôn nữ tới cửa, thứ nhất gửi tới lời cảm ơn, thứ hai, đúng là muốn vì Đường Tuyết Kiến cầu được một cái bái nhập Thanh Vân môn dưới cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, hoặc bởi vì Lâm Kinh Vũ bọn người tham gia kịp thời, cung cấp mấu chốt manh mối cùng viện trợ. Nguyên bản tại ký ức bên trong dường như sẽ bởi vì độc nhân sự kiện buồn giận mà chết Đường Khôn. Lần này mặc dù cũng lao tâm lao lực, lại tới đỉnh. Nhưng mà, Đường Tuyết Kiến đến, lại giống một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Tại Đạo Huyền trong lòng kích thích càng sâu gợn sóng. Bởi vì nàng này xuất hiện, không thể tránh khỏi sẽ dính dấp tới một người khác, cái kia giờ phút này có lẽ còn tại Du Châu gian nào đó trong tiệm cầm đồ làm lấy mộng phát tài hòa kế, Cảnh Thiên. Hoặc là nói, kiếp trước của hắn, thiên đình đệ nhất thần tướng, Phi Đồng. Liên quan tới Cảnh Thiên thân phận, bất luận là truyền thừa xa xưa Thục Sơn, vẫn là nắm giữ Đạo Huyền như vậy tiên tri thị giác Thanh Vân, đều đã lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, Song Vương lại vô cùng có ăn ý cũng không chủ động đi mời chào vị này tiềm lực vô tận chuyển thế thần tướng. Thục Sơn lo lắng, Đạo Huyền có thể đoán được mấy phần. Phi Bồng liên lụy thiên đế, quan hệ quá lớn, Thục Sơn tuy là nhân giới nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng chưa hẳn đỡ được phần này nhân quả. Mà Đạo Huyền chính mình suy tính thì càng thêm sâu xa, Phi Bồng bị giáng chức hạ phàm, ngay tại lục giới tách rời trước giờ. Đây là trùng hợp, vẫn là tiên đế ép xuống ám tử. Thiên đế đem ghi chép thiên địa pháp tắc thiên thư chia ra làm 6, tản mát các nơi. Đến tột cùng bày ra một chương như thế nào lưới lớn. Cái này phía sau nếu không có bí ẩn động trời, Đạo Huyền tuyệt không tin tưởng. Tại thực lực bản thân không đủ, thế cục không rõ trước đó, hắn hà rằng tạm thời tránh đi cùng Thiên Đế tương quan bất kỳ trực tiếp nhân quả. Bây giờ, Đường Tuyết Kiến chủ động quan tới, lại là một cái ngoài ý muốn. Thu, vẫn là không thu. Trầm ngâm một lát, Đạo Huyền trong lòng đã có quyết đoán. Thiên mệnh như dệt, tránh cũng không thể tránh. Đã lục giới dung hợp chi thế khả năng không cách nào tránh khỏi, cùng trời giới tiếp xúc cuối cùng cũng đến, như vậy một mặt tránh né cũng không phải là thượng sách. Đem Đường Tuyết Kiến nhận vào môn hạ, có lẽ ngược lại có thể ở tương lai phức tạp cục diện bên trong. Thêm một cái quan sát, tiếp xúc thậm chí ảnh hưởng người liên quan các loại con đường. Mời bạn trưởng lao đến. Đạo Huyền đối Đạo Đồng dặn dò nói. Không lâu, một thân làm bảo vạn kiếm nhất đi vào lễ sảnh. Đạo Huyền đem Đường Khôn tổ tôn sự tình giản yếu giải thích rõ, cũng nói rõ chính mình cố ý thu lưu Đường Tuyết Kiến. Nhưng từ vạn kiếm nhất đại biểu tông môn tiếp kiến Đường Khôn, cụ thể an trí thì từ nội vụ Đường Thủy Nguyệt đại sư phụ trách. Vạn kiếm nhất nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, dường như cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Khẽ bước cằm, trưởng môn sư minh suy nghĩ chu toàn. Nàng này nhân quả thủ, đặt môn hạ, đã lộ ra ta thanh vân khí độ, cũng có thể coi là một bước nhàn cờ. Thủy Nguyệt sư muội xử sự công bằng cẩn thận, từ nàng dạy bảo, thích hợp nhất. Một lát sau, tại một gian khác càng thêm rộng rãi khách trong điện, vạn kiếm nhất hội kiến Đường Khôn. Hai vị lão giả, một vị là trải qua giang hồ, lão luyện ổn trọng võ lâm đại hảo, một vị là trải qua tàn thương, uy chấn thiên hạ tiên đạo cự phách, mặc dù lĩnh vực khác biệt, khí độ lại mỗi người mỗi vẻ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Đường Khôn luôn từ khẩn thiết, cảm kích thanh vân viện thủ tri ân. Đồng thời cũng nói ra hy vọng tôn nữ có thể thoát ly võ lâm phân tranh, bước vào tiên đạo chính đồ tâm nguyện. Vạn kiếm nhất thì đại biểu thanh vân môn, khẳng định Đường gia bảo tại giải quyết tốt hậu quả độc nhân sự kiện bên trong phối hợp cùng cố gắng, đối Đường Tuyết Kiến tư chất cũng trắc nghiệm một chút. Căn cốt không tệ. Cuối cùng, Đường Tuyết Kiến thuận lợi bái nhập thanh vân môn, thành nội vụ Đường trưởng lão Thủy Nguyệt đại sư tọa hạ đệ tử. Đường Tuyết Kiến lúc này nhìn xem Đường Khôn. "Gia gia, ngươi thật phải đi sao?" Một thân màu đỏ bên trong thêm lấy quần áo màu trắng, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, như là tinh linh đồng dạng mỹ lệ Đường Tuyết Kiến quyền môn, có chút khổ sở không thôi nói rằng, "Tuyết thấy, cũng không phải lại không có thể nhìn thấy gia gia." Đường Khôn hòa ái cười, "Ngươi phải thật tốt tu luyện, cùng sư trưởng còn có các sư minh sư tỷ thật tốt ở chung, cũng không thể lại đùa nghịch đứa nhỏ tính tình." "Gia gia, Tuyết thấy rất ngoan." Đường Tuyết Kiến vô ý thức phản bác không thuận theo nói. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên có một loại đáng yêu hồn nhiên. "Tốt tốt tốt, biết nhà ta Tuyết thấy ngon nhất." Đường Khôn có chút bất đắc dĩ cương chiều cười nói, trong lòng lại có chút thảm đạm. Sau đó liền hạ Thanh Vân Sơn, làm nàng thay đổi thanh vân nữ đệ tử đặc hữu thanh nhã quần áo, đi theo sư tỷ đi hướng Tiểu Trúc Phong lúc, nhìn lại một cái tổ phụ Đường Khôn xuống núi phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây thông thiên phòng, trong mắt thiếu đi mấy phần vẻ u sầu, nhiều hơn mấy phần đối tương lai ước mơ. "Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 82, Tứ Linh Huyết Trận. Chương 82, Tứ Linh Huyết Trận. Đường Tuyết Kiến đi theo vị kia nữ tử áo trắng đi tại thông hướng Tiểu Trúc Phong trên sơn đạo. Mây mù lượn lờ ở giữa, bậc thang đá xanh uốn lượn hướng lên. Hai bên thúy trúc theo gió nhẹ lay động, phát ra vang lên sàn sạt. Đi tại phía trước nữ tử dáng người thẳng tắp, áo trắng như tuyết, một đầu tóc xanh như suối rủ xuống, chỉ dùng một cây màu trắng dây lụa buộc lên. Nàng mỗi một bước đều nhẹ nhàng như bước trên mây, lại mang theo một cỗ người sống chớ gần thanh lãnh khí tức. Đường Tuyết Kiến len lén đánh giá cái kia đạo tuyệt mỹ bóng lưng, trong lòng không hiểu có chút rụt rè. Nàng tại Du Châu thành cũng coi như gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng trước mắt này vị sư tỷ, mỹ thì mỹ vậy, lại giống một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, để cho người ta không dám tới gần. "Vị sư tỷ này, ngươi tên là gì?" Đường Tuyết Kiến rốt cục lấy dũng khí, thanh âm có chút cả lăng. Nữ tử bước chân chưa đình chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, "Lục Tuyết Kỳ, sư phụ để cho ta mang ngươi tới." Thanh âm kia lạnh lùng, như khe núi dòng suối, nhưng lại mang theo cự người ngàn dặm xa cách. Đường Tuyết Kiến nghe vậy lại ngây ngẩn cả người. "Lục Tuyết Kỳ?" Nàng đột nhiên mở to hai mắt, sau một khắc, trên mặt toát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. "Ngươi chính là Lục Tuyết Kỳ? Thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất Lục Tuyết Kỳ?" Đường Tuyết Kiến kích động đến ba chân bốn cẳng đuổi theo, kém chút bị đường núi trước chân, thật vất vả mới đứng vững thân hình. "Ta tại Du Châu liền nghe qua tên của ngươi. Bọn hắn nói ngươi là thanh vân môn trăm năm qua xuất sắc nhất đệ tử, 18 tuổi liền đột phá thượng thanh cảnh, là thật sao?" Lục Tuyết Kỳ có chút nghiêng đầu, liếc qua bên người cái này liễu dĩu tiểu nha đầu. Nàng xưa nay không thích huyên náo, cũng không biết vì sao, Đường Tuyết Kiến trong mắt kia phần thuần túy sùng bái, lại để cho nàng trong lòng sinh ra một tia đã lâu ấm áp. "Ta là Lục Tuyết Kỳ, lại không phải thế hệ trẻ tuổi thứ nhất." Lục Tuyết Kỳ cố ý đem ngữ khí thả lạnh hơn chút, có thể khỏe môi lại mấy không thể xem xét còn một chút. "Sư tỷ ngươi không cần kiêm tốn." Đường Tuyết Kiến giống con nhỏ chim sẻ giống như đi theo nàng bên cạnh thân. "Ta đều nghe kỹ nhiều người nói qua, thất mạch hội võ ngươi một người một kiếm liên tiếp bại 17 vị sư minh sư tỷ. Cuối cùng nếu không phải đạo huyền chân nhân thân truyền đệ tử ra tay, quán quân khẳng định là ngươi." Lục Tuyết Kỳ không còn nói tiếp, chỉ tiếp tục hướng phía trước đi. Đường Tuyết Kiến lại một chút không thèm để ý nàng lãnh đạm, phối hợp nói không ngừng, "Sư tỷ, ngươi không biết rõ, nguyện vọng của ta chính là làm một gã nữ hiệp, giống như ngươi, cầm kiếm chân trời, hành hiệp trượng nghĩa đường núi dần dần cao, mây mù càng đậm. Đường Tuyết Kiến thanh âm ở trong núi quanh quẩn, Lục Tuyết Kỳ thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng ngân một tiếng xem như đáp lại. Theo Tiểu Trúc Phong đỉnh nhìn lại, thanh vân bảy phong như bảy trôi lợi kiếm xuyên thẳng trời cao. Dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt và rực. Theo ngày này trở đi, thanh vân môn sát thực có thêm một cái hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu. Nàng không giống cái khác đệ tử mới như thế cẩn thận chặt chẽ, ngược lại cả ngày tại từng cái ngọn núi chạy tới chạy lui. Thanh vân trên dưới rất nhanh đều biết, mới tới Đường Tuyết Kiến là Lục Tuyết Kỳ tùy tùng nhỏ. Nửa năm thời gian, đối tu luyện người bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nam Cương, thập vạn đại sơn chỗ sâu, chấn ma cổ động u ám âm trầm, trên vách động bò đầy màu xanh thấm cỏ xì rê. Tích tích đáp đáp tiếng nước tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn. Hang động chỗ sâu, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ lấy như có như không hắc khí. Trải qua long đong yến hồi mới đi đến nơi đây, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Nhìn cách đó không xa thiên hạ này thứ nhất đại ma đầu. Hắn đã tại cửa hang đứng ròng rã ba canh giờ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám có chút động đậy. Cách đó không xa, cái kia bị người trong thiên hạ xưng là thú thần người, đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như căn bản không có chú ý tới hắn tồn tại. Nửa năm trước trận chiến kia, thú thần bị đạo huyền chân nhân trọng thương, thiên hạ đều biết, có thể chỉ có chân chính đứng ở trước mặt hắn. Tiến hồi mới cảm nhận được loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách, đây cũng không phải là một cái trọng thương chưa lành người nên có khí tức. Nói đi, rốt cục, thú thần mở hai mắt ra. Kia là một đôi quỷ dị con người. Tiến hồi toàn thân run lên, liền vội vàng không người, bẩm thú thần, nhà ta tông chủ nguyện cùng ngài liên thủ, chúng chu đạo huyền. Liên thủ? Thú thần khép cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Ủy Vương tông điểm này cân lượng, cũng xứng cùng bản tọa đàm luận liên thủ. Tông chủ đã luyện thành tứ linh huyết trận. Tiến hồi vội vàng nói, trận này uy lực vô tận, đủ để dung chuyển trời đất. Như đến thú thần tương trợ, nhất định có thể phá thanh vân, chu đạo huyền. Nghe được tứ linh huyết trận bốn chữ, thú thần trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào đỏ không gió mà bay, tứ linh huyết trận. Thượng cổ ta trận, lấy tứ hung chi huyết làm dẫn, cũng là có chút ý tứ. Hắn trong động giáp bước, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Cũng được. Thú thần bỗng nhiên dừng bước. Nói cho Quỷ Vương, chờ bản tọa cùng đạo huyền lúc đối chiến, hắn như thật là có can đảm, liền cùng nhau ra tay. Nếu chỉ là phô trương thanh thế lời còn chưa dứt, nhưng này cố đột nhiên bộc phát sát khí nhường yến hồi suýt nữa quỳ giảm xuống đất. Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân cái này hồi bẩm tông chủ. Yến hồi liền lăn bò rời khỏi hang động, thẳng đến sông ra chấn ma cổ động phạm vi, mới dám há mồm thở dốc. Đợi hắn sau khi đi, hang động chỗ bóng tối, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện hiện. Ngươi thật muốn lại đi tìm đạo huyền? Tiểu Bạch tựa ở trên vách đá, thanh lanh thanh âm bên trong mang theo trời sinh mỹ ý, ánh mắt lại hết sức phức tạp. Nửa năm trước thú thần điều khiển nàng đi thanh vân đưa tin, nàng sát thực tức giận. Có thể những ngày này ở chung xuống tới, nàng cảm giác đến cái này tên điên cũng có thể giao chỗ, ít ra hắn chưa từng nói dối. Đương nhiên, thú thần trả lời không chút do dự. Đạo huyền là ta đời này duy nhất bại qua người, nếu không giết hắn, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng, ngươi liền không nghĩ tới, có lẽ đạo huyền chân nhân căn bản vô ý đối địch với ngươi, hắn chỉ là bảo hộ thanh vân, bảo hộ thiên hạ này thương sinh. Thương sinh? Thú thần giống như là nghe được cái gì cho cười. Thương sinh cùng ta có liên can gì? Thế gian này ô trọc không chịu nổi, vừa vặn hoàn toàn thanh tẩy một phen. Hắn quay người nhìn về phía Tiểu Bạch, đỏ lam dị đồng bên trong lóe ra điên cuồng quang mang, quên nói cho ngươi biết, ta đã đột phá tới địa tiên. Cái gì? Tiểu Bạch sắc mặt đổi biến. Địa tiên? Kia là siêu việt phàm tục cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ thần châu, có thể đạt tới này cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo huyền chân nhân sở dĩ được tôn là thiên hạ đệ nhất, chính là bởi vì hắn sớm đã đặt chân địa tiên chi cảnh. Bây giờ thú thần cũng đột phá, vậy lần sau giao thủ, ngươi không sợ ta đi nói cho đạo huyền chân nhân? Tiểu Bạch miễn cưỡng cười nói. Thú thần không để ý chút nào khoát khoát tay, ngươi nói cho không nói cho cũng không đáng kể. Chờ ta hủy diệt cái này thương sinh, ngươi chính là mới thiên hạ chi chủ. Ngươi đều chết sạch, ta muốn thiên hạ này để làm gì? Tiểu Bạch cười khổ. Thú thần lại không còn trả lời, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía đỉnh động. Dường như có thể nhìn qua tầng 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 nham thạch nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Khoe miệng của hắn câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong, đạo huyền, chờ xem. Lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 83, linh khí khôi phục. Lục giới hợp nhất. Chương 83, linh khí khôi phục. Lục giới hợp nhất. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Ngọc Thanh Điện bên trong thuốc lá lượn lờ, đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên là vạn kiếm nhất, điện bất dịch các loại mạch thủ tọa. Trong điện còn ngồi một vị nữ tử áo trắng, chính là Tiểu Bạch. Đại khái chính là như thế. Tiểu Bạch đem thu thần đột phá địa tiên, Quỷ Vương Tông muốn liên thủ tin tức từng cái nói rằng, cuối cùng nói bổ sung. Còn có một chuyện, Quỷ Vương Tông sứ giả nâng lên tứ linh huyết trận. Ta mặc dù không biết cụ thể, nhưng nghe giọng nói kia, trận này chỉ sợ không thể coi thường. Đạo huyền lặng lặng nghe xong, thần sắc bình tĩnh như thường, chỉ là trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đa tạ Tiểu Bạch cô nương cáo chi. Hắn khẽ bước cằm, như thế tin tức, đối ta thanh vân thậm chí toàn bộ thiên hạ đều cực kỳ trọng yếu. Tiểu Bạch vội vàng hoàn lễ, chân nhân khách khí. Thú thần người này làm việc quái đản, như thật cùng Quỷ Vương Tông liên thủ, hẳn là thường sinh đại kiếp. Tiểu Bạch tuy là yêu tộc, nhưng cũng không muốn nhìn dưới trời sinh linh đồ thán. Cô nương lòng mang thương sinh, quả thật khó được. Đạo Huyền ôn thanh nói, nếu không chê, nhưng tại Thanh Vân ở thêm chút thời gian. Lần trước vội vàng từ biệt, chưa kịp nhường cô nương xem thật kỹ một chút cái này Thanh Vân sơn nước. Tiểu Bạch hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Nàng xác thực suy nghĩ nhiều hiểu cái này có thể đánh bại thú thần nhân vật, thú hổ. Nàng liếc qua Đạo Huyền bên cạnh đứng hầu mấy vị đệ tử, Triệu Linh Nhi trên người có loại nhường nàng rất chú ý khí tức. Chờ Tiểu Bạch theo Triệu Linh Nhi bọn người sau khi rời đi, Ngọc Thanh Điện bên trong bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Sư Minh cái này thú thần chỉ sợ càng khó có thể hơn đối phó. Tiểu Bạch xuống dưới về sau, Vạn Kiếm Nhất bọn người trên mặt xuất hiện lo lắng vẻ mặt. Đạo Huyền buông tay, ngăn cản bọn hắn nói tiếp. Nhẹ nhàng hít một tiếng, nên tới cuối cùng sẽ đến, vinh đến thủ cản, tương lai dìm nước. Tất cả đi xuống thật tốt tu luyện a. Là. Vạn Kiếm Nhất mấy người lo lắng trả lời. Lưu tại Ngọc Thanh Điện Đạo Huyền nhìn thoáng qua phương Nam thập vạn đại sơn phương hướng. Hắn không nghĩ tới thú thần vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục thương thế, hơn nữa đã đột phá đến địa tiên cảnh giới. Cứ như vậy, đối phương khó đối phó trình độ liền tăng lên không ít. Hơn nữa còn có một cái tả kiếm tiên. Về phần Tiểu Bạch nói tới tứ linh huyết trận có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng kém xa thú thần cùng tả kiếm tiên, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Đạo Huyền chân nhân một bộ màu xanh sẫm đạo bào, xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai con ngươi khép hở, quanh thân có nhàn nhạt thanh khí lưu chuyển. Trước mặt hắn lơ lửng hai viên linh châu, một đỏ một lam, chính là thủy hỏa linh châu. Không có qua mấy tháng Đạo Huyền bằng vào sơn hải bí truyền tu luyện thủy hỏa linh châu. Giờ phút này linh châu quang hoa nội ẩn, phẩm chất đã tăng lên tới trình độ kinh người. Đương nhiên, hai viên linh châu đồng thời rung động, đỏ lam nhị sắc quang mang đại thịnh, xen lẫn thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, xuyên thấu Ngọc Thanh Điện đỉnh, thẳng vào trời cao. Đạo Huyền đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Trong điện không gió mà bay, đạo bào bay phất phới. Hướng trên đỉnh đầu, mơ hồ có long ngâm phượng minh thanh âm vang lên, kia là thiên địa linh khí cực độ ngưng tụ sinh ra dị tượng. Quá trình này kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang. Làm quang mang tán đi, Đạo Huyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức kia như luyện không giống như bắn ra ba thước, ngưng tụ không tan, thật lâu mới tiêu tán. Địa tiên trung kỳ. Đạo Huyền cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Mượn nhờ thủy hỏa linh châu chi lực, hắn rốt cục tiến thêm một bước. Hắn hôm nay, cho dù không sử dụng Chu Tiên kiếm, cũng tự tin có thể ở địa tiên cảnh bên trong vô địch thủ. Thiên tiên phía dưới, ta có thể hành. Đạo Huyền nhẹ giọng tự nói, ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin. Nhưng mà phần này bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Sau 3 ngày, ngay tại trong tính thất củng cố tu vi Đạo Huyền, đột nhiên giật mình trong lòng, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Tu luyện tới hắn như vậy cảnh giới, nguyên thần thức hải sớm đã rộng như thiên địa. Đối thế gian vạn vật cảm giác nhạy cảm đến cực hạn. Giờ phút này, hắn rõ ràng phát giác được, giữa thiên địa một loại nào đó cân bằng đang bị đánh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Đạo Huyền nhíu mày, bấm ngón tay suy tính. Nhưng vào lúc này oanh, một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang, theo thế giới cuối cùng truyền đến. Toàn bộ Thanh Vân Sơn chấn động kịch liệt, núi đá lăn xuống, chim vũ kinh bay. Ngọc Thanh Điện bên trong, treo ngọc khánh không gió tự mình, phát ra gấp rút bén nhọn tiếng vang. Đạo Huyền thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài điện quảng trường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối. Mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, tầng tầng lớp lớp, nặng nề đến phảng phất muốn đè sập thương cung. Trong tầng mây, thu to lôi điện như cự mãng giống như xuyên thẳng qua, tiếng sấm cuộn cuộn, đinh tai nhức óc. Cái này cảnh tượng cũng không phải là cực hạn Thanh Vân một chỗ. Trung Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên, Đông Hải, toàn bộ nhân gian giới, toàn bộ sinh linh đều thấy được cái này một màn kinh khủng. Bầu trời đen như mực, lôi điện xé rách trường không, đại địa chấn động không ngớt, dường như ngày tận thế tới. Chân nhân, không xong. Đạo Huyền bên hông treo thông linh châu kịch liệt rung động, chuyên gia thuộc sơn trưởng môn Độc Cô Vũ Vân thanh âm lo lắng. Độc Cô đạo huynh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đạo Huyền trầm giọng hỏi, cho dù lấy tu vi của hắn, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lục giới, lục giới ngay tại dung hợp. Độc Cô Vũ Vân thanh âm bởi vì chấn kinh mà run rẩy, thuộc sơn tụ hợp đại trận biểu hiện, yêu giới đã dẫn đầu vọt tới nhân gian giới. Còn lại mấy giới cũng đang thong thả tới gần. Đạo Huyền con ngươi đột nhiên co lại. Lục giới dung hợp. Đây chính là thượng cổ trong truyền thuyết mới có thiên địa biến đổi lớn. Hắn lập tức buông ra thần thức, cảm giác thiên địa biến hóa. Quả nhiên, tại Nam Cương thập vạn đại sơn phía nam, nguyên bản hư vô biên giới chỗ, giờ phút này đang có mênh mông như biển yêu khí phóng lên tận trời, cùng nhân gian giới linh khí kịch liệt va chạm, giao hòa. Càng làm cho Đạo Huyền kinh hãi chính là, hắn cảm giác được toàn bộ nhân gian giới linh khí đang lấy tốc độ kinh người biến nồng đậm. Dưới chân đại địa phảng phất tại hô hấp, mỗi một lần nhịp đập đều để nồng độ linh khí tăng lên một phần. Trận này thiên địa dị biến kéo dài mấy canh giờ, làm mây đen rốt cục tán đi, dương quang một lần nữa vẩy xuống lúc, tất cả mọi người phát hiện thế giới không giống như vậy. Bầu trời càng thêm trong suốt cao xa, dương quang càng thêm sáng tỏ ấm áp. Hít sâu một hơi, linh khí nồng nặc thẳng vào phế phủ, nhờ người tu hành toàn thân thoải mái. Không ít vây ở bình cảnh nhiều năm tu sĩ, tại thời khắc này nhao nhao đột phá. Thanh Vân môn bên trong, mười mấy tên kẹt tại Ngọc Thanh ba tầng nhiều năm đệ tử, thể nội linh lực tự phát vận chuyển, một lần hành động xông phá quan hải, bước vào Ngọc Thanh tứ tầng. Ngay cả mấy vị thượng thanh cảnh trưởng lão cũng cảm giác tu vi tiến tiến, khoảng cách cảnh giới kế tiếp thêm gần một bước. Đạo Huyền đứng tại Thông Thiên Phong đỉnh, quan sát sơn hà. Hắn rõ ràng cảm giác được, dưới chân Thông Thiên Phong, so hôm qua cao thiếu, không ngừng Thông Thiên Phong, toàn bộ Thanh Vân sơn mạch, thậm chí toàn bộ nhân gian giới núi non sông ngòi, đều lần này biến đổi lớn bên trong sinh trưởng. yêu giới giáng lâm, cùng nhân gian giới dung hợp. Nhân gian giới tại thôn vệ yêu giới, lớn mạnh tự thân. Đạo Huyền tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, ngay tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 84, tứ đại yêu hoàng. Chương 84, tứ đại yêu hoàng. Quả nhiên, hai ngày sau, phần hương cốc chuyển đến cấp báo. Thập vạn đại sơn phía nam, chống rông xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục mới. Yêu khí tràn ngập, sinh hoạt vô số hình thái khác nhau yêu tộc, chính là trong truyền thuyết yêu giới. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, yêu giới giáng lâm ngày đó, yêu giới tam đại thủ lĩnh một trong địa yêu hoàng, cùng thú thần tại biên giới chỗ bộc phát đại chiến. Trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, dư ba chấn động ngàn dặm. Cuối cùng, thú thần lấy trọng thương một cái giá lớn thắng hiểm, địa yêu hoàng bại lui về yêu giới chỗ sâu. Trải qua trận này, song phương hình thành thế giằng co, tạm thời nước giếng không phạm nước sông. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao. Ngọc Thanh Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Đạo Huyền ngồi ngay ngắn chủ vị, phân biệt hai bên là Vạn Kiếm Nhất, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư trở thành vân thủ tọa. Mà tại trong đại điện, năm đạo hư ảo quang ảnh lơ lửng không trung, chính là còn lại ngũ đại đang đạo môn phái trưởng môn lấy đưa tin bí pháp bắn ra mà đến hư ảnh. Thục Sơn Độc Cô Vũ Vân, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng, Thiếu Lâm Tự Pháp Hải, Thiên Dung Thành Hàm Tố Chân Nhân, Phần Hương Cốc Thượng Quan Sách, chính đạo lục đại khôi thủ. Lần nữa tề tụ, lại là bởi vì cái này kinh thiên biến cố. Các vị đều đã nhận được tin tức. Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh, lại kèm theo uy nghiêm. Yêu rồi giáng lâm, lục giới bắt đầu dung hợp, đây là mấy ngàn năm không có chi đại biến cục. Phần Hương Cốc chủ thượng quan sách hư ảnh trước tiên mở miệng, ngữ khí lo nghĩ, chân nhân, ta Phần Hương Cốc chỗ nam cường, cùng yêu giới vẹn vẹn một núi chi cách. Bây giờ yêu tộc nhìn chằm chằm, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thượng quan cốc chủ an tâm chớ đội. Đạo Huyền đưa tay lăng không ấn xuống. Địa yêu hoàng đã bại vào thú thần chi thủ, tất nhiên biết ta Thần Châu đại địa tàng long hoàng hổ đang thăm dò ta giới nội tình trước, yêu tộc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Âm Tự Phổ Hoàng đại sư chắp tay hành lễ, trầm giọng nói, A Di Đà Phật. Yêu rồi giáng lâm, sinh linh đồ thán không thể tránh được. Ngã Phật từ bi, làm chuẩn bị sớm, lấy độ thương sinh. Độc Cô Vũ Vân đông nhiên mở miệng, chư vị, liên quan tới yêu giới, ta Thục Sơn cũng có chút thượng cổ bí mật, có lẽ có thể cung cấp tham khảo. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng hắn. Thục Sơn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, đối lục giới bí văn hiểu rõ xác thực hơn xa môn phái khác. Yêu giới chủng tộc phong phú, lấy thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu hoàng bi tôn. Độc Cô Vũ Vân chậm rãi nói đến, địa yêu hoàng chư vị đã biết, huyền yêu hoàng bản thể chính là thượng cổ dị chủng huyền thiên yêu bằng bố cánh chín vạn dặm, phù diêu lang thiên. Hoàng yêu hoàng chân thân là yêu kỳ lần trưởng đại địa chi lực, phòng ngự vô song. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm trọng, về phần mạnh nhất thiên yêu hoàng trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời kỳ thượng cổ, thiên yêu hoàng từng xuất lĩnh yêu tộc đại quân xâm lấn nhân gian đánh đầu thằng đó. Cuối cùng, ta Thục Sơn tổ sư liên hợp lúc ấy các phái cao thủ, đem nó dụ nhập Thục Sơn tòa yêu tháp, trấn áp tại đáy tháp chỗ sâu nhất đến bây giờ cái gì. Ngoại trừ Đạo Huyền vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, còn lại mọi người không khỏi hít một hơi linh khí. Thiên yêu hoàng lại bị trấn áp tại tòa yêu tháp đến bây giờ. Tin tức này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ tu hành giới. Khó trách Thục Sơn tòa yêu tháp lâu dài có trọng binh chấn giữ, thì ra Điền Bất Dịch bừng tỉnh hiểu ra. Độc Cô Vũ Vân cười khổ, đây là Thục Sơn cơ mật tối cao, lịch đại chỉ có trưởng môn biết được. Như hôm nay kỳ biến, yêu giới giáng lâm, việc này đã mất dấu giếm tất yếu. Đạo Huyền rốt cục mở miệng, như thế nói đến, yêu giới trước mắt chỉ có 3 vị yêu hoàng. Địa yêu hoàng mới bại, Huyền, Hoàng hai vị sợ ném chuột vỡ bình. Trong ngắn hạn nên sẽ không quy mô xâm chiếm. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, nhưng yêu giới chỉ là bắt đầu. Lục giới đã bắt đầu dung hợp, ma giới, quỷ giới, thần giới sớm muộn cũng biết giáng lâm. Đến lúc đó, mới thật sự là hạo kiếp. Đối với Ma Tôn Trọng Lâu cùng Tiên Giới Thiên Đế, Đạo Huyền từ đầu đến cuối đáp lại lòng đề phòng. Ma Tôn Trọng Lâu không cần phải nói, thật là đối với Thiên Đế, Đạo Huyền luôn cảm thấy phía sau cất giấu bí mật không muốn người biết. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thiên Dung Thành Hàm Tố Chân Nhân hỏi. Đạo Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi đứng lên, đứng chắp tay. Thứ nhất, các phái lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tăng cường phòng ngự, bồi dưỡng đệ tử. Thứ hai, liên hệ tình báo, kết làm đồng minh. Bất kỳ một phái bị tấn công, còn lại năm phái nhất định phải trước tiên trợ giúp. Thứ ba, ước thúc môn hạ đệ tử không được chủ động khiêu khích yêu tộc, tránh cho vô nghĩa xung đột. Chân nhân, Độc Cô Vân đông nhiên có chút chần chừ, sắc mặt nặng nề nói, Thiên yêu hoàng bị đặt ở tòa yêu tháp bên trong, nếu là địa yêu hoàng bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện như thế nào? Mấy người còn lại sau khi nghe được đều là sững sờ. Đúng nha, phải làm sao mới ở đây? Đạo Huyền nghe xong nhẹ nhàng hò khan vài tiếng, các ngươi không cần phải lo lắng, nếu như bọn hắn tiến đến nghĩ cách cứu viện cũng không sự tình, trọng yếu là đại gia cần phải trước giám thị tốt yêu giới động tĩnh. Ta trong vòng một canh giờ tất nhiên tới Thục Sơn. Sau khi nói xong, Đạo Huyền lại dừng lại một chút. Yêu giới bên trong, thực lực vi tôn, bọn hắn đến nghĩ cách cứu viện Thiên yêu hoàng khả năng cực nhỏ cực nhỏ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sắc bén qua mang, như yêu tộc thực có can đảm quy mô xâm chiếm, bản tọa sẽ đích thân tiến về yêu giới, cùng kêu ba vị yêu hoàng. Thật tốt nói chuyện. Cuối cùng bốn chữ nói đến bình thản, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Ai cũng minh bạch, cái gọi là thật tốt nói chuyện chỉ sợ sẽ là đạo huyền muốn lấy lực lượng một người áp đảo toàn bộ yêu giới. Cần tuân chân nhân pháp chỉ. Năm vị trưởng môn hư ảnh cùng kêu lên đồng ý hội nghị tán đi sau, đạo huyền một mình đứng tại Ngọc Thanh Điện bên ngoài, trông về phía xa phương nam. Mặt trời chiều ngã về tây, thiên biên vân hà như lửa. Mà ở đằng kia dáng mây cuối cùng, thường nhân nhìn không thấy địa phương, một mảnh đại lục đang cùng nhân gian giáp giới, yêu khí chủ thiên. Thời buổi rối loạn, a đạo huyền nhẹ giọng thở dài. Sư phụ. Sau lưng chuyển đến nu hòa kêu gọi. Đạo huyền không quay đầu lại, hắn biết là Triệu Linh Nhi. Một đôi non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn, lực đạo vừa phải ấn nặng lấy. Đạo huyền căng cứng tiếng lòng, tại cái này dịu dàng trấn an hạ, dần dần lòng xuống. Linh Nhi vô năng, không thể vì sư phụ phân ưu, chỉ có thể làm một ít sự tình. Triệu Linh Nhi trong thanh âm mang theo ấy nấy. Đạo huyền xoay người, nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều đệ tử, trong mắt lóe lên một tia tử ái, đứa nhỏ đốc, cái này liền rất khá. Hắn đưa tay khẽ vuốt Triệu Linh Nhi đầu, như là đối đãi con gái ruột, loạn thế sắp tới, ngươi phải thật tốt tu hành. Tương lai, có lẽ cần các ngươi thế hệ này người, đến bảo hộ phiến thiên địa này. Triệu Linh Nhi dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, đệ tử nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng. Màn đêm buông xuống, Thanh Vân Sơn bao phủ tại trong yên tĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này tĩnh mịch phía dưới, khả năng lại là trước bao táp yên tĩnh. Yêu giới đã tới, còn lại ngũ giới sẽ còn xa sao? Tại cái này lục giới dung hợp thời điểm không ai có thể chỉ lo thân mình, chỉ có nắm chặt kiếm trong tay, rèn luyện tiến lên, khả năng tại cái này trong loạn thế, giết ra một mảnh tươi sáng cả khuôn. Đạo Huyền nhìn về phía bầu trời đêm, sao trời lấp loé. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định. Bất luận tới là yêu là ma, là thần là quỷ, có ta đạo hiện tại, này nhân gian loạn không được. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị Nạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 85, Tam Hoàng Chi Nghị chương 85, Tam Hoàng Chi Nghị cùng lúc đó, yêu giới, vạn yêu điện. Ba đạo nguy nga thân ảnh điểm ngồi tam phương, yêu khí như thực chất giống như trong điện sen lẫn va chạm, nhưng lại quỷ dị duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Địa yêu hoàng, Huyền yêu hoàng, Hoàng yêu hoàng cái này ba tôn tranh đấu không biết bao nhiêu năm tháng đại yêu. Lần thứ nhất tâm bình khí hòa ngồi cùng một chương trước bàn đá. Bàn đá chính là vạn năm huyền thiết tạo thành. Giờ phút này lại tại ba vị yêu hoàng vô ý thức tán phát uy áp hạ có chút rung động. Như thế nào? Địa yêu hoàng trước tiên mở miệng, thanh âm như nổi trống oanh minh. Hắn một thân hắc kim sắc chiến y liễu, trên đó thêu lên giữ tận hùng thú đồ đằng. Khuôn mặt thu kịch như lao gọt búa bổ, từng cục cơ bắp đem chiến thứ nhất chống căng cứng. Lúc nói chuyện, hắn nắm đấm nắm chặt, cạnh bàn đá duyên lại bị bóp ra năm đạo chỉ ấn. Huyền yêu hoàng dương mi mắt, trong mắt hiện lên một đạo u lam quang mang. Thân hình hắn thon dài, mặc màu đen trường bào, tóc dài rối tung, khí chất âm nhu lại lộ ra nguy hiểm. Thời gian quá ngắn, tra được quá ít. Chỉ biết đánh bại ngươi vị kia thú thần, chiếm cứ tại thập vạn đại sơn chỗ sâu. Dưới trường thu yêu đến hàng vạn mà tính, trong đó đạt tới yêu vương cấp độ liền có hơn 10 vị. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa, thú thần cũng không phải là lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn thường có một bạch y nữ tử làm bạn, nữ tử kia khí tức cổ lão, chỉ sợ cũng là thượng cổ di tộc. Địa yêu hoàng trong mắt lửa giận bốc lên, quanh thân yêu khí đột nhiên bộc phát, trong điện ánh đến cùng nhau chập chờn. Bản hoàng vừa phá giới mà tới, đang muốn quét sạch nhân gian, lại bị một cái hậu khởi chi bối lời còn chưa dứt, Huyền yêu hoàng khẽ cười một tiếng cắt ngang, kia thú thần đã từng thua ở nhân giới trung thổ tu sĩ trong tay. Cái gì? Địa yêu hoàng hai mắt trợn lên, thu kịch trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Là dùng trận pháp, vẫn là cho mượn thiên địa chi thế, đều không phải là. Huyền yêu hoàng thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. Chính diện, một đối một, đường đường chính chính bại. Trong điện lâm vào tĩnh mịch. Hồi lâu, địa yêu hoàng mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia nóng rực như nham tương. Tu sĩ kia là ai? Một mực trầm mặc hoàng yêu hoàng rốt cục mở miệng. Thân hình hắn thấp bé, khuôn mặt tiểu thụy như cây giả, thanh âm lại cứng cáp hữu lực, Thanh Vân Môn Đạo Huyền. Bốn chữ rơi xuống, ba vị yêu hoàng đồng thời cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hoàng yêu hoàng tiếp tục nói, bản hoàng lấy Tố Nguyên bí thuật nhìn trộm qua trận chiến kia lưu lại khí tức, kiếm khí ngút trời, đạo pháp tự nhiên, đạo sĩ kia tu vi sâu không lường được. Hắn khô gầy ngón tay tại trên bàn đá khẽ chọc, xem ra nhân gian không giống chúng ta nghĩ như vậy yếu đuối. Tự nhiên, Huyền yêu hoàng khôi phục lạnh lùng vẻ mặt. Việc cấp bách là mau chóng thăm dò trung thổ nội tình. Ngoại trừ Đạo Huyền, còn có người nào bật? Các phái thực lực như thế nào? Nhân gian vương triều có hay không ẩn giấu lực lượng? Địa yêu hoàng mặc dù ngang ngược, lại không phải vô nao hàng người. Hắn đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, bản hoàng bại vào thú thần chi thủ lúc, từng cảm ứng được phương nam có mấy đạo cường hành khí tức quan chiến. Trong đó một đạo kiếm khí sắc bén, tiêu ngạo đạo huyền nhiều ít. Kia là Thanh Vân môn bạn kiếm nhất. Hoàng yêu hoàng hiển nhiên điều tra đến càng thâm nhập, người này trăm năm trước liền giành chấn thiên hạ, từng độc sông man hoàng, kiếm trảm ma giáo bốn vị trưởng lão. Bây giờ thân làm Thanh Vân môn chấp pháp trưởng lão, thực lực chỉ sợ càng hơn trước kia. Ba vị yêu hoàng trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ. Huyền yêu hoàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi u lam yêu lửa. Hỏa diễm bên trong hiện ra nhân gian sông núi hình dạng mặt đất hư ảnh. Lục giới hàng rào ngay tại suy yếu, yêu giới chỉ là cái thứ nhất. Kế tiếp, quỷ giới, tiên giới, ma giới, thần giới đều đem dần dần cùng nhân giới dung hợp. Đến lúc đó, thiên địa cách cục đem hoàn toàn sửa. Chúng ta nhất định phải trước đó ở nhân gian đứng vững gốc chân. Địa yêu hoàng nắm tay, khớp xương đôm đốp rung động. Nếu không chờ thần ma giáng lâm, yêu giới chỉ sợ muốn biến thành phụ thuộc. Phụ thuộc? Huyền yêu hoàng cười lạnh, chỉ sợ liền phụ thuộc tư cách đều không có. Thần giới xem chúng sinh làm kiến hôi, ma giới lấy giết chóc làm vui. Như yêu giới không thể tại lục giới dung hợp mới bắt đầu đoạt được tiên cơ, lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã minh. Hoàng yêu hoàng đứng người lên, còn xuống thân hình tại thời khắc này lộ ra vô cùng cao lớn. Vậy thì thi triển thủ đoạn a, bản hoàng muốn tiếp tục bế quan thôi diễn tiên cơ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ba đạo yêu khí phóng lên tận trời, vạn yêu điện yên tĩnh như cũ. Chỉ là kia trên bàn đá năm đạo chỉ ấn, thật lâu chưa tán. Thanh Vân Sơn, Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền chân nhân vừa kết thúc cùng Thiên Đóng tự, Phần Hương cốc chờ năm phái trưởng môn đưa tin trò chuyện. Thủy tinh cầu bên trong quang ảnh chậm rãi tiêu tán. Hắn nuốt nuốt mi tâm, nghỉ ngơi một hồi. Trưởng môn sứ bá. Ngoài điện truyền đến đệ tử thanh âm cung kính. Có một lão giả mang theo thiếu nữ cầu kiến, lão giả cầm trong tay tiên nhân chỉ lộ bố phồn, tự xưng Chu Du tứ phương, chuyên tới để tiếp. Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây không phải Chu Nhất Tiên. Cái kia ở nhân gian đi lại mấy trăm năm, nhìn như giả danh lừa bịp, kỳ thực sâu không lường được thầy tướng. Dẫn hắn tiến đến. Đạo Huyền dặn dò nói, đồng thời hướng đứng hầu hai bên đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không bao lâu, một già một trẻ đi vào Ngọc Thanh Điện. Lão giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một cây bố phồn, thượng thư tiên nhân chỉ lộ bốn chữ. Bút lực mạnh mẽ, mơ hồ có đạo vận lưu truyền. Thiếu nữ ước chừng 16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, mặc một thân vàng nhạt quần áo, tò mò đánh giá trong điện cảnh tượng. Tại hai người bước vào đại điện trong nháy mắt, Đạo Huyền con ngươi có hơi hơi co lại. Thái Thanh cảnh. Lão giả này thể nội pháp lực bàng bạc như biển, rõ ràng là Thái Thanh cảnh giới tu vi. Chỉ là kia pháp lực lưu chuyển ở giữa có chút vướng víu, dường như có cũ tổn thương mang theo. Hơn nữa, công pháp này khí tức lại cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo giống nhau đến bảy phần, nhưng lại nhiều loại liễm tức uy nguyên huyền diệu. Chu Nhất Tiên gặp qua Đạo Huyền chân nhân. Lão giả chắp tay thở dài, vẻ mặt chính trọng, hoàn toàn không giống ngoại giới nghe đồn như vậy bất cần đời. Sau lưng thiếu nữ cũng nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm thanh thúy, tiểu hoàn gặp qua Đạo Huyền chân nhân. Hành lễ lúc, tiểu hoàn dương mắt vụng trộm nhìn về phía Đạo Huyền, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện hoang mang chi sắc. Nàng thở nhỏ tu tập tướng thuật, một cái liền có thể nhìn thấu thường nhân mệnh cách, nhưng trước mắt này vị thanh vân mặt của trưởng môn cùng nhau, hỗn độn một mảnh, như trong xương nhìn hoa. Đạo Huyền đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa lực đạo đem hai người nâng lên. Hai vị không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Nhất Tiên trên thân, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Vị đạo hữu này tốt tu vi, hơn nữa sở tu công pháp, dường như cùng ta Thanh Vân môn có mấy phần nguồn gốc. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Ngọc Thanh Điện hai bên, sáu đại trưởng lão đều tại, ngay cả Thương Tùng cũng tại. Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường bọn người nghe vậy, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong bọn họ không ít người đều từng xuống núi du lịch, gặp qua Chu Nhất Tiên cái này lão già lừa đảo. Giờ phút này nghe được trưởng môn như thế đánh giá, quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngay cả ngồi đạo huyền trái dưới tay vạn kiếm nhất, cũng có chút nhíu mày. Hắn đã là âm thần cảnh trung kỳ tu vi, thân niệm cường đại, nhưng cũng không thể nhìn thấu lao giả này nội tình. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 86, Chu Nhất Tiên chương 86, Chu Nhất Tiên vẻ mặt không thay đổi, đánh tiêu chuẩn đạo gia chắc tay, Thanh Vân Tử tổ sư tướng thuật một mạch truyền nhân, Chu Nhất Tiên, hôm nay chuyên tới để nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông? Điền Bất Dịch nhịn không được lên tiếng, khắp khuôn mặt là hoài nghi, các hạ có biết giả mạo Thanh Vân môn người hậu quả. Vạn kiếm nhất ánh mắt càng là như kiếm bản sắc bén, khóa chặt Chu Nhất Tiên. Trong điện bầu không khí bỗng nhiên căng cứng, mấy vị trưởng lão âm thầm vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chu Nhất Tiên nhưng từ cho không bức bách, từ trong ngực lấy ra hai cái cổ pháp hộp gỗ. Thanh Vân Tử tổ sư năm đó thu đồ 10 người, một người mất tích, chuyển thừa tướng thuật, ẩn vào thế gian. Việc này tại Thanh Vân bí điển bên trong phải có lẻ tẻ ghi chép. Hắn đem hộp gỗ trình lên. Trong cái này chính là mệnh lý cửu toán cùng ngọc trụ tướng học bản thật, chân nhân xem xét liền biết. Đạo Huyền tiếp nhận hộp gỗ, pháp lực lưu chuyển, nắp hộp ứng thanh mà mở. Hai quyển cổ tịch lặng lặng nằm tại trong đó, trang giấy ô vàng, lại tản ra cổ lão đạo vận. Đạo Huyền thần niệm đảo qua, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Thanh Vân môn tàng thư các bên trong, xác thực có cái này hai môn bí thuật tản thiên, hắn vẫn cho là niên đại xa xưa bố trí, bây giờ xem ra, đúng là truyền thừa không được đầy đủ. Đích thật là tổ sư chân truyền. Đạo Huyền khép lại hộp gỗ, trầm giọng nói, đám người xôn xao. Chu Nhất Tiên lại lấy ra một bản ố vàng danh sách, lật ra sau, phía trên là nhiều đời truyền nhân tục danh. Bút tích khác nhau, niên đại khoảng cách cực lớn, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu tới Thanh Vân Tử thời đại. Đạo Huyền tinh tế nhìn qua, trầm mặc thật lâu, rốt cục trịnh trọng mở miệng, "Đạo Huyền, hoan nghênh Chu sư đệ nhận tổ quy tông." Chu Nhất Tiên xá giải tới đất, "Chu Nhất Tiên, gặp qua trưởng môn sư minh." "Sư đệ không cần đa lễ." Đạo Huyền tiến lên đỡ dậy hắn, quay người đối trong điện đệ tử chúng nhân nói, "Còn không mau gặp qua sư thúc của các ngươi, sư bá." Đệ tử gặp qua sư thúc, sư bá. Đám người cùng kêu lên hành lễ, nhưng trong lòng vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này hành tẩu nhân gian mấy trăm năm thầy tướng, đúng là Thanh Vân thất lạc ngàn năm đồng môn. Nghĩ, Đạo Huyền nhìn về phía Chu Nhất Tiên hư nhược trạng thái, nhíu mày hỏi, "Chu sư đệ, ngươi cái này một thân thương thế từ đâu mà đến? Lại vì sao tuyển vào lúc này đến đây Thanh Vân?" Chu Nhất Tiên cười khổ, "Không dám giấu giếm sư minh, ta mạch này có tổ sư di mệnh, cần âm thầm truyền thừa, bảo đảm Thanh Vân đạo thống bất diệt. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, không thể hiện lộ thân phận." Hắn dừng một chút, vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm, "Mà bây giờ, chính là bạn bất đắc dĩ thời điểm." Thỉnh giảng. Đạo Huyền ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Chu Nhất Tiên lại lắc đầu, "Ta mạch này mặc dù lấy tướng thuật làm chủ, nhưng ta có cơ duyên khác, tu thành thiên cơ thôi diễn chi thuật." Trong mắt của hắn hiện lên đau đớn chi sắc. Nay thuật có thể khuy thiên cơ, nhưng cũng sẽ gặp thiên cơ phản vệ, chính là một con đường không có lối về. Biết được càng nhiều, liền càng nghĩ tìm tòi nghiên cứu càng nhiều. Mấy tháng trước, ta cảm ứng thiên địa dị biến, không để ý phản vệ cưỡng ép thôi diễn, rốt cục nhìn thấy một góc tương lai. Thanh âm hắn phát run, hiển nhiên kia thôi diễn một cái giá lớn cực lớn. Lục giới dung hợp, đã thành kết cục đã định. Yêu giới chỉ là bắt đầu, về sau quỷ giới, tiên giới, ma giới, thần giới, đem dần dần cùng nhân giới giao hội. Chu Nhất Tiên từng chưa nói ra, mỗi một lần dung hợp, thiên địa linh khí đều sẽ tăng vọt, pháp tắc cũng biết tùy theo cải biến. Đến lúc đó, cường giả càng mạnh, kẻ yếu chỉ sợ liền sinh tồn tư cách đều không có. Trong điện tĩnh mịch, mặc dù các phái sớm có suy đoán, nhưng nghe đến như thế xác thực tiên đoán, vẫn là để trong lòng mọi người nặng nề. Quỷ giới khi nào giáng lâm? Đạo Huyền hỏi. 2 năm. Chu Nhất Tiên khẳng định nói, nhiều nhất 2 năm, quỷ giới hàng rào đem hoàn toàn vỡ vụn. 2 năm. Đám người hít sâu một hơi. Đối phàm nhân mà nói 2 năm không ngắn, có thể đối tu sĩ mà nói, một lần bế quan khả năng chính là mấy năm. Thời gian 2 năm, có thể chuẩn bị nhiều ít. Đạo Huyền lại thần sắc bình tĩnh, hắn đứng dậy đi đến trước điện, nhìn qua nơi xa biển mây, 2 năm, đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Hắn quay người, ánh mắt đảo qua đám người. Thiên địa linh khí đã ở tăng trưởng, tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên mấy lần. Kể từ hôm nay, Thanh Vân các đệ tử, tài nguyên tu luyện gấp bội. Các vị trưởng lão, mỗi tháng cần khảo hạch đệ tử tiến cảnh. Là. Đám người cùng kêu lên đồng ý ngoài ra. Đạo Huyền nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất. Vạn sư đệ, ngươi mang mấy vị trưởng lão, đem hộ sơn đại trận một lần nữa bố trí, trận nhãn chỗ. Dùng cái này. Hắn đưa tay, một cái đỏ rực như lửa ngọc bội bay ra. Ngọc bội xuất hiện trong đáy mắt, trong điện nhiệt độ đột nhiên thăng. Huyền Hòa Giám, tăng thúc thường nghẹn nào? Chính là. Đạo Huyền thản nhiên nói, bây giờ phần hương cốc đã. Nghe lệnh của ta Thanh Vân. Huyền Hòa Giám trong tay ta, cũng không cần che đậy. Lấy bảo vật này là trận nhãn, bố trí xuống bắt hung Huyền Hòa đại trận chính là điệu tiên xâm phạm, cũng có thể ngăn cản 1-2. Về phần Chu Tiên Kiếm, ta còn hữu dụng. Vạn Kiếm Nhất tiếp nhận Huyền Hòa Giám, cảm thụ được cẩn chứa trong đó kinh khủng hỏa lực, chính trọng ốc quyền, tất nhiên không phụ nhờ bà. Đám người lĩnh mệnh tối lui, trong điện chỉ còn lại Đạo Huyền cùng Chu Nhất Tiên. Chu sư đệ, còn có một chuyện thỉnh giáo. Đạo Huyền mở miệng. Ngươi cũng đã biết, trong thiên địa này, nơi nào có thể sánh được Bát Hoang Hỏa Long Thật Diễm cực hàn chi thủy. Hắn tu luyện đã đến bình cảnh, thủy hỏa linh châu tuy tốt, lại cần tầng thứ cao hơn thủy hỏa chi lực đến rèn luyện. Bát Hoang Hỏa Long Thật Diễm đã có thể cực hàn chi thủy lại khó tìm. Chu Nhất Tiên trầm ngâm một lát, thiên địa linh thủy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta biết có 3 khu khả năng nắm giữ. Cực Bắc băng nguyên chỗ sâu, có vạn năm huyền băng dựng dục băng phách hàn tuyển. Đông Hải chi cực, Vô Tận Hải dưới mắt có lẽ có thiên nhất chân thủy. Còn có một chỗ hắn dừng một chút, Vô Tình Hải, Vô Tình Hải thủy. Vô Tình Hải. Đạo Huyền nhíu mày. Chính là Vô Tình Hải ở vào Tử Linh Nguyên hạ, nước biển chí âm chí hàn, càng ẩn chứa tịch diệt tử ý nếu có thể luyện hóa, uy lực tiêu ngạo 2 cái trước. Chu Nhất Tiên nói bổ sung, hơn nữa biển này vị trí rõ ràng, so với mặt khác 2 nơi hư vô mở mịt chỗ, lại càng dễ lấy được. Đạo Huyền trong lòng đã có so đo, đà tạ sư đệ. Trưởng môn sư minh khách khí. Chờ Chu Nhất Tiên bị đạo đồng dẫn đi sửa đuôi, Đạo Huyền ngồi một mình trong điện, than nhẹ một tiếng. Thời gian vẫn là thật chặt, nhưng hắn không có trì hoãn, thân hình lóe lên, đã đi tới Ngọc Thanh Điện mật thất. Khuynh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Chỉ một thoáng, quần quần thiên địa linh khí giống như thủy triều ập tới, tại quanh người hắn hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Thủy hỏa chi lực tại thể nội xen lẫn va chạm, mỗi một lần va chạm đều bắn ra hủy diệt cùng sáng sinh đạo vận. Một chút xíu rèn luyện kinh mạch, nền vững chắc lấy căn cơ. Mà tại Thanh Vân tất cả đỉnh núi, các đệ tử đều cảm nhận được linh khí biến hóa, tu luyện nhiệt tình chưa từng có tăng gọn. Ngay cả luôn luôn ham chơi Đường Tuyết Kiến bọn người, cũng ngày đêm khổ tu, không dám buông lỏng. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, 2 năm về sau, chính là quyết định Thanh Vân, quyết định nhân gian vận mệnh thời điểm. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, trấn ma cổ động. Vương tọa bên trên, thú thần lười biếng dựa vào, trong tay vướt vướt một quả hóng ánh đầu cốt. Hắn dung mạo tuấn mỹ như yêu, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, quanh thân tản ra làm người sợ hãi hung lệ khí tức. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu 100 vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 87, Quỷ giới giáng lâm chương 87, Quỷ giới giáng lâm Tiểu Bạch đứng tại điện hạ, hai đầu lông mày có thần sắc lo lắng, kia địa yêu hoàng, coi là thật có địa tiên đỉnh phong tu vi. Địa tiên đỉnh phong? Thú thần cười khẽ. Sợ là chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào thiên tiên. Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Địa tiên đỉnh phong, đây chính là có thể phất tay gì sơn đạo hải cường giả tuyệt thế, vậy mà thua ở thú thần trong tay. Vậy ngươi còn muốn đi khiêu chiến đạo huyền chân nhân sao? Tiểu Bạch hỏi ra trong lòng lo lắng. Thú thần trầm mặc một lát, đem đầu cốt quăng lên lại tiếp được, vốn là muốn đi. Nhân gian tu sĩ, có thể khiến cho ta dẫn lên hứng thú không nhiều. Trong mắt của hắn hiện lên dị sắc, nhưng hôm nay lục giới đem tan, khiêu chiến hay không, đã chẳng phải trọng yếu. Vậy ngươi ta chỉ là hiếu kỳ. Thú thần đứng người lên, đi đến ngoài điện, nhìn qua phương bắc Thanh Vân Sơn phương hướng. Đối mặt lục giới dung hợp loạn cục, vị kia đạo huyền chân nhân sẽ làm thế nào? Hắn quay đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi nói, hắn sẽ cố thủ Thanh Vân, vẫn là sẽ chủ động xuất kích? Tiểu Bạch lắc đầu, đạo huyền chân nhân làm việc, từ trước đến nay mưu tính sâu xa, ta nhìn không thấu. Đúng vậy a, nhìn không thấu. Thú thần thì thảo, cho nên mới càng thú vị. Hắn bỗng nhiên cười, trong tươi cười mang theo vài phần chờ mong, lục giới dung hợp, thần ma giáng lâm. Này nhân gian, rốt cục sẽ không nhàm chán. Chứng khí cuồn cuộn, đem hắn thân ảnh dần dần nuốt hết. Sau 3 tháng, Thử Linh Nguyên Hạ, Vô Tình Hải. Đen nhánh nước biển im ắng chảy xuôi, mặt biển không dậy nổi gợn sóng, lại tản ra lạnh lẽo thấu xương. Tu sĩ tầm thường đến đây, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thần hồn. Đạo huyền đạp không mà đứng, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thủy hỏa chi quang, đem hàn khí ngăn cách bên ngoài. Quả nhiên chí âm chí hàn. Hắn cảm thụ được trong nước biển ẩn chứa tịch diệt chi ý, trong lòng hài lòng. Đưa tay kết ấn, thái cực đồ tại sau lưng hiện hiện, xoay chậm chậm. Một cỗ bàng bạc hấp lực theo đồ bên trong truyền ra, Vô Tình Hải thủy như rồng hút nước vào tới, không có vào thái cực đồ bên trong. Nước biển tiến vào thể nội trong nháy mắt, đạo huyền toàn thân rung động. Lạnh, kia là sâu tận xương thủy, đông kết thần hồn cực hàn, nếu không phải hắn tu vi đã đạt địa tiên trung kỳ, lại có Bát Hoang Hỏa Long thật diễm hộ thể, lần này liền phải thiệt thòi lớn. Tốt một cái Vô Tình Hải thủy. Đạo huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn lực vận chuyển công pháp. Thái cực đồ bên trong, hai màu đen trắng lưu chuyển, thể nội thủy hỏa chi lực xen lẫn, bắt đầu điên cuồng luyện hóa trong nước biển cực hàn chi lực. Kia chí âm chí hàn năng lượng bị một chút xíu bốc ra, chiết xuất, cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng màu u lam, lơ lửng trong đan điền. Mà trong nước biển tĩnh mịch chi ý thì bị đạo huyền lấy thái cực hóa sinh kinh âm dương chuyển hóa phương pháp, chậm rãi tăng dã, hấp thu. Đây là một cái quá trình khá dài. Đạo huyền tại Vô Tình Hải trên không ngồi xuống chính là 7 ngày. 7 ngày ở giữa, hắn thu nạp phương viên trăm dặm nước biển, để luyện ra 9981 giọt huyền minh chân thủy. Sáng sớm ngày thứ 8, hắn mở hai mắt ra. Trong mắt mắt trái đỏ rực như lửa, mắt phải u lam như băng, thủy hỏa giao hòa, đạo vận do trời sinh. Thủy hỏa linh châu, nên tiến giai. Hắn lấy ra hai cái linh châu, một cái đỏ rực như lửa, một cái xanh thẳm như nước. Tâm niệm vừa động, Bát Hoang Hỏa Long thật diễm cùng Huyền Minh chân thủy đồng thời tuôn ra, đem hai cái linh châu bao khỏa. Giống, mơ hồ trong đó, dường như có long ngâm vang lên. Linh châu tại chân hỏa chân thủy rèn luyện hạ, bắt đầu thủy biến. Mặt ngoài hiện ra huyền ảo đường vân, tản ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Lại là 3 ngày đã qua. Đến lúc cuối cùng một tia chân hỏa chân thủy bị linh châu hấp thu, hai cái linh châu bộc phát ra hào quang óng ánh, lập tức thu liễm, hóa thành giản dị tự nhiên bộ dáng. Nhưng đạo huyền có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó lực lượng, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thiên tiên cấp linh bảo. Hắn hài lòng gật đầu. Đạo huyền đem linh bảo chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đại la tiên tứ giai. Trước đó linh châu chỉ là địa tiên đỉnh phong, bây giờ đã bước vào thiên tiên cấp. Mặc dù chỉ là mới vào thiên tiên cấp, nhưng cũng đầy đủ nhường thực lực của hắn tiến thêm một bước. Thu hồi linh châu, đạo huyền nhìn về phía phương xa. 2 năm kỳ hạn, còn có 1 năm 9 tháng, cần phải trở về. Hắn bước ra một bước, biến mất ở chân trời. Thời gian thấm thoát, 1 năm thoáng qua liền mất. 1 năm này, thiên địa biến hóa càng thêm rõ ràng. Linh khí duy trì liên tục tăng trưởng, cho tới bây giờ đã là nguyên bản gấp 5 lần có thừa. Tu sĩ tốc độ tu luyện tăng nhiều, đột phá cảnh giới độ khó cũng thấp xuống không ít. Thanh Vân môn bên trong, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Vạn kiếm nhất đột phá tới âm thần cảnh hậu kỳ, kiếm khí ngút trời, trăm dặm có thể thấy được. Điền Bất Dịch hậu tích bạc phát, bước vào thái thanh cảnh, một thân tu vi hùng hậu như núi. Thương Tùng đạo nhân cũng nhập thái thanh, kiếm pháp càng thêm sắc bén. Còn lại tất cả đỉnh núi thủ tọa, tất cả đều đạt tới thượng thanh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể gõ hỏi thái thanh. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, Tam Tiên Thất Tử, Lâm Kinh Vũ bọn người tiến bộ thần tốc, đều đã một mình đảm đương một phía. Ngay cả tư chất nội tú Tống đại nhân cũng trong năm này liền phá số cảnh, đặt đến thượng thanh cảnh. Mà đạo huyền, Ngọc Thanh Điện trong mật thất, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt không vui không buồn, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nếu không tận lực phong thích, tựa như phàm nhân đồng dạng. Nhưng nếu có người lấy thần niệm dò xét, liền sẽ hãi nhiên phát hiện, kia nhìn như bình tĩnh trong thân thể, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Địa tiên hậu kỳ, đạo huyền khẽ nói, 1 năm khổ tu, tăng thêm thủy hỏa linh châu tiến giai mang tới trả lại, hắn rốt cục bước vào địa tiên hậu kỳ. Không chỉ có như thế, Bát Hoang Hỏa Long đã bị hoàn toàn luyện hóa, hóa thành một đạo hỏa long hình xăm lạc ấn bên phải trên cánh tay, lúc nào cũng có thể triệu hoán mà ra. Bây giờ toàn lực ra tay, chính là thiên tiên sơ kỳ, cũng có sức đánh một trận. Đạo huyền đánh giá lấy thực lực của mình, hắn có cái này tự tin. Thái cực hóa sinh kinh vốn là đỉnh tiêm công pháp, tăng thêm thủy hỏa linh châu, huyền hỏa giám, chu tiên kiếm trận chờ át chủ bài, vượt cấp mà chiến cũng không phải là không có khả năng. Trưởng môn sư minh, ngoài mật thất truyền đến vạn kiếm nhất thanh âm, Chu sư minh suy tính, quỷ giới dung hợp kỳ hạn còn có nửa tháng. Biết. Đạo huyền đứng dậy, đẩy ra cửa đá. Ngoài cửa, Vạn Kiếm Nhất đứng chắc tay, khí tức so 1 năm trước càng thêm sắc bén. Tất cả đỉnh núi chuẩn bị như thế nào? Đạo huyền hỏi. Trận pháp đã bố trí xong, huyền hỏa giám là trận nhãn, bắt hung huyền hỏa đại trận đủ để ngăn chặn địa tiên công kích. Vạn Kiếm Nhất đáp, tất cả đỉnh núi đệ tử cũng đã làm tốt chuẩn bị nên chiến, pháp bảo, đan dược dự trữ sung túc. Đạo huyền gật đầu, truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, Thanh Vân Sơn phong bế sơn môn, cho phép vào không cho phép ra. Các đệ tử, chấm đợi quỷ giới giáng lâm. Là, Vạn Kiếm nhất lĩnh mệnh mà đi. Đạo Huyền thì đến tới Thông Thiên phong đỉnh, quan sát Thanh Vân quần sơn. Mây mù lở lở, bảy phong đứng vững, khí thế của tiên gia. Nhưng hắn biết, cái này bình tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Quỷ giới, tiên giới, ma giới, thần giới, lục giới dung hợp, nhân gian sẽ thành chiến trường. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán, lại có bao nhiêu môn phái hủy diệt. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt lại hiện lên vẻ kiên định. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ giữ vững Thanh Vân, giữ vững mảnh này nhân gian tịch thổ. Nửa tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, sắc trời đột nhiên ám. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào âm trầm xuống. Mây đen quay cuồng, lại không phải bình thường mây mưa, mà là lộ ra một loại âm trầm tử khí xám đen chi sắc. Giữa thiên địa, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, thở ra khí hơi thở đều ngưng kết thành xương. Tới. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí kép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 88, Giải Phong Chu Tiên chương 88, Giải Phong Chu Tiên quỷ giới không giống với yêu giới, đây là lục giới bên trong bí ẩn nhất nhận biết. Yêu vật sinh tại dương gian, hút nhật nguyệt tinh hoa, tu hình thể đạo pháp. Mà quỷ hồn tồn tại ở âm phủ, tu u minh chi khí, theo luân hồi phát tác. Cho nên làm quỷ giới cùng nhân giới dung hợp thời điểm, cũng không như yêu giới như vậy thanh thế to lớn, giới môn mở rộng. Nó lặng yên tan vào cùng dương thế gắn bó tương tồn âm phủ chiều không gian. Thanh Vân Sơn, Huyền Nguyệt Đạo phủ. Ngay tại quỷ giới cùng nhân giới âm phủ chiều không gian hoàn toàn dung hợp một sát na kia, giữa thiên địa vang lên một tiếng chỉ có điệu tiên trở lên khả năng nghe thấy trầm đục, đột ngột mà hữu lực. Đạo Huyền chân nhân xếp bằng ở động phủ chỗ sâu, quanh thân bị một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng bao phủ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng nguyên thần đã thoát ly nhục thân, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh trôi nổi tại chu tiên kiếm trước. Lục giới dung hợp mang tới linh khí triều tịch, đang lấy Huyền Nguyệt Đạo phủ làm trung tâm hình thành vòng xoáy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Chính là giờ phút này, Đạo Huyền đột nhiên mở mắt, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo như thực chất kim quang. Nguyên thần của hắn trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đã ở linh khí tầm bổ hạ hoàn thành chất thuế biến. Bây giờ nguyên thần của hắn chi lực, thình lình đã tương đương với thiên tiên sơ kỳ. Đây là nhân gian tu sĩ ngàn năm khó gặp cơ duyên, cũng là lục giới dung chuyển cho lớn nhất quả tạo. Cường hành nguyên thần chi lực giống như thủy triều tuôn hướng chu thiên kiếm, tùy tiện xuyên thấu thân kiếm tầng ngoài tầng kia lịch đại thanh vân trưởng môn bảy cấm chế, thẳng đến kiếm tâm chỗ sâu. Ở nơi đó, một quyển từ phù văn màu vàng bệnh mà thành thiên thư quyển thứ 5, đang phát ra chấn áp vạn cổ uy nghiêm khí tức, đem chu tiên kiếm bản nguyên nhất lực lượng một mực khóa lại. Quả là thế. Đạo Huyền trong lòng hiểu rõ, chính như hắn suy đoán, năm đó Thiên Đế lưu lại Thiên Thư quyển thứ 5, chân chính công dụng cũng không phải là truyền thừa đạo pháp đơn giản như vậy, mà là phong ấn thanh này do thiên địa lệ khí tinh hoa thai nghén mà thành hung kiếm. Chu tiên kiếm cùng thú thần đồng nguyên, đều là thiên địa mặt trái năng lượng hóa thân, có thể thông qua hấp thu lệ khí không ngừng trưởng thành. Thiên Đế sợ ngày sau mất khống chế, họa loạn lục giới, cho nên lấy thiên thư chi lực thiết hạ đạo phong ấn này. Hôm nay, liền để ngươi lại thấy ánh mặt trời. Đạo Huyền khẽ quát một tiếng, toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào chu tiên kiếm. Kia bàng bạc như biển lực lượng trong nháy mắt đánh thức ngủ say phong ấn. Thiên thư quyển thứ 5 biến thành phù văn màu vàng đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, mang theo thiên đế ý chí, ngang nhiên phóng tới đạo huyền pháp lực hồng lưu. Oanh! Hai cỗ lực lượng tại kiếm tâm chỗ sâu chạm vào nhau, sinh ra sóng xung kích làm cho cả Huyền Nguyệt động phủ kịch liệt lay động. Trên vách động khắc họa trận pháp liên tiếp sáng lên. Kia là Thanh Vân lịch đại tổ sư bày ra cố trận pháp, giờ phút này lại như làn nến tàn trong gió giống như sáng tối chập chờn. Đạo Huyền sắc mặt tái đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thiên đế lưu lại phong ấn chi lực viễn siêu hắn dự đoán. Cái kia kim sắc cự long bên trong ẩn chứa thiên đạo ý chí, cơ hồ muốn đem hắn nguyên thần đánh sơ xác. Ta đạo huyền sao lại thua ở một đạo vô chủ phong ấn phía dưới? Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Kia tinh huyết trên không trung hóa thành huyết sắc phù văn, dung nhập pháp lực bên trong. Lập tức, nguyên bản màu vàng kim nhạt pháp lực nhiễm lên một tầng huyết sắc, uy lực tăng gọt mấy lần. Huyết sắc hồng lưu cùng hoàng kim cự long va chạm lần nữa. Lần này, hoàng kim cự long phát ra không cam lòng gào thét, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Đạo Huyền lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Chu Tiên kiếm phong ấn, phá. Hắn đưa tay nắm chặt Chu Tiên kiếm trôi, thân kiếm rất nhỏ rung động, phát ra réo rắt kiếm minh. Kiếm vẫn là thanh kiếm kia, hình dạng và cấu tạo chưa biến, nhưng nắm trong tay lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dường như nắm chặt không phải một cái tử vật, mà là một cái vừa mới thức tỉnh sinh mệnh. Vui sướng, khát vọng, ngang ngược, uy nghiêm, đủ loại cảm xúc theo thân kiếm truyền lại tới Đạo Huyền trong lòng. Chu Tiên kiếm đang hoan hô, là tránh thoát trói buộc mà gieo họ. Cũng tại khao khát, khao khát hấp thu càng nhiều lệ khí lớn mạnh bản thân. Tốt một thanh hung kiếm. Đạo Huyền khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Chính như hắn sở liệu, Chu Tiên kiếm cùng thú thần như thế, có thể thông qua hấp thu thiên địa lệ khí không ngừng tiến hóa. Dạng này trưởng thành hình pháp bảo, đúng là hắn bây giờ cần nhất lợi khí. Nhưng nguy hiểm cũng giống nhau rõ ràng, như cầm kiếm người tâm trí không kiên, tu vi không đủ, liền sẽ bị trong kiếm lệ khí phản vệ, biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Bất quá, ngươi đã nhận ta làm chủ, liền nên minh bạch ai mới là chủ thể. Đạo huyền vận chuyển thái cực hóa sinh kinh, tinh khiết đạo gia chân nguyên tràn vào thân kiếm, đem những cái kia sao động lệ khí chậm rãi trấn an. Chu tiên kiếm rung động dần dần lắng lại, cuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại trong tay hắn. Chỉ là thân kiếm chỗ sâu một màn kia vết hồng, so trước kia càng thâm thúy hơn. Ngay tại đạo huyền phá vỡ chu tiên kiếm phong ấn đồng thời, quỷ giới chỗ sâu, Diêm La điện bên trong. Đây là một tòa lơ lửng tại U Minh huyết hải trên không to lớn cung điện. Toàn thân từ minh giới hắc ngọc chế tạo, mái hiên treo vạn năm bất diệt quỷ hỏa đang lung. Trong điện không có cái bàn bài trí, chỉ có ba tôn cao lớn vương tọa hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp. Bên trái vương tọa bên trên, một gã thân mang trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, chán sinh độc giác, chính là quỷ giới tam vương một trong Tu La Vương. Chính là năm đó quỷ vương tông tứ linh huyết trận triệu hồi ra vị kia tồn tại. Chỉ là hắn hôm nay, so với lúc trước giáng lâm nhân gian vận may hơi thở cường đại đầu chỉ gấp 10. Phía bên phải vương tọa bên trên, ngồi một vị tóc đỏ như lửa, dáng người xinh đẹp nữ tử. Nàng thân mang liệt diễm váy dài, trần trụi trên da thịt bò đầy hỏa diễm hình xăm. Hai mắt đang mở hí có hỏa tinh bắn tung tóe. Đây là Hỏa Quỷ Vương, chấp trưởng quỷ giới dung nham địa ngục. Mà ở giữa vương tọa bên trên, Diêm La Quỷ Vương thân mang huyền hắc long bảo, đầu đội cửu lưu miệng quan. Uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này lại cau mày. Tu La Vương, ngươi vừa rồi lời nói, nhưng có bằng chứng? Diêm La Quỷ Vương thanh âm trầm thấp, tại trống trải trong đại điện quân quần. Tu La Vương mở mắt ra, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong không tình cảm chút nào, bản vương làm gì lừa ngươi? Quỷ giới cùng nhân giới âm phủ dung hợp đã hoàn thành hơn phân nửa, ngươi thân là quỷ giới chi chủ, chẳng lẽ cảm giác không thấy u minh pháp tắc biến hóa? Diêm La Quỷ Vương trầm mặc một lát, khổng lồ thần thức giống như thủy triều khuyết tán ra, xuyên thấu qua quỷ giới hàng rào, hắn cảm giác được nhân gian âm phủ chiều không gian. Nơi đó nguyên bản mỏng manh u minh chi khí, bây giờ đang cùng quỷ giới chậm rãi giao hòa. Những cái kia du đãng cô hồn dã quỷ bắt đầu bản năng hướng phía mấy cái cố định phương hướng tụ tập, kia là quỷ giới thành trì tại âm phủ hình chiếu. Sát thực dung hợp Diêm La Quỷ Vương thu hồi thần thức, sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng vì sao bình tĩnh như vậy? Nhân gian những tu sĩ kia không gây một người phát giác, đây mới là vấn đề. Hỏa Quỷ Vương mở miệng, thanh âm như nham tương lan lộn, bình tĩnh đến khắc thường. Theo bản cung nhìn, hoặc là nhân gian lũ ngu xuẩn thật không có chút nào phát giác, hoặc là chính là có người âm thầm điều khiển quá trình dung hợp, cố ý nhường tất cả lặng yên không một tiếng động. Đề cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 89, tập kích bất ngờ thuộc sơn chương 89, tập kích bất ngờ thuộc sơn Tu La Vương cười lạnh, lục giới dung hợp chính là thiên đạo đại thế, ai có thể điều khiển? Bất quá nhân gian tu sĩ sát thực ngu xuẩn, chỉ biết nhìn chằm chằm dương gian động tĩnh, lại quên âm dương gắn bó lý lẽ. Quỷ giới hòa vào âm phủ, bọn hắn tự nhiên khó mà phát giác. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Hỏa Quỷ Vương nhìn về phía Diêm La Quỷ Vương, thần, ma, tiên tam giới sắp giáng lâm, đến lúc đó lục giới cách cục đem hoàn toàn sửa. Ta quỷ giới tuy mạnh, nhưng cùng kia tam giới so sánh nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã minh bạch. Diêm La Quỷ Vương ngón tay gõ nhẹ vương tọa lan can, trầm tư hồi lâu mới nói, quỷ giới cần sớm làm dự định. Tu La Vương, ngươi đi liên lạc yêu giới mấy vị kia, tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn. Hỏa Quỷ Vương, ngươi chỉnh đốn dưới trướng quỷ quân, tùy thời chờ lệnh. Về phần nhân gian, Diêm La Quỷ Vương trong mắt lóe lên u quang. Đã bọn hắn còn chưa phát giác quỷ giới giáng lâm, vậy liền tiếp tục cẩn nấp, chờ thời cơ chín muồi, lại một lần hành động khống chế nhân gian âm phủ, đến lúc đó âm dương hai giới đều tại tay. Chính là đối đầu thần ma tiên tam giới, cũng có một hồi chi lực. Tu La Vương đứng dậy, huyết bảo không gió mà bay, yêu giới bên kia, Huyền, Hoàng Tam yêu hoàng đã tiến về Thục Sơn, muốn cứu ra Thiên yêu hoàng. Nếu có thể thành công, yêu giới tứ đại yêu hoàng tề tụ, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Thục Sơn, Diêm La Quỷ Vương nhíu mày. Đám kia lô núi châu cũng là phiền toái. Bất quá để bọn hắn cùng yêu giới đấu một trận cũng tốt, lưỡng bại câu thương, chính hợp ý ta. Ba vị quỷ vương lại thương nghị một lát, cuối cùng Tu La Vương hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy, Hỏa Quỷ Vương cũng hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Trống rỗng Diêm La điện bên trong, chỉ còn lại Diêm La Quỷ Vương một người. Hắn nhìn về phía ngoài điện vô tận u minh, thấp giọng tự nói, lục giới đoàn tụ. Lần này, ta quỷ giới tuyệt sẽ không lại khuất tại mặt lưu. Đạo huyền phá quan mà ra trong nháy mắt, trong lực thông linh châu liền phát sáng lên. Thần thức dò vào, độc cô Vũ Vân thanh âm dồn dập truyền đến, chân nhân, Tam đại yêu hoàng đã nhập nhân gian, đang hướng Thục Sơn mà đến. Đạo huyền ánh mắt ngưng tụ, thu hồi chu tiên kiếm, thân ảnh hóa thành lưu quang bắn ra huyền nguyệt độc phủ. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới Thục Sơn, nếu để yêu hoàng công phá Thục Sơn tòa yêu tháp, thả ra trong đó ngàn vạn yêu ma, nhân gian chắc chắn đại loạn. Ngay tại lúc hắn bay tới nửa đường lúc, một cỗ cường hành đến cực hạn khí tức theo tại chỗ rất xa bộc phát. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho đạo huyền thân hình bỗng nhiên dừng lại. Thiên tiên cấp khí tức. Hắn sát mặt đột biến, nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng. Khí tức kia bá đạo, nóng bỏng, tràn ngập chiến ý, dường như một tôn viễn cổ ma thần thức tỉnh. Nhưng quỷ dị chính là, ngoại trừ hắn cái này nguyên thần đã đạt thiên tiên tu sĩ bên ngoài, toàn bộ nhân gian không gây một người phát giác liền yêu giới kia ba vị địa tiên đỉnh phong yêu hoàng, dường như cũng không có chút nào cảm ứng. Là ai? Yêu quỷ nhị giới tuyệt không thiên tiên tồn tại, thần ma tiên tam giới lại chưa dáng lâm, đạo huyền ý niệm trong lòng xoay nhanh, làm thế nào cũng đoán không ra. Nhưng Thục Sơn nguy cấp, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Đè xuống lòng nghi ngờ, đạo huyền ra tốc hướng Thục Sơn bay đi, chỉ là âm thầm đem Chu Tiên kiếm cầm thật chặt chút. Cùng lúc đó, Thục Sơn đã lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Hộ Sơn đại trận toàn lực mở ra. 36 tiểu trận mỗi một tòa đều sáng lên xung thiên kiếm quang. Trên không trung sen lẫn thành to lớn thái cực đồ án. Nhưng giờ phút này, cái này bảo hộ thuộc sơn ngàn năm đại trận, lại tại ba cỗ khí thế khủng bố áp bách dưới kịch liệt rung động. Địa yêu hoàng, Huyền yêu hoàng, Hoàng yêu hoàng, ba vị yêu giới chi cường giả đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới như lâm đại địch thuộc sơn đám người. Địa yêu hoàng thân hình khôi ngô, người mặc hắc kim chiến giáp, diện mục thô kệch. Huyền yêu hoàng thì là một bộ thanh sam, khuôn mặt nho nhã, nhưng hai mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh để cho người ta không rét mà run. Hoàng yêu hoàng nhất là dàn mua, chống một cây gỗ khâu trượng, còn lưng có thể tản ra yêu khí lại là trong ba người thâm hậu nhất. Độc cô Vũ Vân, bản hoàng hỏi lại một lần cuối cùng, địa yêu hoàng tiếng như hồng trùng, chấn động đến quần sơn tiếng vọng, có mở hay không tỏa yêu tháp. Thục Sơn trước đại điện, độc cô Vũ Vân một bộ trưởng môn đạo bảo, thần sắc bình tĩnh. Phía sau hắn, tiểu kiếm tiên mạc nhất hệ, nguyên thần trưởng lão chờ Thục Sơn cao tầng toàn bộ ở đây. Càng phía sau là kết thành kiếm trận mấy ngàn đệ tử. Tòa yêu tháp chính là Thục Sơn cấm địa, trấn áp ngàn vạn yêu ma. Ba vị yêu hoàng muốn bần đạo mở tháp, tha thứ khó tầm mệnh. Độc cô Vũ Vân ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong tay áo hai tay đã nắm chặt Thục Sơn tam thần khí tùy thời chuẩn bị thôi động. Ha ha ha. Địa yêu hoàng cười to, ngươi cho rằng bằng những trận pháp này liền có thể ngăn trở chúng ta? Huyền yêu hoàng lạnh lùng nói, đại ca, làm gì nói nhảm. Bọn hắn đã minh ngoan bất linh, trực tiếp phá trận chính là. Sớm đi cứu ra Thiên yêu hoàng, cũng tốt ứng đối sắp đến lục giới đại chiến. Hoàng yêu hoàng ho khan hai tiếng, đôi mắt giàn mua vẫn đục đảo qua phía dưới, Thục Sơn truyền thừa ngàn năm, ngược lại cũng có chút nội tình. Đáng tiếc, hôm nay muốn đoạn tuyệt nơi này. Vừa dứt tiếng, Hoàng yêu hoàng nâng lên bàn tay khô gầy, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Vô tận yêu khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, trên không trung ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen. Bàn tay kia đường vân rõ ràng, móng tay như cầu, mang theo hủy diệt tất cả khí tức chậm rãi đè xuống. Còn chưa chân chính rơi xuống, Trường Phong đã ép tới Hộ Sơn đại trận lồng ánh sáng hướng vào phía trong lõm, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Kết trận. Độc cô Vũ Vân quát lên một tiếng lớn, xuất thủ trước. Trong tay áo ba thần khí bay ra. Ba thần khí chi uy, phối hợp độc cô Vũ Vân mới vào địa tiên pháp lực, hóa thành một đạo tam sắc quang trụ phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, mấy trăm tên thuộc sơn trưởng lão đồng loạt ra tay, các loại kiếm quang, pháp bảo quang mang rót thành hồng lưu. Mấy ngàn đệ tử tạo thành kiếm trận cũng toàn lực vận chuyển, dẫn động thuộc sơn địa mạch linh khí, rót vào Hộ Sơn đại trận. Và anh, bàn tay lớn màu đen cùng thuộc sơn đám người toàn lực một kích đụng vào nhau. Một phút này, dường như thiên băng địa liệt. Trong đụng chạm tâm không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư không vết rách. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem thuộc sơn bên ngoài mấy chục tòa sơn phong sinh sinh san bằng. Phốc phốc phốc, thuộc sơn đệ tử bên trong tu vi yếu kém, tại chỗ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, ngất đi. Cho dù là trưởng lão cấp bậc, cũng từng cái sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên bị nội thương. Hộ Sơn đại trận lồng ánh sáng sáng tắt mấy lần, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mặt ngoài đã hiện đầy giống như mạng nhện vết rách. A, có thể đón lấy bản hoàng một trưởng. Hoàng yêu hoàng hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức cười lạnh. Vậy thì lại đến một trưởng nhìn xem. Hắn lần nữa đưa tay, lần này, trong lòng bàn tay yêu khí ngưng tụ thành thực chất. Mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn yêu hồn ở trong đó kêu rên. Một trưởng này uy lực, so vừa rồi mạnh đâu chỉ gấp đôi. Độc cô Vũ Vân sắc mặt tái xanh. Vừa rồi một cái kia, Thục Sơn đã dốc hết toàn lực, như một lần nữa, Hộ Sơn đại trận tất nhiên phá không nghi ngờ gì. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, hắn khàn giọng hô to, thất tinh phục ma trận, lên. Bảy vị tóc trắng xóa trưởng lão ứng thanh bay ra, điểm chiến bắt đầu thất tinh phương vị. Mỗi vị trưởng lão sau lưng đều có 49 tên đệ tử tinh anh kết trận đi theo. Bảy đạo kiếm quang theo bảy người trên thân phóng lên tận trời. Trên không trung giao hội, hóa thành một thanh dài trăm trượng tinh quang cự kiếm. Đệ tử chuyển hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm hét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 90, Ma Tôn trọng lâu. Chương 90, Ma Tôn trọng lâu. Đây là thuộc sơn áp đáy hòm trận pháp, cần lấy bảy vị tu vi cao nhất trưởng lão làm tâm. Dẫn động bắt đầu thất tinh chi lực. Một khi thi triển, bảy trận người nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì khó giữ được tính mạng. Nhưng giờ phút này, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Chẳng yêu trừ ma. Bảy vị trưởng lão giận dữ hét lên, trăm trượng tinh quang cự kiếm mang theo quyết tử chi ý, chém về phía kia che trời cự trưởng. Hoàng yêu hoàng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, rốt cục thu hồi khinh thị. Cây vô khâu trưởng hướng hư không dừng lại, cái kia màu đen cự trưởng năm ngón tay nắm lũng, đúng là muốn đem tinh quang cự kiếm bóp nát. Lần thứ hai ba chạm, so lần thứ nhất càng thêm thảm thiết. Tinh quang cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, bảy vị trưởng lão đồng thời phun máu bay ngược, trong đó ba người tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Mà cái kia màu đen cự trưởng cũng bị kiếm quang xoắn nát hơn phân nửa. Còn sót lại trưởng lực đập vào Hộ Sơn đại trận bên trên, rốt cục đem tòa này bảo hộ thuộc sơn ngàn năm đại trận hoàn toàn đánh tan. Lồng ánh sáng vỡ vụn trong nháy mắt, phản vệ chi lực nhường tất cả duy trì trận pháp đệ tử thụ trọng thương. Tiếng kêu thảm thiết, thổ huyết âm thanh liên tục không ngừng, mấy trăm người trực tiếp hôn mê, càng nắm chắc hơn 10 người bị mất mạng tại chỗ. Kiến trúc sụp đổ tiếng oanh minh bên trong, Thục Sơn đã có gần nửa biến thành phế tích. Độc Cô Vũ Vân nửa quỳ trên mặt đất, đạo bào nhuốm máu. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn chỗ không bên trong ba vị yêu hoàng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Yêu nghiệt, hôm nay cho dù ta thuộc sơn diệt môn, ngày khác đạo huyền chân nhân cũng đều vì chúng ta báo thù, đem các ngươi thần hồn câu diệt. Đạo huyền, địa yêu hoàng cười nhạo, hắn nếu dám tới, bản hoàng liền hắn cùng một chỗ giết. Hoàng yêu hoàng không nói nữa, lần thứ ba giơ bàn tay lên. Lần này hắn muốn hoàn toàn san bằng thuộc sơn, nhưng mà ngay tại hắn trưởng lực đem phát không phát lúc, một đạo hồng quang theo xa xôi chân trời bắn nhanh mà đến. Tia ánh sáng màu đỏ tốc độ nhanh chóng, siêu việt không gian khái niệm. Trước một cái chớp mắt còn tại chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt đã tới thủ sơn trên không. Ánh sáng màu đỏ những nơi đi qua, bầu trời bị nhuộm thành huyết sắc, tầng mây bốc cháy lên lửa cháy lừng lực. Ba vị yêu hoàng sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau nhìn về phía cái tia đạo ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ tán đi, hiện ra một thân ảnh. Đầu sinh một đôi bốn lượn sừng trâu, đỏ thâm giao nhau rộng lớn áo bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt búa bổ. Làm người ta sợ hãi nhất chính là cặp mắt kia, xích hồng sắc trong con mắt, dường như ẩn chứa vô tận chiến ý cùng lạnh lùng, ánh mắt chiếu tới, vạn vật cúi đầu. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng tại hư không, lại dường như thành thiên địa trung tâm. Thục sơn còn sót lại linh khí đang run rẩy, yêu hoàng tán phát yêu khí tại lùi bước. Ngay cả không gian bản thân đều tại quanh người hắn ba trượng bên trong vặn vẹo biến hình. Ma tôn trọng lâu. Huyền yêu hoàng thanh âm đang run rẩy, tấm kia nho nhã khuôn mặt giờ phút này bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Không chỉ là hắn, địa yêu hoàng cùng hoàng yêu hoàng giống nhau thân thể cứng ngắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Ma tôn trọng lâu, cái tên này tại yêu giới là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Dù là lục giới tách rời, vị này lục giới trí cường giả truyền thuyết vẫn như cũng là cấn tại mỗi một cái yêu tộc sâu trong linh hồn. Trọng lâu thậm chí không có nhìn ba vị yêu hoàng một cái, dường như bọn hắn chỉ là ven đường sâu kiến. Ánh mắt của hắn trực tiếp vượt qua đám người, hướng về thuộc sơn phía sau núi, nơi đó tòa yêu tháp sừng sững đứng sừng sững. Chân yêu kiếm, phi bổng trọng lâu thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn nâng tay phải lên, cách không một chảo. Ầm ầm, tòa yêu tháp tầng cao nhất không thể phá vỡ tháp bích bị lực vô hình sinh sinh xé mở một cái động lớn. Một thanh một hắc hai đạo kiếm quang từ đó bắn ra, xẹt qua chân trời, rơi vào trọng lâu trước người. Tại mọi người không có chú ý thời điểm, một đoàn quỷ dị tử sắc khí thể theo tòa yêu tháp đỉnh tháp biến mất không thấy gì nữa. Màu xanh kiếm quang hóa thành một thanh cổ phát trường kiếm, thân kiếm khắc đầy phù văn, chính là thuộc sơn chấn sơn chi bảo, chấn yêu kiếm. Hắc sắc kiếm quang thì hóa thành một thanh ma khí sừng sững trường kiếm, kiếm ô chỗ có một cái giữ tợn ma nhãn, kia là ma kiếm. Trọng lâu nhìn xem hai thanh kiếm, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, lập tức đưa tay nắm chặt chấn yêu kiếm chua kiếm. Nhưng vào lúc này, tòa yêu tháp bên trong truyền ra một hồi càn rỡ cười to. Ha ha ha, đáng chết chấn yêu kiếm rốt cục không có. Trời không vong ta. Yêu tộc các minh đệ, theo bản hoàng giết hết thuộc sơn tất cả mọi người. Thân tháp ầm vang nổ tung, một thân ảnh phóng lên tận trời. Kia là một cái đầu đầy tóc tím, khuôn mặt tà dị nam tử, chính là bị trấn áp ngàn năm tiên yêu hoàng. Phía sau hắn, ngàn vạn yêu ma theo trong tháp tuôn ra, một mảnh đen kịt, che đậy nửa mảnh bầu trời. Thiết yêu hoàng cùng thiếu, đang muốn xuất lĩnh yêu ma thẳng hướng thuộc sơn còn sót lại đệ tử. Chợt cảm giác một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố bao phủ chính mình. Hắn cứng đờ quay đầu, thấy được cái kia cầm chấn yêu kiếm tóc đỏ thân ảnh. Đáng ghét. Trọng lâu nhíu mày, tiện tay vung lên. Một đạo màu đỏ thấm ma khí như roi giống như rút qua hư không, tinh chuẩn quất vào thiên yêu hoàng trên thân. Vị này vừa mới thoát khốn, đắc chí vừa lòng yêu giới hoàng giả, liền tiêu thảm đều chỉ phát ra một nửa, liền bị ma khí quất đến bay rất ra ngoài. Như là cỗ sao chổi tiến đụng vào ngoài trăm dặm một tòa núi lớn bên trong, không rõ sống chết. Những cái kia theo tòa yêu tháp chạy ra yêu ma, bị dư ba quét đến, trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Còn lại tiểu yêu dọa đến hồn phi phách tán, chạy từ phía. Ba vị yêu hoàng cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Trong lòng bọn họ là thiên yêu hoàng bi ai, vừa thoát khốn liền đụng vào vị này sát tinh, thật sự là gặp vận đen tám đời. Trọng lâu thu hồi hai thanh kiếm, cuối cùng nhìn thoáng qua thủ sơn phương hướng, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, hắn lắc đầu, hóa thành ánh sáng màu đỏ biến mất ở chân trời. Thẳng đến kia cố kinh khủng uy áp hoàn toàn tiêu tán, ba vị yêu hoàng mới dám ngẩng đầu lên. Đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Địa yêu hoàng nhìn phía xa, hít một tiếng, trước cứu thiên yêu hoàng. Về sau mấy yêu tướng bị đánh bay thiên yêu hoàng mang theo trở về. Nhìn xem hắn toàn thân trọng thương, ba vị yêu hoàng trên mặt xuất hiện thần tình phức tạp. Lúc này hoàng yêu hoàng nói rằng, hiện tại thuộc sơn những người này nên xử trí như thế nào? Thiết yêu hoàng sau khi nghe được, ánh mắt lộ ra thực chất sắc ý, toàn giết một tên cũng không để lại. Cái này thuộc sơn hại ta yêu tộc lâu vậy. Độc Cô Vũ Vân lúc này trên mặt lộ ra cười thảm, đem trên thân còn sót lại một tia pháp lực rót vào thông linh châu bên trong. Trong ngay mắt, thuộc sơn xuất hiện ngũ đại môn phái trưởng môn thân ảnh. Ngoại trừ đạo huyền bên ngoài, mấy người còn lại nhìn xem thuộc sơn cảnh tượng giật nảy cả mình. Đây chính là truyền thừa mấy ngàn năm thuộc sơn nha. Yêu nghiệt, các ngươi dám như thế? Thiếu Lâm tự pháp hải đại sư, Phật môn sư tử hống công lực rất mạnh, cách pháp khí vang vọng thuộc sơn. Còn lại mấy vị trưởng môn cũng đều tức giận. Lúc này đạo huyền khoảng cách thuộc sơn chỉ có không đến một nén nhang khoảng cách. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Độc Cô đạo huynh, các ngươi nhất định phải chống đỡ nha. Mấy vị yêu hoàng nhìn xem thông linh châu chiếu dọi hư ảnh, lộ ra một vẻ khinh thường. Thuộc sơn hôm nay đem không còn tồn tại. Địa yêu hoàng hô lớn một tiếng, sau đó trên bầu trời xuất hiện màu đen trường ấn. Ngay tại sắp rơi xuống thời điểm, chân trời truyền đến một tiếng gầm thét, yêu nghiệt, ngươi dám? Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 91, một tay trấn bốn yêu chương 91, một tay trấn bốn yêu ánh sáng trắng bạc xé rách trường không, như cửu thiên lôi phạt chợt hạ xuống. Thiết yêu hoàng thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đạo ánh sáng kia đã xuyên qua bộ ngực của hắn. Xương cốt vỡ vụn trầm đục, giống gỗ mục bị cự truy nện đứt. Tại yên tĩnh thuộc sơn trên quảng trường phá lệ chói tai. Ngân quang trong lần chứa bàng bạc pháp lực, ở trong cơ thể hắn nổ tung, đem hắn toàn thân kinh mạch từng khúc đánh gãy. Phốc, Thiết yêu hoàng phun ra một ngụm máu đen, thân thể như diều đứt dây hướng về sau ném đi. Đụng nát bảy cái tòa yêu tháp bên ngoài của đá, mới giống bảy bùn nhão giống như quẳng xuống đất. Bùi đất tung bay bên trong, hắn miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy bộ ngực mình một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Yêu đan đã che kín vết rách. Địa yêu hoàng toàn thân lông tóc dựng đứng, hoàng yêu hoàng trong tay quải trượng răng rắc một tiếng bóp thành hai đoạn. Ở đây yêu tộc đồng loạt rút lui ba bước. Thục Sơn đám người lại tại giờ phút này bộc phát ra chấn thiên reo hò. Chân nhân, là đạo huyền chân nhân. Độc Cô Vũ Vân che ngực kiếm thương, nước mắt tuôn đầy mặt. Phía sau hắn, 300 Thục Sơn đệ tử, từng cái mang máu, một nửa ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay tại vừa rồi, Thục Sơn cơ hồ hủy diệt. Mà bây giờ, cái kia đạo bạch bảo thân ảnh đứng ở trong sân rộng, đưa lưng về phía Thục Sơn đám người, mặt hướng yêu tộc. Đạo huyền chân nhân cũng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói câu, "Độc Cô đạo huynh, chịu khổ." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Lập tức, tay phải hắn nhẹ giơ lên, đầu ngón tay ngân quang lưu chuyển, hóa thành điểm điểm tinh huy vậy hướng Thục Sơn đệ tử. Những ánh sao kia rơi vào người bị thương thể nội, máu tươi lập rừng. Đứt gãy xương cốt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Đạo huyền, địa yêu hoàng rốt cục kìm nén không được, một bước tiến lên trước, mặt đất giạn nước, ngươi làm ta yêu tộc không người. Đạo huyền lúc này mới chậm rãi quay người. Kia là một trương nhìn bất quá hơn 40 tuổi khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan ôn nhuận như ngọc. Nhưng này ánh mắt sâu như hàn đàm, ánh mắt đảo qua, địa yêu hoàng lại không tự giác lại lùi một bước. Lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít. Đạo huyền mở miệng, từng chữ cũng giống như băng châu nện, bản tọa hôm nay liền dạy dỗ ngươi nhóm như thế nào đạo lý. Lời còn chưa dứt, đạo huyền thân ảnh đột nhiên biến mất. Không phải độ thuật, không phải thân pháp, thuần túy là nhanh đến cực hạn tốc độ. Tam đại yêu hoàng con ngươi đột nhiên co lại, đồng thời hét to, yêu khí phóng lên tận trời. Địa yêu hoàng hiện ra trăm trượng yêu thân, đúng là đầu sinh độc giác hắc lân địa long. Huyền yêu hoàng hóa thành yêu bằng, dài cánh hoành không. Hoàng yêu hoàng thì là một đầu kỳ lân, chỉ lên trời gào thét. Ba đạo yêu hoàng cấp khí tức, đủ để cho phương viên ngàn dặm sinh linh quy sát. Nhưng đạo huyền đã ở trong ba người ở giữa. Tay phải hắn hư nắm, lòng bàn tay tuôn ra xích hồng hỏa diễm, bát hoang hỏa lòng chân viêm. Tay trái nhẹ giơ lên, u lam thủy quang lưu chuyển, huyền minh chân thủy. Thủy hỏa vốn không tương dung, giờ phút này lại tại đạo huyền trong tay hóa thành một bức xoay tròn thái cực đồ. Chấn. Một chữ phun ra, thái cực đồ đống nhiên mở rộng, bao trùm toàn bộ Thục Sơn. Địa yêu hoàng địa long chân thân vừa vọt tới một nửa, cũng cảm giác giống như là đụng phải Bất Chu Sơn. Không, so Bất Chu Sơn càng đáng sợ, kia là thiên địa bản nguyên chân áp. Hắn yêu lân phiến phiến băng liệt, độc giác răng rắc đứt gãy. Huyền yêu hoàng dài cánh danh xưng có thể ngăn cản thiên kiếp, giờ phút này lại giòn như lưu ly. Thái cực đồ đè xuống lúc, hắn nghe thấy được chính mình cánh vỡ vụn thanh âm. Hoàng yêu hoàng thảm nhất, hắn nhảy vào phòng ngự vô song, song quyền đánh tới hướng thái cực đồ. Kết quả nắm đấm chạm đến trong nháy mắt, trên thân giấy lên xích hồng hỏa diễm, da thịt tại u lam chân trong nước cấp tốc hư thối. Thủy hỏa giao công, đau tận xương cốt, hắn phát ra một tiếng kêu thảm. Ba yêu gần như đồng thời bay rất ra ngoài. Lần này, đạo huyền không có nương tay. Thân hình hắn như điện, đuổi kịp bay ngược địa yêu hoàng. Một trưởng vũ hạ địa yêu hoàng trăm trượng yêu thân đột nhiên đánh tới hướng chủ phong, ầm ầm tiếng vang, nửa tòa sơn phong sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Lại lóe lên, hắn đã đến huyền yêu hoàng trên không, một cước đặt xuống. Thân thể mạnh mẽ bị dẫm vào lòng đất 30 trượng, chỉ giữ lại lông vũ biên giới lộ ra. Cuối cùng là hoàng yêu hoàng cũng không chịu nổi một kích. Một chút, hai lần, ba lần. Thục Sơn quảng trường bàn đá xanh toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện một cái 10 trượng hố sâu. Hoàng yêu hoàng nằm tại đáy hố, lân phiến chóc ra hơn phân nửa, thất khiếu chảy máu, hơi thở mong manh. Toàn bộ quá trình, bất quá ba cái hô hấp. Toàn trường tĩnh mịch. Theo tòa yêu tháp chạy ra ngàn vạn yêu tộc, giờ phút này run như run rẩy. Một chút đạo hành cạn, trực tiếp hiện nguyên hình, chuột, hồ ly, mèo rừng, nằm sấp dưới đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đạo huyền phiêu nhiên rơi xuống đất, bạch bào không nhiễm bụi bặm. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trong hố sâu ba yêu, chỉ dương mắt quét về phía trung yêu, trở về. Hai chữ, so bất kỳ thần thông đều có tác dụng. Yêu tộc như điên tuân hướng tổn hại tòa yêu tháp, lẫn nhau trả đạp, chỉ vì sớm một khắc trở lại trong tháp. Hai cái hô hấp, trên quảng trường đã mất đứng thẳng yêu tộc, chỉ còn bốn đầu thoi thóp yêu hoàng. Đạo huyền lúc này mới quay người, nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô Vũ Vân dẫn đầu Thục Sơn đám người, đồng loạt hành lễ, Thục Sơn trên dưới, tạ chân nhân ân cứu mạng. Cái này thi lễ, chân tâm thật ý nếu không phải đạo huyền kịp thời đổi tới, Thục Sơn đạo thống hôm nay liền đoạn tuyệt. Đạo huyền liền vội vàng tiến lên nâng, Độc Cô đạo huynh không cần thiết như thế. Thần sắc hắn thành khẩn. Tòa yêu tháp sụp đổ, yêu tộc làm hại, ta Thanh Vân môn há có thể ngồi nhìn. Độc Cô Vũ Vân đứng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hắn đang muốn nói chuyện, đạo huyền chợt nhíu mày, nhìn về phía phương đông chân trời. Đạo huynh, mới là có phải có cường giả tới qua Thục Sơn. Đạo huyền vẻ mặt nghiêm túc. Ta một đường chạy đến, cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm ta kinh hãi. Độc Cô Vũ Vân sắc mặt đổi biến, là Ma Tôn Trọng Lâu. Nam chữ, nhường đạo huyền con ngươi co rụt lại. Ma Tôn Trọng Lâu, hắn như thế nào đến nhân giới? Đạo huyền trầm giọng, ma giới chưa cùng nhân gian dung hợp, giao diện hàng rào còn tại, cho dù hắn là ma tôn, cũng không có khả năng tùy tiện phá giới mà đến. Không biết. Độc Cô Vũ Vân lắc đầu, hắn hiện thân lúc chỉ lấy hai thanh kiếm, một là Trấn Yêu Kiếm, hai là Ma Kiếm. Lấy kiếm sau liền rời đi, cũng không đại khai sát giới. Đạo huyền trầm ngâm, Trọng Lâu lấy Trấn Yêu Kiếm có thể lý giải, dù sao cũng là thần giới thất lạc nhân gian thần khí. Nhưng Ma Kiếm, đó bất quá là Khương Quốc công chúa Long Dương tạo thành. Mặc dù nhuốm máu khai phong, chung quy là thế gian binh khí, như thế nào nhập ma tôn chi nhãn? Hắn còn nói cái gì? Đạo huyền truy vấn. Hắn nói Độc Cô Vũ Vân nhớ lại Trọng Lâu ngay lúc đó lời nói, có phải là vì chưa xong tỷ thí? Đạo huyền trong lòng hơi động. Cố nhân. Trọng Lâu cố nhân, ngoại trừ thần giới vị kia, còn có thể là ai? Đúng lúc này, Thục Sơn một vị trưởng lão đống nhiên kinh hô, trưởng môn. Tòa yêu tháp đấy đoàn kia tà khí. Không thấy. Độc Cô Vũ Vân như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại, cái gì? Đạo huyền cũng là biến sắc. Tòa yêu tháp đấy trấn áp đoàn kia tà khí, là ta kiếm tiên, trải qua mấy ngàn năm tinh hóa, càng ngày càng mạnh. Bây giờ tòa yêu tháp sụp đổ, tà khí đào thoát. Thiên mệnh như thế. Đạo huyền thở dài một tiếng. Kia tà khí bị trấn áp mấy ngàn năm, cho dù đào thoát, cũng không trưởng thành. Bây giờ chỉ có thể rộng phát bố cáo, khiến thiên hạ tu sĩ lưu ý nhiều. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 92, đối chiến Trọng Lâu chương 92, đối chiến Trọng Lâu Độc Cô Vũ Vân đằng chắc gật đầu. Hôm nay Thục Sơn bị này đại kiếp, tòa yêu tháp sụp đổ, đáy tháp tà khí đào thoát, Trấn Yêu Kiếm bị đoạt. Thục Sơn vạn năm nội tình, cơ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trọng Lâu hướng phương hướng nào đi? Đạo huyền đột nhiên hỏi. Độc Cô Vũ Vân chỉ hướng đông nam, tựa hồ là Du Châu thành phương hướng. Đạo huyền không cần phải nhiều lời nữa, hai tay kết ấn, một đạo kim sắc phù lục đánh vào tổn hại tòa yêu tháp. Phù lục hóa thành kim sắc xiên xích, đem thân tháp tạm thời phong bế. Ta đi trước truy Trọng Lâu. Ma tôn hiện thân nhân giới, can hệ trọng đại. Đạo huyền ngữ tốc tăng tốc, Độc Cô đạo huynh, ngươi mau chóng chữa trị tòa yêu tháp, ta sẽ đưa tin thanh vân, phái người đến đây tương trợ. Dứt lời, đạo huyền thân hình hóa thành một đạo ngân quang, phá không mà đi. Độc Cô Vũ Vân nhìn qua biến mất ở chân trời quang mang, lẩm bẩm nói, đạo huyền chân nhân, tu vi đã tới tình cảnh như thế sao? Bên cạnh một vị trưởng lão thấp giọng nói, trưởng môn, đạo huyền chân nhân vừa rồi trấn áp tam đại yêu hoàng, dùng tựa hồ là thủy hỏa bản nguyên. Không ngừng. Độc Cô Vũ Vân lắc đầu, kia là chạm đến thiên địa pháp tắc thần thông. Đạo huyền chân nhân, sợ là đã nửa bước bước ra một bước kia. Tất cả trưởng lão sợ hãi. Một bước kia là tu tiên giới mấy ngàn năm qua không người đặt chân cảnh giới. Du Châu thành, Vĩnh An đường phố hậu viện. Cảnh Thiên ngồi xổm ở góc tường, trong tay bưng lấy chén bể, trong chén là vừa lấy được nửa bát cháo loãng. Hắn múc một muỗng đưa vào miệng bên trong, chép miệng một cái, nói một mình, nếu là thêm hai khối thịt liền tốt người chính là phi bổng. Thanh âm trầm thấp tại sau lưng vang lên, Cảnh Thiên dọa đến tay run một cái, cháo loãng đổ một nửa. Hắn đột nhiên quay đầu, trông thấy một cái tóc đỏ nam nhân đứng tại ngoài ba trượng. Nam nhân dáng người khôi ngô, đầu có hai sừng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt đúc, một đôi mắt đỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cảnh Thiên chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. "Lớn, đại gia, ngài nhận lầm người a?" Cảnh Thiên gạt ra nụ cười, "Tiểu nhân gọi Cảnh Thiên, Cảnh Thiên Cảnh, Cảnh Thiên Thiên, chính là hiệu cầm đồ hòa kế, không phải cái gì phi bổng Trọng Lâu như mày, bản tôn sẽ không nhận lầm." Hắn tiến lên một bước, Cảnh Thiên lộn nhào trốn về sau. Đúng lúc này, nam thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn khuất Cảnh Thiên trước người. "Các hạ là ai? Vì sao khó xử một phàm nhân?" Nói chuyện chính là Tiêu Dật Tài. Hắn một thân thanh vân đạo bào, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trọng Lâu. Đứng phía sau Lục Tuyết Kỳ, Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, cùng Đường Tuyết Kiến. Năm người nguyên bản hôm nay muốn về thanh vân, Đường Tuyết Kiến ra Đường Khôn bản thân bị trọng thương, tính mệnh hấp hối. Thương thế đám người đã bị tạm thời phong bế, cần về thanh vân lấy thuốc. Không ngờ đi ngang qua Du Châu, đang gặp được một màn này. Trọng Lâu nhìn cũng chưa từng nhìn năm người, ánh mắt vẫn khóa chặt Cảnh Thiên, tránh ra. Tiêu Dật Tài nắm chặt chuôi kiếm, các hạ lăn. Trọng Lâu tay phải vung lên, huyết hồng sắc ma khí như sóng triều đánh ra. Tiêu Dật Tài sắc mặt đại biến, giơ kiếm vượt cản, thân kiếm sáng lên bắt đầu tinh quang. Lục Tuyết Kỳ đồng thời rút kiếm, thiên nha ra khỏi vỏ, hàn băng kiếm khí chém về phía ma khí. Nhưng vô dụng, tuyệt đối lực lượng trên lệch hạng, bất kỳ kỹ xảo đều là phí công. Năm người như gặp phải trọng truy, cùng nhau thổ huyết bay ngược, va sụt bên cạnh tường viện. Gạch đá vẩy ra bên trong, Tiêu Dật Tài dãy rủa đứng dậy, ngũ tạng lục phủ cũng giống như lệch vị trí đồng dạng đau nhức. Thanh Vân Môn, đạo huyền chân nhân tọa hạ đệ tử Tiêu Dật Tài cắn răng, các hạ đến cùng là ai? Trọng Lâu rốt cục nhìn hắn một cái, mắt đỏ bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, sâu kiến, không xứng biết bản tôn tục danh. Hắn đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ thơm ma diễm. Ngọn lửa kia nhảy lên ở giữa, không gian xung quanh đều đang bập bẹo, nhiệt độ chợt hạ xuống, nhưng lại có thiêu đốt linh hồn ảo giác. Cảnh Thiên có quắp trên mặt đất. Kết thúc, hôm nay thật muốn chết ở chỗ này. Ta còn không có cưới vợ, còn không có phát tài, còn không có ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Ngay tại ma diễm sắp rơi xuống lúc, chân trời truyền đến một tiếng gầm thét, Trọng Lâu, ngươi dám? Thanh âm như cựu thiên lôi đình, chấn động đến toàn bộ Du Châu thành phòng ốc lay động. Một đạo ánh sáng trắng bạc tự phương tây bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Quang mang rơi xuống đất, hóa thành đạo huyền thân ảnh. Hắn nhìn thoáng qua trọng thương 5 cái đệ tử, trong mắt lửa giận bốc lên. Phất tay, 5 đạo ôn hòa pháp lực độ nhập tiêu giật tại bọn người thể nội, ổn định bọn hắn gần như sụp đổ kinh mạch. "Sư phụ." Triệu Linh Nhi mang theo tiếng khóc nức nở hô. Đạo huyền đối nàng gật gật đầu, lập tức quay người, trực diện trọng lâu. Hai cái đương thời trí cường giả, ánh mắt trên không trùng va chạm. Hư không phát ra đôn đốt bạo hưởng, kia là vô hình khí thế giao phong sinh ra dị tượng. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất bắt đầu rạn nứt, vết rạn như mạng nhện lan tràn ra trăm trượng. Bên cạnh phòng ốc cầm ẩm sụp đổ, cho bụi đầy trời. Cảnh Thiên bị Tiêu Dật Tài bảo hộ ở sau lưng, hắn ngơ ngác nhìn xem đạo huyền bóng lưng, lẩm bẩm nói, cái này, đây chính là đạo huyền chân nhân. Tiêu Dật Tài nuốt vào chữa thương đan dược, thấp giọng nói, sư phụ tới, không sao. Đạo huyền cùng Trọng Lâu giằng co, hai người khí thế liên tục tăng lên. Trọng Lâu sau lưng, màu đỏ thâm ma khí phóng lên tận trời, hóa thành che khuất bầu trời ma vân. Ma vân bên trong, hình như có ngàn vạn ma thần gào thét, huyết nguyệt giữa trời, ma vực giáng lâm nhân gian. Đạo huyền sau lưng, thủy hỏa thái cực độ xoay chậm chậm. Nửa trái xích hồng như diễm, bát hoang hỏa long hư ảnh xoay quanh. Nửa phải u lam tựa như biển, huyền minh chân thủy sóng lớn của trào. Thái cực độ không ngừng mở rộng, bao trùm nửa bầu trời, cùng ma vân địa vị ngang nhau. Toàn bộ Du Châu thành bị chia cắt thành hai nửa. Một nửa ma khí ung tùm, quỷ khóc thần hảo. Một nửa thủy hỏa xen lẫn, đạo vận giật giảo. Dân chúng trong thành sớm đã dọa sợ, quỳ xuống đất cầu nguyện. Các tu sĩ nhao nhao bay lên nóc nhà, nhìn hai người phương hướng, từng cái sắc mặt hãi nhiên. Kia là ma khí. Một cỗ khát lạ. Thanh Vân Môn, là đạo huyền chân nhân, có thể cùng đạo huyền chân nhân rằng co ma đầu, chẳng lẽ là ma giới người? Trọng Lâu nhìn chằm chằm đạo huyền, mắt đỏ bên trong giấy lên chiến ý, ngươi rất mạnh. Đạo huyền âm thanh lạnh lùng nói, Trọng Lâu, ngươi như thế nào phá giới đến nhân gian? Đánh thắng bản tôn, liền nói cho ngươi. Trọng Lâu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sầm bạch răng. Hai tay của hắn duỗi ra, hoàn đao bắn ra, lưỡi đao đỏ sậm, dường như uống cạn vạn linh chi huyết. Đạo huyền không cần phải nhiều lời nữa, tay phải hư nắm, Chu Tiên kiếm chống rông xuất hiện. Thân kiếm không phải vàng không phải sắt, toàn thân ngân bạch, bên trên có tinh mịn phủ văn lưu chuyển. Kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Du Châu thành kiếm đều tại bù bù, vạn kiếm quy tông. Chu Tiên kiếm Trọng Lâu trong mắt chiến ý càng tăng lên, tốt. Nhưng bản tôn nhìn xem, ngươi này nhân gian đệ nhất nhân, xứng hay không dùng kiếm này? Lời còn chưa dứt, Trọng Lâu động. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất, nhanh đến xe rách không gian tốc độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại đạo huyền đỉnh đầu, hoàn đao chém xuống. Lưỡi đao chô qua, không gian bị mở ra vết nứt màu đen. Đạo huyền giơ kiếm, keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng ngàn dặm. Lấy hai người làm trung tâm, một đạo hình khuyên sóng xung kích quyết tán ra đến. Phương viên trong vòng trăm trượng tất cả kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành một biển. Đề cử chuyển hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 93, Chu Tiên Trảm Giới chương 93, Chu Tiên Trảm Giới Tiêu Dật Tài bọn người bị đạo huyền trước đó bày ra thái cực đồ bảo vệ, nếu không một kích này dư ba liền có thể để bọn hắn hình thần câu diện. Trọng Lâu hoàn đao cùng Chu Tiên kiếm chống đỡ, hai người hai mắt nhìn nhau. Không tệ. Trọng Lâu nhe răng cười, so với cái kia phế vật mạnh hơn nhiều. Đạo huyền cũng nói, tay trái cũng chỉ, điểm hướng Trọng Lâu lực. Đầu ngón tay ngân quang ngưng tụ, hóa thành một chút hàn tinh, kia là áp xúc đến cực hạn kiếm khí, có thể xuyên thủng sơn nhạc. Trọng Lâu không tránh không né, ngực ma văn sáng lên, đón đỡ một chỉ này. Phúc. Kiếm khí xuyên thấu ma văn, tại Trọng Lâu ngực lưu lại một cái huyết động. Nhưng Trọng Lâu giống như chưa tỉnh, quyền trái đánh phía đạo huyền mặt. Quyền thượng ma diễm thiêu đốt linh hồn. Đạo huyền nghiêng đầu tránh đi, Chu Tiên kiếm thuận thế thượng tiêu, chém về phía Trọng Lâu cổ tay. Hai người trong nháy mắt giao thủ trăm chiêu. Mỗi một lần va chạm, đều như thiên lôi nổ vang. Du Châu thành trên không, ngân bạch kiếm khí cùng đỏ thẫm ma khí xen lẫn, đem bầu trời xé rách xuất ra đạo đạo vết thương. Nơi xa sơn phong sụp đổ, giang hà đảo lưu, phương viên ngàn dặm đất rung núi chuyển. Thục Sơn, Độc Cô Vũ Vân cùng một đám trưởng lão đứng tại tòa yêu tháp đỉnh, ngóng nhìn Du Châu phương hướng. Đây chính là chí cường giả chi chiến sao? Một vị trưởng lão run giọng nói. Độc Cô Vũ Vân vẻ mặt nghiêm túc, đạo huyền chân nhân chưa xuất toàn lực. Cái gì? Hắn đang thử thăm dò. Độc Cô Vũ Vân trầm giọng, thăm dò Trọng Lâu như thế nào phá giới, thăm dò ma giới cùng nhân gian hàng rào hiện trạng, thăm dò Trọng Lâu đến nhân gian chân chính mục đích. Chính như Độc Cô Vũ Vân lời nói, đạo huyền đúng là thăm dò. Trăm chiêu qua đi, trong lòng của hắn đã có so đo. Trọng Lâu thực lực bị áp chế, không phải bị đạo huyền áp chế, mà là bị thiên địa áp chế. Không phải bị đạo huyền áp chế, mà là bị thiên địa áp chế. Nhân gian giới đối ma giới sinh linh có thiên nhiên bài xích, Trọng Lâu tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể phát huy ra thiên tiên sơ kỳ thực lực. Mà đạo huyền ở nhân gian chính là vô địch. Không sai biệt lắm. Đạo huyền đống nhiên thu kiếm lui lại, kéo ra trăm trượng khoảng cách. Trọng Lâu nhíu mày, thế nào, sợ? Đạo huyền lắc đầu, Chu Tiên kiếm dựng thẳng tại trước người, tay trái bấm niệm pháp quyết, Trọng Lâu, ngươi không nên tới nhân gian. Tiếng nói rơi, Chu Tiên kiếm quang mang đại thịnh. Đạo huyền sau lưng, thủy hỏa thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, bát hoang hỏa long cùng huyền minh chân thủy hư ảnh đồng thời tràn vào trong kiếm. Chu Tiên kiếm ánh sáng trắng bạc, dần dần nhiễm lên xích hồng cùng u lam. Chu tiên chạm giới, một kiếm chém ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo tam sắc sen lẫn dây nhỏ, chậm rãi bay về phía Trọng Lâu. Nhưng Trọng Lâu sắc mặt thay đổi, hắn nhận ra một kiếm này, đây không phải chạm người kiếm, là chạm giới hạt kiếm, là mượn dùng thiên địa quy tắc đem hắn gạt ra nhân gian. Đây là đạo huyền nghĩ tới biện pháp. Trọng Lâu như bị đánh trúng, hắn cùng nhân gian liên hệ sẽ bị ngắn ngủi chặt đứt. Đến lúc đó thiên địa lực đẩy sẽ đem hắn cưỡng ép ném về ma giới, muốn đưa bản tôn trở về. Trọng Lâu gầm thét, song quả đao giao nhau đón đỡ, toàn thân ma khí sôi trào, trước người ngưng tụ ra một mặt huyết sắc tấm chắn. Trên tấm chắn có vạn ma đồ dọn, chính là ma giới trí cường phòng ngự thần thông, vạn ma bích. Tam sắc dây nhỏ chạm đến vạn ma bích, im hơi lặng tiếng. Vạn ma bích như tờ giấy bị cắt mở, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Dây nhỏ tiếp tục đi tới, xuyên qua Trọng Lâu giao nhau đòn đao, xẹt qua bộ ngực của hắn. Không có vết thương, không có máu chảy, nhưng Trọng Lâu cảm giác được mình cùng ma giới liên hệ. Gây mất. Đạo huyền. Trọng Lâu phát ra không cam lòng gào thét. Thân thể của hắn bắt đầu biến hư ảo, nhân gian giới lực đẩy như thủy triều vào tới, muốn đem hắn cái này dị vật gạt ra thế giới. Bản tôn sẽ còn trở lại. Trọng Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Đạo huyền. Chờ lưỡng giới dung hợp, bản tôn nhất định phải cùng ngươi điểm sinh tử. Đạo huyền thu kiếm, thản nhiên nói, tùy thời xin đợi. Một lần cuối cùng, Trọng Lâu nhìn về phía bị tiêu giật tài bảo hộ ở sau lưng Cảnh Thiên, mắt đỏ bên trong hiện lên một tia phức tạp, phi bổng, chờ ngươi nhớ tới ngày đó lời còn chưa dứt, không gian vỡ ra một cái khe, đem hắn thôn vệ. Khe hở khép kín, ma khí tiêu tán. Bầu trời khôi phục thanh minh, thủy hỏa thái cực độ chậm rãi biến mất. Đạo huyền phiêu nhiên rơi xuống đất, Chu Tiên kiếm biến mất. Sư phụ, Triệu Linh Nhi cái thứ nhất nào tới, nước mắt rưng rưng, ngài không có sao chứ? Đạo huyền sờ sờ đầu của nàng, ôn thanh nói, không ngại. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Dật Tài bọn người, thương thế như thế nào? Phục đan dược đã không còn đáng ngại. Tiêu Dật Tài không người nói, sư phụ, kia ma tôn Trọng Lâu về ma giới. Đạo huyền nhìn về phía Trọng Lâu biến mất phương hướng, nhưng hắn có thể đến nhân giới một lần, liền có thể đến lần thứ hai. Lưỡng giới hàng rào, buông lỏng. Lời này nhường trong lòng mọi người trầm xuống. Ma giới như cùng nhân giới dung hợp, vậy sẽ là chân chính tận thế, ma tộc khát máu yêu chiến, nhân gian tu sĩ căn bản bất lực ngăn cản. Về trước Thanh Vân, Đạo huyền làm ra quyết định, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn đang muốn mang đám người rời đi, Cảnh Thiên chợt chạy tới, bịch quỷ trên mặt đất. Chân nhân, cầu chân nhân thu ta làm đồ đệ. Đạo huyền nhìn về phía hắn. Cảnh Thiên dập đầu như dã tỏi, tiểu nhân mặc dù không tiền không thế, nhưng có thể chịu được cực khổ. Cầu chân nhân cho cái cơ hội, tiểu nhân không muốn lại bị người tùy tiện khi dễ. Tiêu Dật Tài thấp giọng nói, sư phụ, cùng Trọng Lâu có quan hệ lớn lao, sợ là Đạo huyền lại đưa tay ngăn lại hắn. Hắn nhìn chằm chằm Cảnh Thiên, nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Cảnh Thiên. Cảnh Thiên. Đạo huyền lặp lại một lần, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi muốn tu tiên? Muốn. Cảnh Thiên ngẩng đầu, trong mắt là trước nay chưa từng có kiên định. Ta muốn mạnh lên, mạnh đến không ai có thể tùy tiện quyết định sinh tử của ta. Đạo huyền trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Phi đồng. Mặc kệ thiên đế có gì mưu kế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Nghĩ xong, đối với Cảnh Thiên nói rằng, tốt, ta thu ngươi. Không ngừng Tiêu Dật Tài bọn người sửng sốt, liền Cảnh Thiên chính mình cũng choáng váng. Thật. Tự nhiên. Đạo huyền quay người, tay áo vung lên, nâng lên đám người, đi thôi, về Thanh Vân. Tường vân dâng lên, hướng Thanh Vân Sơn phương hướng bay đi. Cảnh Thiên ghé vào mây bên cạnh, nhìn xem càng ngày càng nhỏ Du Châu Thành, thoáng như trong ngộng. Hắn không biết rõ, mây phía trước lập đạo huyền, giờ phút này trong lòng đang tự hỏi. Cảnh Thiên, phi bổng chuyển thế, Trọng Lâu đến nhân giới, thật là vì lấy kiếm sao? Vẫn là vì tìm hắn. Đạo huyền nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy. Thiên địa đại kiếp sắp tới, lục giới dung chuyển, sợ là thật muốn loạn. Tường vân phá không, biến mất ở chân trời. Mà nhân gian các nơi cường giả, giờ phút này đều nhìn về phía Thanh Vân phương hướng, vẻ mặt khác nhau. Nam Cương, thú thần theo trong ngủ mê thức tỉnh, tinh hồng đôi mắt nhìn về phía phương bắc, Đạo huyền, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Quỷ giới, Diêm La điện bên trong, Tam Vương tề tụ. Ma tôn Trọng Lâu vậy mà phá giới nhập nhân gian, Đạo huyền đem nó bước lui. Diêm La Quỷ Vương trầm giọng nói, nhân gian sắp biến thiên. Biến thiên? Tu La Vương cười lạnh, lục giới cân bằng đã bị đánh vỡ, đâu chỉ nhân gian. Truyền lệnh xuống, quỷ giới các bộ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là Phong Vân hội tụ, ám lưu hung dũng. Chỉ là Đạo huyền vậy mà như thế lợi hại, một tay đánh bại yêu giới tứ hoàng, lại đem Trọng Lâu gửi đi. Diêm La Quỷ Vương lo lắng nói rằng, đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm, giết chóc quyền pháp 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 94, thần ma chuyện cũ. Chương 94, thần ma chuyện cũ. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phòng. Biển mây bốc lên như tuyết, nắng sớm đâm rách chân trời, đem nguy nga ngọc thanh điện dắt lên một tầng rực rỡ kim. Trong điện, đàn hương lượn lờ, khí tức trang nghiêm. Đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn trưởng môn chủ vị, một bộ màu xanh đen đạo bào không nhiễm trần thế. Điện hạ Tả Hữu, Vạn Kiếm Nhất cùng Tăng Thúc Thường đứng song vai. Hai người đang đem thiên hạ biến cố tông môn sự việc cần giải quyết từng cái bẩm báo, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, chữ chữ rõ ràng. Hai bên còn đứng thẳng mấy vị đệ tử trẻ tuổi, đều là thanh vân thế hệ này nhân tài kiệt xuất. Tiêu Dật Tài khoanh tay đứng hầu tại trước nhất, vẻ mặt kính cẩn. Lục Tuyết Kỳ một bộ áo trắng, thanh lãnh như trăng hạ hàn mai. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm chờ, Tam Tiên Thất Tử cũng tại nhóm. Lần này mới cũ tổng hợp, là thanh vân môn thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển thừa chi nghi, cũng là thời buổi rối loạn tất yếu tiến hành. Hai canh giờ đã qua, bẩm báo dần dần dừng. Đạo Huyền khẽ bước cằm, ánh mắt lại chậm rãi ngưng trọng xuống tới. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào đại điện một bên vị kia nhìn như nhà tản, dựa trụ mà đứng trên người lão giả. Chu sư đệ. Đạo Huyền mở miệng, thanh âm không cao, lại làm cho trong điện khí tức vì đó ngưng tụ. Lần trước nhờ vào sự tình, không biết nhưng có kết quả. Tiên giới. Vào khoảng khi nào cùng ta nhân giới tương dung? Đám người tâm thần siết chặt, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng lão giả kia, Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên ngón tay vô ý thức bấm đốt ngón tay lấy. Nghe tiếng Đạo Huyền hỏi thăm, hắn luốt luốt thưa thất tròm râu dê. Nguyên bản bất cần đời trên mặt cũng hiện ra vẻ trịnh trọng. May mắn không làm được bệnh. Chu Nhất Tiên háng giọng một cái, đứng thẳng người. Lão phu hao phí 3 năm tâm huyết, gãy trọn bẹn 7 viên thượng cổ mai rùa, lại cho mượn một sợi địa mạch long khí, mấy ngày trước đây, phương với thiên cơ trong hỗn độn thấy được một tuyến thanh minh. Hắn dừng một chút, đảo mắt đám người, gàn từng chữ, ước chừng 10 năm về sau, lượng giới hàng rào đem hoàn toàn tan rã, tiên giới làm lâm. 10 năm. Trong điện vang lên rất nhỏ hấp khí thanh. 10 năm, đối phàm nhân mà nói không ngắn. Đối với tu hành người, nhất là đối mặt như thế thiên địa kịch biến mà nói, lại như thời gian qua nhanh. Đạo Huyền trong mắt kim mang có hơi hơi tránh, trong lòng cây kia căng cứng dây cùng, hơi lòng nửa phần. Có tốt, không phải 3 năm 5 năm, cũng không trong một sớm một chiều. 10 năm thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều bố trí, cũng vì thanh vân môn, là cái này thần châu thiên hạ. Tranh thủ tới một tia thở dốc cùng chuẩn bị thời cơ. Hồi tưởng năm gần đây, hắn đầu tiên là lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp yêu tộc tứ hoàng, sau đem ma tôn trọng lâu bức về ma vực. Cái này hai trận chiến, không chỉ có vững chắc thanh vân chính đạo trước thủ khoa, càng hướng lục giới chiêu kỳ nhân giới cũng không phải là có thể tùy ý nào nặng quả hờ mềm. Bằng vào thiên tiên chi lực, đủ để chấn nhiếp tứ phương. Trong lòng hơi định, Đạo Huyền lại liền phòng ngự bố trí, đệ tử lịch luyện, tài nguyên điều phối các loại sự nghi tinh tế phân phó. Trật tự rõ ràng, suy nghĩ chu đáo, mọi người đều nghiêm nghị nghe lệnh. Mọi việc tạm chắc chắn, Đạo Huyền ánh mắt chuyển hướng đứng hầu phía trước đại đệ tử. Dật Tài. Đệ tử tại. Tiêu Dật Tài lập tức tiến lên một bước, không người đáp. Cảnh Thiên bây giờ ở đâu? Hồi bẩm sư tôn, Cảnh Thiên sư đệ ngay tại sương phòng nghỉ ngơi, mấy ngày gần đây hắn dường như tại đếm thử khai thông thể nội linh lực, hơi có vẻ mệt mỏi. Tiêu Dật Tài cung kính đáp, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Cảnh Thiên người này, lai lịch có chút kỳ dị. Hắn không chỉ có là trưởng môn thân thu nhận đệ tử, càng cùng kia bị đánh về ma giới trọng lâu có thiên ti vạn lũ liên quan. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mang theo trong người kia hai thanh kiếm, thần giới di binh trấn yêu kiếm. Cùng trôi này lệ khí cùng linh khí sẽ lẫn, bên trong dấu kiếm linh ma kiếm. Liền biết người này nhân quả chi trọng. Huống chi, ma kiếm bên trong vị kia đã ngưng tụ thực thể, tu vi đạt tới địa tiên cấp độ cô gái áo lam long quỷ, đối với nó càng là một tấc cũng không rời, trung thành tuyệt đối. Dẫn hắn tới. Đạo Huyền phân phó. Là. Bất quá một chút thời gian, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Dật Tài dẫn đường phía trước, đi theo phía sau một cái khuôn mặt còn mang theo mấy phần nhảy thoát thanh niên ý khí thiếu niên, chính là Cảnh Thiên. Trong lực hắn ôm thật chặt một dài một ngắn hai thanh vỏ kiếm cổ pháp binh khí, chính là chân yêu kiếm cùng ma kiếm. Mà tại phía sau hắn nửa bước, quả thật đi theo một vị thân mang cổ lão kiểu dáng màu lam váy dài lưu tiên váy nữ tử. Nữ tử kia dung nhan tuyệt lệ, da quang trắng hơn tuyết, giữa lông mày thiên nhiên một đoạn nhẹ sầu cùng cao quý xen lẫn, hành động ở giữa váy áo hơi dạng, tựa như tịnh thủy hiện sóng. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Cảnh Thiên, ánh mắt đại đa số thời điểm đều rơi vào trước người thiếu niên trên bóng lưng. Ngẫu nhiên dương mắt dò xét bốn phía, ánh mắt thanh tịnh lại dẫn mấy phần thận trọng đề phòng. Trong điện người tu vi cao thâm như vạn kiếm nhất đều có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên người nàng tản ra, tinh thuần mà u lãnh địa tiên cấp độ linh lực ba động. Không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Cảnh Thiên đi vào trong đại điện, nhìn thấy ngồi cao bên trên Đạo Huyền, trên mặt điểm này còn sót lại bại hoại trong nháy mắt thu hồi. Hắn hít sâu một hơi, buông ra ôm kiếm tay, đem song kiếm cẩn thận đặt bên cạnh thân mặt đất. Lập tức không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Đạo Huyền đoan đoan chính chính dập đầu lạy ba cái. Đệ tử Cảnh Thiên, bái kiến sư phụ. Phía sau hắn Long Quỷ thấy thế, không chần chờ chút nào, cũng lập tức theo lấy luyện chuyển quỳ gối. Dù chưa lên tiếng, dáng vẻ lại kính cẩn vô cùng. Đạo Huyền nhìn xem điện hạ quỳ hai người, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, đưa tay hư đỡ, đứng lên đi. Chờ hai người đứng dậy, Đạo Huyền ánh mắt rơi vào Cảnh Thiên vẫn mang một chút mờ mịt trên mặt, chậm rãi mở miệng, "Cảnh Thiên, ngươi có biết, kia ma tôn trọng lâu vì sao đơn độc tìm ngươi tỉ thí? Lại vì sao sẽ đem cái này hai thanh có thể xưng thần ma trọng khí bảo kiếm tùy tiện cho ngươi?" Lời vừa nói ra, trong điện đám người, nhất là thế hệ trẻ tuổi Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ chờ, đều lộ ra vẻ tò mò. Trọng lâu khiêu chiến Cảnh Thiên sự tình, bọn hắn có nhiều nghe thấy, nhưng trong đó thâm ý, lại không người có thể nói rõ. Cảnh Thiên nắm tóc, trung thực lắc đầu, "Hồi sư cha, đệ tử thật không biết." Kia hồng ma quái, "Ách, Trọng lâu tiền bối, hắn tìm tới cửa liền đánh, đánh xong vứt xuống kiếm liền đi, cũng không nói nguyên do." Đạo Huyền khẽ bước cằm, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại xuyên thấu tuế nguyệt giống như xa xăm, "Nếu như thế, ngươi có thể nguyện ý nghe vi sư nói một đoạn thời kỳ thượng cổ chuyện xưa. Việc này liên quan đến thần ma, liên quan đến luân hồi, cũng liên quan đến ngươi căn bản." Cảnh Thiên trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy sư tôn muốn nói ra khả năng phá vỡ chính mình quá khứ tất cả nhận biết, nhưng hắn vẫn là dùng sức gật đầu, đệ tử nguyện ý nghe. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Thời kỳ thượng cổ, thiên địa chưa phân, lục giới tương liên. Khi đó, thần giới vi tôn, thống ngự bát hoang. Đạo huyền thanh âm không nhanh không chậm, lại dường như mang theo đám người ngược dòng thời gian trường hạ. Thần giới bên trong, có một thần tướng, tên gọi Phi Đồng. Hắn chấp trưởng thần giới thiên minh, trấn thủ thần ma chi tỉnh, trong tay một thanh trấn yêu kiếm quang mang chiếu rọi cửu trọng thiên, tà ma lui tránh, quần tiên quất phục. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 95, tế luyện đại trận. Chương 95, tế luyện đại trận. Phi Bổng thần tướng, tu vi thông thiên, chiến lực có 102 thần giới, được vinh dự tiên đế phía dưới đệ nhất cường giả. Mà ma giới bên trong cũng sinh ra một vị bất thế gia kỳ tài, chính là kia ma tôn Trọng Lâu. Một thần một ma, một thủ một công, lại nhân duyên tế hội, lẫn nhau dẫn là duy nhất đối thủ. Ngàn năm ở giữa, hai người tại thần ma chi tỉnh bờ giao phong vô số lần. Thắng bại khó phân, lại đánh ra mấy phần cùng chung chí hướng chi ý. Nhưng mà, thần ma có khác, thiên đình luật pháp sông nghiêm. Phi Bồng nhiều lần riêng tư gặp Trọng Lâu tỉ thí sự tình, cuối cùng cũng bị thiên đế phát giác. Thiên đế tức giận, lấy không làm tròn trách nhiệm tư thông ma giới chi tội, đem Phi Bồng đánh vào luân hồi, biếm rơi phàm trần. Trôi này theo hắn chinh chiến vô số trấn yêu kiếm, cũng thất lạc nhân gian. Đạo huyền ánh mắt rơi vào cảnh thiên bên cạnh thân trôi này cổ phát trên trường kiếm, tiếp tục nói, Phi Bồng vào luân hồi, trải qua chuyển thế. Mà ma tôn Trọng Lâu, trăm ngàn năm qua nhưng lại chưa bao giờ quên mất vị này duy nhất đối thủ. Hắn tìm khắp lục giới, cảm ứng chân yêu kiếm khí tức, cuối cùng ở đời này, tìm tới Phi Bồng chuyển thế chi thân. Đạo huyền lời nói dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cảnh thiên. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mọi người thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có giật mình, có khó có thể dùng tin. Cùng nhau nhìn về phía kia đứng tại trong đại điện, có vẻ hơi tay chân luống cuống thiếu niên. Cảnh thiên chính mình càng là như bị sét đánh, há to miệng, chỉ mình cái mũi, thanh âm đều có chút phát run, "Sư, sư phụ, ngài là nói, ta chính là kia Phi Bồng thần tướng." "Chuyển thế?" "Không tệ." Đạo huyền khẳng định nói, "Ngươi cũng không phải là Phi Bồng đời thứ nhất chuyển sinh, mà là lần thứ hai giáng sinh tại nhân gian." Ca ca Long Quỷ che miệng thở nhẹ, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo nước mắt, thì ra ca ca kiếp trước, đúng là như thế khó lường nhân vật. Nàng nhìn về phía cảnh thiên ánh mắt, càng thêm ỉ lại cùng sùng kính. Thiên đế phía dưới đệ nhất thần tướng, từng cùng ma tôn Trọng Lâu sánh vai lục giới trí cường giả cái thân phận này, cùng trước mắt còn mang lên ngô, ngẫu nhiên sẽ còn đùa nghịch một ít thông minh cảnh thiên trùng điệp cùng một chỗ. Hình thành tương phản đường trong điện rất nhiều người trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Đạo huyền không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu tiêu giật tài, giật tài, cảnh thiên đã nhập môn, ngươi liền từ hôm nay, thay thầy chuyển thụ cho hắn thanh vân môn cơ sở đạo pháp kiếm quyết. Dẫn đạo hắn từng bước trưởng không thể nội tiềm ẩn chi lực. Đệ tử tuân mệnh. Tiêu giật tài nghiêm nghị đáp ứng. Chờ đám người lần lượt tán đi, đại điện hồi phục trống trải. Đạo huyền cũng không đứng dậy, mà là chậm rãi đóng lại hai mắt, tâm thần chìm vào từ nơi sâu xa, cảm ứng thiên địa. Tự quỷ giới cùng nhân giới dung hợp đưa tới lần thứ hai thiên địa kỳ biến. Đã ở nguyệt trước hoàn toàn lắng lại, nhưng mà biến hóa ảnh hưởng lại sâu xa vô cùng, linh khí trong thiên địa nồng độ so với kịch biến mới bắt đầu lại tăng vọt bảy thành có thừa. Thần châu đại địa sông núi mở rộng, giang hà trào lên, vô số chôn sâu linh mạch bị kích hoạt, mà dưới người hắn thanh vân sơn, nhất là cái này thông thiên phòng, càng là cất cao mấy chục trượng, ngọn núi càng thêm uy nga linh tú. Mây mù lượn lờ ở giữa, ký hoa dị thảo thổ nạp linh quang, suối chảy thác tuôn ẩn chứa đạo vận, chân chính có mây phần trong truyền thuyết tiên gia thánh cảnh cảnh tượng. Người tu luyện tình thế đã giáng lâm, nhưng đối đạo huyền mà nói, cái này đã là kỳ ngộ, cũng là đặt ở đầu vai gánh nặng. Mười năm sau, dung hợp mà đến chính là lục giới bên trong nội tình sâu nhất tiên giới, không giống với yêu giới, quỷ giới. Tiên giới cho dù trong truyền thuyết tập tục đạm bạc, có thể thực lực tổng hợp tuyệt đối viễn siêu cái trước. Thực lực trung quy là căn bản. Đạo huyền tâm niệm vừa động, thần thức đã cùng thanh vân sơn mạch chỗ sâu kia cố hung lệ mà bàng bạc chu tiên kiếm trận kết nối. Xem như thanh vân môn bảo vật chân phái, thiên hạ thứ nhất sát trận. Chu tiên kiếm trận hạch tâm ở chỗ trôi này tập thiên địa lệ khí mà thành chu tiên cổ kiếm. Trước kia, cổ kiếm bị trùng điệp phong ấn, kiếm trận uy lực tuy mạnh, lại bị giới hạn thôi động người tu vi cùng cổ kiếm bản thân giam cầm. Bây giờ, đạo huyền lấy pháp lực phối hợp tông môn bí pháp, đã từng bước giải khai cổ kiếm tầng sâu phong ấn. Mặc kệ tự chủ thu nạp giữa thiên địa rời rạc hung thần lệ khí, không ngừng tăng cường tự thân. Chu tiên kiếm càng mạnh, lấy làm hạch tâm kiếm trận. Trên lý luận có thể gánh chịu cùng bộ phát uy lực hạn mức cao nhất liền càng cao. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đạo huyền ý đồ đối tòa này thượng cổ kiếm trận tiến hành cải tạo cùng cường hóa, khiến cho không chỉ có thể phát huy chu tiên kiếm lệ khí chi uy, càng có thể cấu kết thanh vân bảy mạch linh vận, thậm chí dẫn động mới dưới trời đất càng thêm bàng bạc thiên địa nguyên khí, đúc thành một đạo chân chính đủ để uy hiếp thiên tiên, thậm chí càng mạnh tồn tại trung cực bình chướng. Việc này công trình to lớn, không phải một người một phái có thể thành. Đạo huyền lấy chính đạo lãnh tụ chi tôn, hiệu lệnh thiên hạ. Thanh vân môn tự không cần phải nói, toàn lực đầu nhập. Thiên âm tự, phần hương cốc chờ chính đạo cự phách. Thậm chí một chút mới phát môn phái, tán tu cao nhân, khi biết tiên giới sắp tới, đạo huyền muốn chúc hộ thế chi trận sau, phần lớn tích cực hưởng ứng, hoặc ra nhân lực, hoặc hiến vật quý tài, hoặc cùng hưởng cổ tịch trận pháp tinh nghĩa. Thần châu đại địa, tại đạo huyền vô hình trấn thủ hạ, tiến vào một đoạn hiếm thấy hòa bình cùng thời kỳ phát triển. Tà ma tránh lui, yêu tộc cần nuốt, quỷ vật thu mình lại. Thế lực khắp nơi đều đang yên lặng xúc tích lực lượng, ứng đối tương lai chỉ biến. Hao phí tới tận hơn nửa năm thời gian, hội tụ vô số người tâm huyết cùng tài nguyên, bản mới Chu Tiên đại trận rốt cục sơ bộ hoàn thành. Trận nhãn vẫn lấy Chu Tiên cổ kiếm làm tâm. Nhưng trận văn đã bao trùm Thanh Vân Sơn mạch thậm chí xung quanh ngàn dặm địa mạch, không bàn mà hợp Chu Tiên tinh thần, địa thủy hỏa phong chi tượng. Bình thường ẩn nấp vô hình, một khi toàn lực phát động, uy lực đến tột cùng như thế nào, liền đạo huyền chính mình cũng không cách nào chính xác đánh giá. Đại trận tức thành, đạo huyền liền đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tự thân tu luyện. Tại linh khí này chiều dâng tình thế, tốc độ tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Thể nội pháp lực ngày càng tăng lên nguyệt mệt mỏi, đối thiên đạo quy tắc cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Thủy hỏa linh châu chi lực đã sớm bị hắn luyện hóa đến cực hạn. Bát hoang hỏa long cùng huyền minh chân thủy thần thông cũng đạt đến viên mãn, trở thành hắn lúc đối địch cường hãn thủ đoạn. Nhưng mà tu luyện đến năm thứ 8, đạo huyền rõ ràng cảm giác được tiến bộ tốc độ bắt đầu chậm dần. Bát hoang hỏa long cùng huyền minh chân thủy mang tới giúp ích đã gần đến cực hạn. Phía trước phảng phất có một tầng vô hình lại cứng cỏi bình chướng, trở ngại lấy hắn hướng cao hơn tiên tiên rào bước tiến lên. Bây giờ lực lượng nguyên thần đã là thiên tiên, nhưng là tự thân cảnh giới còn không có đuổi theo. Hắn hiểu được, chỉ dựa vào thủy hành cùng hỏa hành chi lực đã không đủ để chèo chống hắn đột phá đạo này quan khẩu. Đọc qua vô số thượng cổ tàn quyển, lĩnh hội thiên địa chí lý, đạo huyền rốt cục đưa ánh mắt về phía kia treo móc ở cửu thiên chi thượng thái dương tinh cùng thái âm tinh. Thái dương chân hỏa, chí dương chí cương, đốt diệt vật vật. Thái âm chân thủy, chí âm chí hàn, đông kết hư không. Này hai người chính là giữa thiên địa âm dương cực hạn, là thủy hỏa đại đạo bản nguyên nhất, cường đại nhất hiển hóa một trong. Nếu có thể luyện hóa hấp thu, đem nó âm dương chi lực hòa vào bản thân, nhất định có thể xông phá gông cùng xiềng xích, đạo hạnh tiến nhanh. Chỉ là thái dương tinh cùng thái âm tinh rời xa đại địa, hoàn cảnh cực đoan kinh khủng, không phải bậc đại thần thông không thể tiếp cận, càng không nói đến luyện hóa trong đó bản nguyên. Đề cử chuyên hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 96, mặt trời thái âm chương 96, mặt trời thái âm nhưng đạo huyền tự nghĩ, lấy chính mình bây giờ thiền tiên nguyên thần tu vi, tăng thêm đối thủy hỏa chi lực xuất thần nhập hóa trường khống, có thể thử một lần. Đem cửa bên trong sự vụ tạm nhờ và bạn kiếm nhất, tăng thúc thường bọn người, lại làm một phen chu đáo chặt chẽ an bài sau, đạo huyền lẻ loi một mình, hóa thành một đạo vô hình vô chất thanh quang, phóng lên tận trời, đi thẳng đến cửu thiên bên ngoài, mục tiêu Thái Dương Tinh. Một đường xuyên việt nặng nề tầng cương phong, tung lấy tiên tiên chi năng, đạo huyền cũng đầy đủ phi độn 7 ngày 7 đêm. Vừa rồi chân chính tiếp cận viền kia tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại, tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ hỏa cầu khổng lồ. Khoảng cách càng gần, kia kinh khủng uy áp liền càng là dọa người. Trước mắt không còn là ngóng nhìn lúc ấm áp quang cầu, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, vĩnh hằng thiêu đốt kim sắc biển lửa. Thái Dương chân hỏa lăn lộn gào thét, phun ra mỗi một sợi ngọn lửa, đều ẩn chứa đủ để trong nháy mắt khí hóa kim thiết, đốt núi nấu biển hủy diệt tính năng lượng. Không gian ở chỗ này đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo dập dờn. Đạo huyền lơ lửng tại Thái Dương tinh biên giới, quanh thân tự động hiện ra một tầng thanh mịn mở tiên quang hộ thể. Dù vậy, kia ở khắp mọi nơi nhiệt độ cao vẫn nhường hắn cảm thấy làn da truyền đến có chút đâm nhói cảm giác. Hắn âm thầm đánh giá, nơi đây hoàn cảnh chi khốc kém, chỉ sợ địa tiên đỉnh phong tu sĩ đến tận đây cũng trèo chống không được một lát, liền sẽ bị Thái Dương chân hỏa hóa thành cho bụi. Không dám thất lễ, đạo huyền tâm ý khẽ động, thể nội yên lặng thủy hỏa linh châu chi lực bị toàn lực thôi động. Một tầng xanh thảm thủy quang cùng xích hồng ánh lửa sen lẫn bình chướng hiện hiện miễn cưỡng đem ngoại giới kinh khủng nhiệt độ cao ngăn cách mở một chút. Hắn hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, dứt khoát đầu nhập kia vô biên trong biển lửa. Ban đầu gian nan nhất, Thái Dương chân hỏa bá đạo ban đầu gian nan nhất. Thái Dương chân hỏa bá đạo vô cùng, bài xích tất cả ngoại lai khí tức. Đạo huyền cần lấy tự thân tinh thuần pháp lực, bao trùm một sợi nhỏ không thể thấy Thái Dương chân hỏa bản nguyên lấy thủy hỏa linh châu chi lực làm cầu nối, chậm rãi mài đi cuồng bạo tính chất biệt lập. Lại lấy tự thân thần hồn ấn ký thẩm thấu, luyện hóa. Quá trình này chậm chạp mà hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể nhóm lửa đốt người, phản bị thương nặng. Đạo huyền tâm tính cứng cỏi, nhịn ở tịch mịch cùng phòng. Tại Thái Dương tinh mặt ngoài tìm một chỗ đối lập ổn định vị giờ bỏ ép, ngồi xếp bằng, bắt đầu dài dằng dặc mà gian tân luyện hóa. Thời gian tại cái này vĩnh hằng thiêu đốt sao trời bên trên giường như đã mất đi ý nghĩa. Đạo huyền không biết mệnh mỏi đi tới đi lui tại Thái Dương tinh cùng nơi xa hư không ở giữa. Mỗi khi pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, thủy hỏa bình chướng không đáng kể lúc, liền rơi khỏi biển lửa điều tức khôi phục, chờ trạng thái về đấy, lần nữa xâm nhập. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, chừng mấy trăm lội. Thời gian không phụ người hữu tâm. Hao phí tới tận nửa năm quan cảnh, đạo huyền rốt cục thành công đem luồng thứ nhất nhỏ như sợi tóc, lại cô đọng vô cùng Thái Dương chân hỏa bản nguyên, hoàn toàn luyện hóa vào chính mình đan điền tử phụ chi trung. Làm kia sợi ngọn lửa màu vàng dịu dàng ngoan ngoãn dừng lại tại pháp lực phía trên đại dương. Cùng bát hoang hỏa long hư ảnh mơ hồ hô ứng lúc, đạo huyền cảm giác được một cách rõ ràng, trung quanh nguyên bản tràn ngập bài xích cùng thiêu đốt cảm giác Thái Dương chân hỏa, thái độ đối với chính mình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo nóng bỏng, lại thiếu một phần không chết không thôi ý, nhiều một tia như cọt như không thân cận. Vạn sự khởi đầu nan, cái này gian nan nhất bước đầu tiên phóng ra, đằng sau liền đối lập thông thuận rất nhiều. Đạo huyền bắt đầu dẫn đạo cái này sợi bản nguyên chân hỏa, chậm rãi hấp thu trung quanh đồng nguyên Thái Dương chân hỏa chi lực, như là như vết dầu loang không ngừng lớn mạnh. Lại là nửa năm trôi qua. Một ngày này, đạo huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hai đạo ngưng động như thực chất kim sắc hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, khí tức quanh người bành trướng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có nóng dực khí lang hướng bốn phía gạt ra, liền thái dương chân hỏa đều bị bức lui một chút. Giờ phút này, hắn trong đan điền, nguyên bản bát hoang hỏa long hư ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vòng huy hoàng như đại nhật, tản mát ra vô tận quang nhiệt kim sắc hỏa diễm. Cái này vòng đại nhật lặng lặng tiêu đốt, trong đó ẩn chứa hủy diệt cùng sáng tạo xen lẫn bí lực, nhường đạo huyền chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, nếu đem này lửa toàn lực thôi phát, uy năng tuyệt đối đạt đến thiên tiên cấp độ, thậm chí khả năng còn hơn. Thái dương chân hỏa đã thành, mục tiêu kế tiếp, Thái âm tinh. Đạo huyền không có chút nào trì hoãn, thân hình hóa thành lưu quang, xông ra Thái dương tinh, phân biệt phương hướng. Hướng phía kia vòng tại sâu không trung tản ra thanh lãnh ngân huy sao trời màu trắng đuổi theo. Thái âm tinh hoàn cảnh cùng Thái dương tinh hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có lửa nóng hừng hực, chỉ có vô biên bát ngát băng lãnh cùng tĩnh mịch. Màu xám bạc mặt đất bao trùm lấy thật dày, không biết tích lũy nhiều ít vạn năm huyền băng bụi bặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, một loại sâu tận xương thủy, dường như có thể đông kết linh hồn hàn ý, tràn ngập tại mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vô thanh vô tức ăn mòn tất cả sinh cơ. Đạo huyền vừa mới đạp vào Thái âm tinh mặt ngoài, liền nhịn không được dùng mình một cái. Nơi đây lạnh cũng không phải là đơn thuần nhiệt độ thấp hạ, càng ẩn chứa một loại đông kết pháp tắc, ngưng kết thời không quỷ dị lực lượng. Thiên tiên phía dưới tu sĩ tới đây, chỉ sợ không cần một lát, liền sẽ theo nhục thân tới thần hồn hoàn toàn đông cứng, hóa thành vĩnh hằng băng điêu. Mục tiêu rõ ràng, đạo huyền trực tiếp hướng phía Thái âm tinh khu vực hạch tâm xuất phát. Càng là xâm nhập, hàn ý càng là lạnh thấu xương đáng sợ, liền hắn hộ thể tiên quang cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng. Mặt ngoài ngưng kết ra tầng tầng huyền băng. Đạo huyền không thể không duy trì liên tục tiêu hao pháp lực, chấn vỡ tầng băng, duy trì lồng ánh sáng. Rốt cục, tại Thái âm tinh chỗ sâu nhất, hắn thấy được lần này tìm kiếm mục tiêu một mảnh mênh mông vô ngần, bình tĩnh như gương ngân sắc hải dương. Cái này nước biển sền sệt nặng nề, lưu chuyển ở giữa tản mát ra nhường linh hồn cũng vì đó run sợ cực hàn khí tức, chính là Thái âm chân thủy. Cùng Thái dương tinh mặt ngoài trải rộng chân hỏa khác biệt, Thái âm chân thủy đa số nội liễm tại tinh thần hạch tâm. Tổng lượng có lẽ không kịp Thái dương chân hỏa như vậy tràn ngập thiên địa, nhưng cô động trình độ cùng bản chất hàn ý chỉ sợ còn tại Thái dương chân hỏa kia vô song nhiệt lực phía trên. Đạo huyền cẩn thận từng ly từng tí lấy pháp lực nhiếp thủ một đoàn nhỏ Thái âm chân thủy, không dám ở này khu vực hạch tâm ở lâu, cấp tốc lui trở về đối lập ôn hòa Thái âm tinh mặt ngoài, tìm một chỗ cản gió núi hình vòng cung thung lũng. Đạo huyền lần nữa bắt đầu dài dằng dặc luyện hóa trình. Thái âm chân thủy luyện hóa so Thái dương chân hỏa càng thêm gian nan. Cực hàn đặc tính không chỉ có đông kết đục thân pháp lực, càng có thể ăn mòn thần hồn ý thức, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Đạo huyền báo nguyên thủ một, lấy vừa mới đại thành Thái dương chân hỏa bảo vệ tâm mạch cùng tự phủ, hình thành một đạo vi diệu âm dương hòa hợp, chống cự kia vô khổng bất nhập rét cam cam. Sau đó mới dám lấy một tia thần thức, như là mềm nhẹ nhất lông vũ, đi đục vào cảm giác dẫn đạo đoàn kia màu bạc chân thủy. Mặt trời lên mặt trăng lặn, vật đuổi sao rời. Đạo huyền toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái này băng cùng lửa rèn luyện bên trong. Trọn vẹn 9 tháng đã qua, hắn mới miễn cưỡng đem kia một sợi Thái âm chân thủy bản nguyên sơ bộ luyện hóa, đặt vào thể nội. Lúc này hắn đang điền tử phụ chi trung, cảnh tượng lóe sáng như kỳ quan. Phía trên một vòng kim sắc đại nhật huy hoàng chiếu rọi, phía dưới một vũng ngân sắc hàn đảm tĩnh mịch thâm thúy. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 97, tiêu giao tiên vương. Chương 97, tiêu giao tiên vương. Hai người xa xa đối lập, nóng lên phát lạnh, một dương một âm, dù chưa giao hòa, lại tạo thành một loại huyền diệu cân bằng cùng giằng co. Bàng bạc lực lượng tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, mang đến một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, nhưng cũng mơ hồ có loại trướng đầy ảo giác. Dường như nhục thân cùng thần hồn đều có chút khó mà đồng thời tiếp nhận cái này hai cỗ cực đoan lực lượng cùng tồn tại. Một bước mấu chốt nhất, liền đem cái này sơ bộ luyện hóa Thái âm chân thủy cùng Thái dương chân hỏa, hoàn toàn hóa thành tự thân trường khống, điều khiển như cánh tay bản nguyên lực lượng. Cũng nếm thử dẫn động âm dương tương tế chi diệu, xung kích cảnh giới cao hơn. Nhưng mà thời gian không đợi người, đạo huyền lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thần châu đại địa chỗ, một cỗ trong cõi u minh cảm giác cấp bách đánh tới. Tiên giới, muốn tới. Không chút do dự, đạo huyền thân hình hóa thành một đạo vàng bạc sen lẫn lưu quang, xông phá Thái âm tinh thanh lãnh chói buộc, hướng phía gia viên phương hướng, toàn lực phi đột. Mấy ngày sau, đạo huyền phong trần mệt mỏi lại thần quang bên trong chứa thân ảnh, lặng yên trở về Thanh Vân Sơn thông thiên phong. Cơ hồ ngay tại hắn bước vào Ngọc Thanh Điện hậu điện tinh thất, chuẩn bị bế quan trải bước thể nội tăng vọt lực lượng sau một khắc. Ầm ầm, một tiếng viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào, dường như khai thiên tích địa giống như to lớn oanh minh. Tự vô tận cao xa thương khung chỗ sâu nổ vang. Chỉ một thoáng, toàn bộ thần châu đại địa kịch liệt rung động. Bầu trời ở ngoài sáng ám chi ở giữa điên cuồng lấp lóe, khi thì ban ngày như đêm, sao trời hiện hiện. Khi thì đêm tối như ban ngày, liệt dương huyền không. Lần thứ ba, cũng là mãnh liệt nhất một lần thiên địa dung hợp, bắt đầu. Lần này động tĩnh, kéo dài trọn vẹn 2 ngày 1 đêm. Khi thiên địa ở giữa dị tượng rốt cục chậm rãi lắng lại, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Dưới chân thổ địa biến càng thêm dày hơn trọng bao la, bầu trời dường như cũng càng cao xa thâm thúy. Trong không khí tràn ngập linh khí, lần nữa nên đón kinh khủng tiêu thăng. So với quỷ giới dung hợp sau, lại nồng nặc mấy lần không ngừng. Rất nhiều kẻ tại bình cảnh nhiều năm tu sĩ, tại thời khắc này phúc trí tâm linh, nhao nhao đột phá. Càng làm người khác chú ý chính là phương đông. Cực đông chi địa mặt biển bên trên, trống rông xuất hiện một mảnh vô biên bát ngát, bao phủ tại mở mịt tiên quang tưởng vân bên trong mới tinh đại lục. Trên đó sông núi hùng kỳ, suối chảy thác tuôn, đình đài lầu cắt như ẩn như hiện. Tiên cầm dị thú rong chơi ở giữa, linh khí độ dày đặc, cơ hồ hóa dịch thành mưa. Đó chính là tiên giới. Trường môn sư minh, lần này dung hợp thanh thế dọa người, tiên giới. Tình huống đến tuột cùng như thế nào? Vạn kiếm nhất trước tiên đi vào ngọc thanh điện, vẻ mặt so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, phương đông kia phiến đại lục mới truyền đến mơ hồ uy áp, viễn siêu trước đó yêu giới, quỷ giới. Đạo Huyền chắp tay đứng ở trước điện, ngóng nhìn phương đông kia tiên khí lượn lờ hình dáng, chậm rãi lắc đầu. Tiên giới cụ thể tình hình, ngăn cách trung điệp, ta cũng khó mà hoàn toàn nhìn trộm. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mặc dù trầm ngưng, nhưng cũng không có bối rối. Bất quá, theo cổ tịch chứa đựng cùng nhiều mặt sát mình, tiên giới chúng tiên xưa nay coi trọng tiêu giao tự tại, không thích phân tranh, nội bộ lực ngưng tụ kém xa giới khác. Tuy có chí cường giả, chưa hẳn tụ họp tâm đối ngoại. Lần này giáng lâm, uy hiếp có lẽ không bằng trong dự đoán như vậy lửa xém lông mày. Đám người nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Có đạo huyền vị này liên tiếp chấn áp yêu hoàng, bước lui ma tôn, đã hiển lộ thiên tiên uy năng tồn tại tòa chấn. Thanh Vân môn thậm chí toàn bộ Thần Châu chính đạo liền có chủ tâm cốt. Không cần đạo huyền quá nhiều hạ lệnh, Thần Châu thế lực khắp nơi đã tự phát hành động. Tham thiếu, phụ tấn, thậm chí am hiểu ẩn nấp độn pháp tu sĩ, nhao nhao bị phái đi phương đông, ý đồ thăm dò mảnh này mới giáng lâm tiên gia chi địa hư thực. Ba ngày sau, sơ bộ tình báo truyền về, tiên giới đại lục rộng lớn vô cùng, cùng nhân giới giáp giới chỗ kéo dài mấy chục vạn dặm. Trong đó tiên sơn phúc địa san sát, linh khí như nước thủy triều. Nhưng kỳ quái là, biên giới châu cũng không trọng binh trấn giữ, cũng không trận pháp ngăn cách, chỉ có một ít lẻ tẻ tiên cầm linh thú hoạt động, lộ ra dị thường bình thản. Sau 10 ngày, càng nhiều chi tiết hội tụ đến đạo huyền trên bàn. Đang lúc nhân giới thế lực khắp nơi kinh nghi bất định, suy đoán tiên giới chúng tiên đến tuột cùng ý muốn như thế nào thời điểm. Tiên giới đại lục, khu vực trung ương, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn cùng hoa mỹ kim sắc cung điện, trôi nổi tại vạn trượng trên biển mây. Cung điện lấy lưu ly là ngói, bạch ngọc làm thềm, sao trời là sức, nhật nguyệt là đèn, chảy xuôi vĩnh hằng bất diệt tiên quang. Nơi đây chính là trên danh nghĩa thống ngự tiên giới Tiên Vương Cung. Giờ phút này, Tiên Vương Cung trong chủ điện, khí tức mênh mông như biển. Mấy chục đạo thân ảnh mỗi một vị trên thân đều tản ra làm người sợ hãi bàng bạc uy áp. Tiên quang lượn lờ, đạo vận do trời sinh. Bọn hắn chính là tiên giới chân chính trụ cột, tu vi ít ra cũng là địa tiên đỉnh phong, trong đó càng nắm chắc hơn vị. Khí tức tối nghĩa thâm thúy, không kém chút nào vừa mới đột phá thiên tiên đạo huyền. Ngồi ở vị trí đầu chủ vị, là một vị nhìn như trung niên, khuôn mặt bình thản, mặc đơn giản đạo bào màu xám nam tử. Hắn chính là này đại tiên vương, xương hiệu Tiêu Dao. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới chúng tiên, khe khẽ thở dài, phá vỡ trong điện yên lặng. Các vị đạo hữu Tiêu Dao tiên vương thanh âm ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào mỗi vị tiên nhân trong hai. Thiên địa lại biến, lục giới quy nhất chi thế đã thành, chắc hẳn tất cả mọi người đã tin tưởng. Phía dưới chúng tiên vẻ mặt khác nhau, có lạnh nhạt, có nhíu mày, có ánh mắt lấp lóe, nhưng phần lớn khẽ bước cằm. Dung hợp phía dưới, tranh chấp tất nhiên lên, nhân quả dây dưa, kiếp khí dần dần sinh. Tiêu Dao tiên vương chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy nặng nề. Ta tiên giới chúng tiên, từ trước đến nay siêu nhiên bất ngoại, cầu là Tiêu Dao trưởng sinh, hỏi là đại đạo căn bản. Bây giờ cái này quần quần hồng trần, phân loạn sát kiếp sắp tới, chúng ta nên đi nơi nào? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chúng tiên lẫn nhau ánh mắt giao hội, lại không người trước tiên mở miệng. Tiên giới lỏng lẻo đã quen, tiên vương càng nhiều là biểu tượng cùng điều hòa người, cũng không cưỡng chế ước thúc quyền lực. Chờ giây lát, thấy không có người trả lời, Tiêu Dao tiên vương trên mặt cũng không vẻ giận, ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ giống như mỉm cười. Mà thôi, hắn nhẹ nhàng khoát tay, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Các vị đạo hữu tâm hướng đại đạo, không nhiễm trần tục, vốn là chuyện tốt. Đã như vậy, theo bản vương nhìn, không bằng liền tản đi đi. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Tiên vương không thể. Tiên vương xin nghĩ lại. Tiên giới chính là chúng ta căn cơ, làm sao có thể nói tán liền tán? Lập tức có mấy vị tư lịch có phần giá tiên nhân mở miệng khuyên can, mang trên mặt lo lắng. Bọn hắn mặc dù không thích đứt thúc, nhưng hiểu hơn tại lục giới dung hợp loạn cục bên trong, có một cái cường đại tập thể xem như dựa vào, có một vị tu vi sâu không lường được tiên vương phía trước dẫn dắt, là quan trọng cỡ nào? Tiêu Dao tử đưa tay, ngừng chúng tiên lộn xộn nghị. Ánh mắt của hắn trong suốt, dường như nhìn thấu thế gian tất cả chấp nhất. Ta tiên giới chúng tiên, bản không tranh quyền thế. Bây giờ lục giới đem loạn, nhân quả như mạng. Tản, riêng phần mình tìm kiếm địa phương thanh tu, dạo chơi ngộ đạo, không tranh với người, không nhiễm sát kiếp, mới là Tiêu Dao bản ý. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại ẩn chứa một loại nào đó thấy rõ thiên cơ trí tuệ. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 98, truyền thụ kiếm quyết chương 98, truyền thụ kiếm quyết tập hợp một chỗ, trái lại cây to đón gió, không duyên cơ cuốn vào đúng sai bên trong. Bản vương ý đã quyết, chư vị trân trọng. Vừa dứt tiếng, không chờ chúng tiên lại quên. Tiêu Dao tiên vương quanh thân tiên quang lóe lên, thân hình tựa như ảo ảnh trong mơ giống như. trống rông tiêu tán tại đại điện chủ bị phía trên, lại không một tia vết tích lưu lại. Đi được gọn gàng mà linh hoạt, không chút gì dây dưa dài dòng. Lưu lại cả điện các tiên nhân, hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Ai cũng không ngờ tới, vị này ngày thường nhìn ôn hòa thậm chí có chút bại hoại tiên vương, thời khắc mấu chốt càng như thế không chịu trách nhiệm trực tiếp bỏ gánh đi. Trong điện trầm mặc nửa ngày, rốt cục có tiên nhân cười khổ lắc đầu. Ai, tiên vương làm việc, quả nhiên khó lường. Mà thôi, tán liền tán a, bần đạo đã sớm muốn tìm một chỗ yên lặng tinh vực, lĩnh hội kia đại diễn tinh thần đồ. Đạo hữu lời nói rất là, bần đạo cũng muốn hướng kia mới xuất hiện vạn dược sơn mạch một nhóm, thu thập vài ngày sơ khai lúc linh thúy. Tàng cũng tốt, thanh tịnh. Tiếng nghị luận bên trong, lúc trước điểm này giữ lại chi ý cấp tốc tiêu tán. Vốn là lỏng lẻo liên minh, người dẫn đầu đều chạy, còn tụ chứ tắt rất. Bất quá thời gian qua một lát, hơn 10 vị tiên giới cường giả đỉnh cao, hoặc hóa thành lưu quang bỏ chạy, hoặc sẽ rách không gian rời đi. Trong nháy mắt, rộng lớn tiên vương cung chủ điện liền trống rỗng, chỉ còn tiên khí lượn lờ, dường như chưa hề có người đến qua. Mấy ngày sau, làm nhân giới thế lực khắp nơi, bao quát thanh vân môn đạo huyền ở bên trong, thu được đến từ phương đông mới nhất, tường tận nhất tình báo lúc. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ, thậm chí cảm thấy phải có chút hoang đường. Tiên giới giáng lâm, sau đó tiên vương chạy, chúng tiên tản. Mặc dù đã sớm nghe nói tiên giới tập tục đạm bạc, không thích tranh đấu, có thể cái này cũng quá đạm bạc đi. Đây quả thực là đem một cái đỉnh cấp tiên đạo văn minh trực tiếp hủy đi thành vô số tán tiên cá thể. Đạo huyền cầm trong tay ngọc giản, thần thức đảo qua trong đó tin tức, trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra một tia khó mà hình dung vẻ mặt. Hắn xác thực làm xong cùng tiên giới chi cường giả của nhau, thậm chí giao phong chuẩn bị. Chu tiên kiếm trận cũng đã vận sức chờ phát động, có thể vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại lấy loại phương thức này hóa giải tiềm ẩn xung đột. Vị này tiêu giao tiên vương ngược lại thật sự là diệu nhân. Đạo huyền thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy liền khinh thường tiên giới, có thể thống lĩnh nhiều như vậy kiệt ngạo bất tuần tiên nhân, tu vi tuyệt đối sâu không lường được, ít ra cũng là thiên tiên hậu kỳ. Đối phương lựa chọn ẩn nấp bỏ chạy là chân chính tâm không lo lắng, siêu nhiên vật ngoại vẫn là có thâm ý khác, tạm thời tránh mũi nhọn không được biết, nhưng ít ra dưới mắt tiên giới cái này mối uy hiếp ngầm lớn nhất, lấy một loại vượt quá tất cả mọi người dự kiến phương thức tạm thời biến mất, đặt ở thần châu đỉnh đầu lớn nhất một khối đá, dường như lặng yên rời đi một chút. Đạo huyền thu hồi ngọc giản, chậm rãi đi ra tinh thất, đi vào ngọc thanh điện bên ngoài biển mây lan can bên cạnh, ngắm nhìn muôn hình vạn trạng, linh khí như nước thủy triều mới tinh thiên địa, cảm thụ được thể nội kia vòng kim sắc đại nhật cùng ngân sắc hàn đàm theo hô hấp có chút nhịp đập, một cỗ trước nay chưa từng có thanh minh cùng lực lượng cảm giác xông lên đầu. Lần này thiên địa lần thứ ba kỳ biến, mang tới linh khí quả tạm viễn siêu trước kia, tiên giới kia nồng đậm tinh thuần tiên linh chi khí dung nhập nhân giới, khiến cho toàn bộ thế giới tu hành hoàn cảnh đã xảy ra bay vọt về chất. Đạo huyền có thể cảm giác được chính mình tầng kia khốn đốn đã lâu bình chướng, tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên địa đại thế thôi thúc dưới, ngay tại kịch liệt rung động, lảo đảo muốn ngã, hắn không còn áp chế, cũng không do dự nữa, tâm thần hoàn toàn chìm vào đan điền tự phủ, dẫn dắt đến kia thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy chậm rãi tới gần. Mới đầu hai người vẫn như cũ kinh vị rõ ràng, nóng bỏng cùng cực hàn lẫn nhau bài xích, tại tử phủ bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đạo huyền lấy vô thượng nghị lực cùng đối đạo âm dương khắc sâu lý giải, cưỡng ép điều hòa, lấy tự thân thần hồn làm dẫn, lấy thiên tiên pháp lực là lô, bắt đầu tiến hành nguy hiểm nhất dung hợp. Ông vô hình đạo vận lấy thông thiên phong làm trung tâm khuyết tán ra đến. Bên trên bầu trời đống nhiên xích hàng ngàn dặm, sóng nhiệt cuồn cuộn, đống nhiên ánh trăng khắp đầy, thanh lãnh tịch liêu, dị tượng giao thế kéo dài dòng dã ba ngày. Ngày thứ ba giữa trưa, đến lúc cuối cùng một sợi thái âm chi lực cùng thái dương chi lực tại đạo huyền tử phủ bên trong đạt thành hoàn mỹ âm dương hòa hợp, hóa thành một bức xoay chậm chậm thái cực đạo đồ lúc, giang giáp thể nội phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ xa so với trước đó bàng bạc tinh thuần, mang theo nghiêm nghị thiên uy mênh mông pháp lực, như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt quán thông toàn thân, gột rửa huyệt khiếu quanh người. Đạo huyền quanh thân thanh quang đại phóng, bay thẳng trời cao, đem thông thiên phong trên không biển mây hoàn toàn đẩy ra. Một cỗ thuộc về thiên tiên cảnh giới cường hành uy áp, một cách tự nhiên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thanh vân sơn mạch, dẫn tới vạn kiếm nhất tăng thúc thường các cao thủ nhao nhao chấn kinh ghé mắt, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Trong lúc nhất thời thần châu đại địa bên trên vui mừng quá độ, mà ngã tuyển toàn thân trong ngoài, một lần hoàn toàn thuế biến ngay tại xảy ra. Theo địa tiên tới thiên tiên, vốn là chất thuế biến, theo cấp bậc bên trong ngược xoáy căn cơ về sau, trên thế giới này không người có thể so sánh. Ổn định một chút cảnh giới, đạo huyền liền hướng ra phía ngoài mà đi, cung nên trưởng môn sư minh xuất quan. Nhìn thấy cái kia đạo vô cùng quen thuộc tĩnh dưỡng thân ảnh, tất cả mọi người cùng nhau hành lễ. Đạo huyền khép cười một cái, liên nhường đám người tàn đi. Còn có 20 năm, tự chu nhất tiên suy tính ra ma giới cùng nhân giới sẽ tại 20 năm sau dung hợp. Cái này ngắn ngủi ba chữ tựa như cùng treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu lợi kiếm, không giống với tiên giới phủ xuống thời giờ tường thụy, ma giới dung hợp mang ý nghĩa máu và lửa, giết chóc cùng hủy diệt. Nhất là ma tôn trọng lâu cùng đạo huyền chân nhân ở giữa sớm có thù cũ, lưỡng giới một khi giao hội, hẳn là kinh thế chi chiến. Ngày thứ hai đạo huyền một bộ thanh sam, đứng chắc tay, gió núi gợi lên hắn tay áo, lại thổi không tan hắn hai đầu lông mày kia phần ngưng trọng. Từ hôm nay thanh âm của hắn bình tĩnh, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thanh vân môn tứ đại kiếm quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết, thất tinh kiếm quyết cùng chu tiên kiếm quyết, không còn thiết hạ, đều có thể đến học. Giữa sân một hồi rất nhỏ bạo động. Tứ đại kiếm quyết chính là thanh vân lập phái căn bản, trăm ngàn năm qua không phải hạch tâm đệ tử không truyền. Bây giờ lại muốn toàn bộ công khai. Thời đại khác biệt, Đạo Huyền ánh mắt đảo qua phía dưới từng chương hoặc tuổi trẻ hoặc kiên nghị mặt. Ma kiếp phía trước, như lại cố thủ lề thói cũ, chính là tự chịu diệt vong. Chỉ cần các ngươi có thiên phú, có nghị lực, liền có thể tu tập. Nhưng cần ghi nhớ, kiếm quyết là thuật, tâm tính mới là nói. Tâm thuật bất chính người, mạnh luyện kiếm quyết, phản bị phệ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, bốn đạo lưu quang trong tay áo bay ra, hóa thành bốn quyển ngọc giản, trôi nổi tại giữa không trung. Chợt, hắn bắt đầu dần dần giảng giải, biểu thị: "Thần kiếm ngự lôi chân quyết, dẫn cửu thiên thần lôi cho mình dùng, cương mãnh cực kỳ trên bầu trời lôi vân hội tụ, điện quang tại đạo huyền đầu ngón tay nhảy vọt. Trảm quy thần, kiếm ý như hồng, chặt đứt bụi niệm, thẳng tiến không lùi để cử chuyển hoạt, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân." Chương 99, ta kiếm tiên lại xuất hiện. Chương 99, ta kiếm tiên lại xuất hiện. Kiếm khí phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem thương khung bổ ra. Theo sáng sớm tới hoàng hôn, đạo huyền tường tận giải thích, tự mình làm mẫu. Chúng đệ tử như si như say, không dám bỏ sót một chữ. Bọn hắn biết, đây là trưởng môn tại giành giật từng giây mà tăng lên cả môn phái lực lượng. Lấy ứng đối trận kia không thể tránh né hạo kiếp. Mặt trời chiều ngã về tây, dư vi đem thông thiên phong nhuộm thành một mảnh kim hồng. Các đệ tử lần lượt tán đi, hoặc hưng phấn thảo luận, hoặc trầm tư dư vị, mỗi người đều cảm nhận được đầu vai chịu nặng trách nhiệm. Đạo huyền trở lại phía sau núi U Tĩnh biệt lạc. Mới vừa ở trong tĩnh thất ngồi xuống, còn chưa điều tức, liền nghe ngoài cửa nhỏ vụn tiếng bước chân, cùng một tiếng mang theo nghẹn ngào khẽ gọi, "Sư phụ." Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Triệu Linh Nhi đi đến. Nàng mặc một thân trắng thuần váy dài, vành mắt thường đỏ, ngày xưa linh động đôi mắt giờ phút này che một tầng hơi nước. Nàng đi đến đạo huyền trước người, cung cung kính kính thi lễ một cái. "Linh Nhi, thế nào?" Đạo huyền ấm giọng hỏi. Tên đồ đệ này thân thế đặc thủ, tâm địa thuần thiện, hắn từ trước đến nay yêu thương. Linh Nhi tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy đạo huyền cánh tay. Dựa trán hắn tay áo bên trên, thanh âm khàn khàn, "Phụ vương ta." Hắn tạ thế. Đạo huyền nghe vậy, trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi. Nam chiếu quốc chủ tuổi tác đã cao, việc này hắn sớm có nhận thấy, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn đưa tay, vuốt ve Linh Nhi tóc, muốn đi tiến hắn một đoạn. Linh Nhi nhẹ gật đầu, nước mắt rốt cục trượt xuống, "Phụ vương hắn, sau cùng thời gian, nhất định rất nhớ ta. Ta nên trở về đi. Muốn đến thì đến a." Đạo huyền ngữ khí ôn hòa, "Đi hỏi một chút sư minh của ngươi các sư đệ, ai muốn cùng ngươi đồng hành, cùng nhau xuống núi chính là." Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, "Không cần làm phiền sư minh sư đệ, một mình ta trở về liền tốt, bọn hắn cũng không sợ phiền toái." Đạo huyền cười cười, trong mắt mang theo thấy rõ tất cả hiểu rõ. Đám tiểu tử này, sợ là đã sớm nhịn gần chết, hắn không thể tìm cớ xuống núi lịch lãm. Có bọn hắn đi theo, vi sư cũng yên tâm chút. Linh Nhi nghe hiểu sư phụ nói bóng gió, cái này không chỉ là làm bạn, càng là bảo hộ. Ma kiếp sắp tới, thiên hạ quần quận sóng ngầm, nàng một mình đi xa thật có phong hiểm. Trong nội tâm nàng dòng nước ấm trào lên, ôm chặt đạo huyền cánh tay, thấp giọng nói, "Tạ ơn sư phụ. Đi thôi, đi sớm về sớm. Tu hành chớ ngừng, nhưng hiếu đạo cũng không thể phế." Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như đạo huyền sở liệu, nghe nói có thể bồi tiểu sư muội xuống núi, không ít đệ tử nô nước tấp nập báo danh. Cuối cùng, tuyển định mấy người đồng hành, Lục Tuyết Kỳ, Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao, Đường Tuyết Kiến bọn người. Mấy người hơi chút thu thập, liền theo Triệu Linh Nhi ngự kiếm mà lên, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về Nam Chiếu Quốc phương hướng lao đi. Đạo huyền đứng tại Thông Thiên Phong đỉnh, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, cho đến quang mang biến mất ở chân trời. Trên mặt hắn ôn hòa dần dần thu lại, hồi phục bình tĩnh, chỗ càng sâu thì là một loại cấp bách nghiêm trọng. Hắn quay người trở lại tinh thất, khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu hiện lại là năm đó cùng Ma Tôn Trọng Lâu giao thủ tình cảnh. Trận chiến kia, đánh cho sơn băng địa liệt. Trọng Lâu vượt giới mà đến, thực lực chịu thiên địa quy tắc áp chế, chỉ có thể phát huy ra thiên tiên sơ kỳ tiêu chuẩn. Dù vậy, bản năng chiến đấu cùng Ma Công Chi bá đạo cũng làm cho hắn ứng phó đến có chút phí sức. Như tại ma giới, Trọng Lâu lúc toàn thịnh, chỉ sợ là thiên tiên đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Hắn nhất định phải tại cái này trong vòng 20 năm, đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Ngay tại đạo huyền dốc lòng tu luyện lúc, sau 3 ngày hoàng hôn, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt như điện, bắn về phía phương bắc phía chân trời xa xôi. Nơi đó, có một cỗ âm tà, ngang ngược, lại ngay tại điên cuồng bành trướng khí tức, xông phá cái nào đó điểm tới hạn. Rốt cục, nhìn không được sao? Đạo huyền nói nhỏ, thanh âm băng lãnh. Thân hình hắn không động, thần thức cũng đã truyền âm đến sát vách biệt lạc, vạn sư đệ. Cơ hồ trong nháy mắt, một thân một mạc áo xám, khí tức nội liễm như phàm nhân vạn kiếm nhất, liền xuất hiện tại cửa tinh thất bên ngoài. Trưởng môn sư minh, phương bắc 3 vạn dặm bên ngoài, có tạm vật đột phá thiên tiên chi cảnh, khí cơ âm tà hỗn loạn, sợ là tà kiếm tiên. Ngươi mang theo thiên vân tiền đến, đem trung quanh bố trí một phen là. Vạn kiếm nhất không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, không người lĩnh mệnh. Đạo huyền bước ra một bước, thân ảnh đã theo trong tĩnh thất biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thanh Vân Sơn bên ngoài trên tầng mây. Lại một bước, không gian phảng phất tại dưới chân hắn trống chất, phương bắc cảnh tượng phi tốc rút ngắn. Phương bắc, âm sát sơn mạch. Dãy núi này kéo dài mấy ngàn dặm, quanh năm bị màu xám đen chướng khí bao phủ, sinh linh tuyệt tích. Mà giờ khắc này, phía trên không dãy núi chướng khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm một loại làm người sợ hãi màu tím đen. Như cùng sống bật giống như nhúc nhích, bốc lên. Ở giữa dãy núi, một cỗ khiến phương viên vạn dặm chim thú kinh trốn, Tu sĩ run sợ kinh khủng uy áp, chính như núi lửa phun trào giống như liên tục tăng lên. Ha ha ha, ha ha ha. Điên cuồng, tùy tiện, mang theo vô tận đoán độc cùng tham lam tiếng của thiếu. Theo hắc tử khí đoàn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, chấn động đến trung quanh núi đá rì rào lan xuống. Thiên tiên chi cảnh, đây chính là thiên tiên chi cảnh. Lực lượng, vô cùng vô tận lực lượng. Hắc tử khí đoàn kịch liệt cuộn cuộn, hướng vào phía trong co bảo, ngưng tụ thành một cái cao gầy hình người hình dáng. Diện mục mơ hồ, chỉ có một đôi màu đỏ tím ánh mắt, lóe ra tia sáng yêu dị. Chính là ẩn nút nhiều năm, theo thuộc sơn thoát đi tả kiếm tiên. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh, viễn siêu trước kia lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Từ nay về sau, thiên hạ này, ai có thể ngăn ta? Liền xem như đạo huyền lão tặc đích thân đến, lại có thể làm gì được ta? Vậy sao? Một cái bình thản, réo rắt, không chứa mảy may cảm xúc thanh âm, đột ngột tại toàn bộ âm sát sơn mạch trên không vang lên. Thanh âm này không cao, lại lấn át tả kiếm tiên cùng thiếu. Rõ ràng truyền vào hắn trong tai, càng dường như trực tiếp vang ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Tả kiếm tiên như là bị bóp lấy cổ con vịt, tiếng cười im bặt mà dừng. Vô biên sợ hãi, giống băng lãnh nhất gián độc, trong nháy mắt theo cổ sống của hắn xương chui lên đỉnh đầu. Nỗi sợ hãi này nguồn gốc từ bản năng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bị nghiền ép ký ức. Hắn cứng đờ, một chút xíu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Giữa không trung, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo thân ảnh màu xanh. Người kia đứng chắc tay, thanh sam lỗi lạc, quanh thân cũng không hào quang chói sáng, cũng không dọa người khí thế, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại dường như trở thành thiên địa trung tâm. Tầng mây tại dưới chân hắn tách ra, ánh nắng chiều vì hắn dắt lên một lớp viền vàng. Mà ánh mắt của hắn đang bình tĩnh nhìn xuống tới, như là thần minh đang nhìn bên chân sâu kiến. Nói, đạo huyền lao tả kiếm tiên răng đều đang run rẩy, cái kia tặc chữ vô luận như thế nào cũng nhả không ra miệng. Hắn tất cả cuồng vọng, tất cả tự tin, tại kia mắt kia hạ tan thành mây khói. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Không có chút gì do dự, tả kiếm tiên biến thành hắc tử hình người phanh một tiếng nổ tung. Một lần nữa hóa thành phô thiên cái địa nồng đậm tà khí để cử chuyển hoạt, Tam Quốc bắt đầu chạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 100, phong ấn tà kiếm tiên chương 100, phong ấn tà kiếm tiên cái này tà khí không còn trừng dương, ngược lại cực lực thu liễm khí tức, chia vài luồng, hướng phía đông, nam, tây, bắc từng cái phương hướng, bỏ mạng phi độn. Hắn tự tin, bằng vào bây giờ thiên tiên tu vi, phân hóa bỏ trốn, luôn có một cỗ có thể đào thoát. Nhưng mà, sau một khắc, đông, hướng đông kia cỗ tà khí, dường như đụng phải lấp kín vô hình đồng tượng, bị hung hăng gậy trở về. Đông, đông, đông. Cái khác mấy cái phương hướng, cũng giống như thế. Tà khí tà xung hữu đột, lại dường như thú bị nhốt giống như, từ đầu đến cuối không cách nào xông ra phương viên trăm dặm phạm vi. Một đạo vô hình vô chất, lại không thể phá bỡ bình chướng, đã sớm đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Tà kiếm tiên tâm, chìm đến đáy cốc. Hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình người, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn định nọt nụ cười, đối với không trùng không mình hành lễ, dáng vẻ hèn mọn tới bụi bặm bên trong, nói: "Đạo huyền chân nhân, ngài, lão nhân gia ngài sao lại tới đây?" "Tiểu tiên." "Tiểu tiên vừa rồi chỉ là hầu ngôn loạn ngữ, chân nhân ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng." Đạo huyền vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh đạm mạc dáng vẻ, nhìn phía dưới như thằng hề giống như tà kiếm tiên, chậm rãi mở miệng: "Ngươi còn muốn trốn sao?" "Hắc hắc, chân nhân nói đùa, tại chân nhân trước mặt ngài, ai có thể trốn được? Ai dám trốn?" Tà kiếm tiên cúi đầu không lưng, cười làm lành không thôi. Chân nhân pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, tiểu tiên đối với ngài kính ngưỡng tốt. Đạo huyền cắt ngang hắn không hề có thành ý định ngọn, tiêu giao nhiều năm như vậy, thôn vệ sinh linh tàn niệm, làm hại không cạn. Hôm nay cùng bản tọa về thanh vân môn a. Tà kiếm tiên hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn miễn cưỡng khẽ động quẻ miệng, thật, chân nhân, có thể không đi được không a? Tiểu tiên thể, về sau tuyệt đối tẩy tâm lột xác, sẽ không tiếp tục cùng người bị ác, không, là không làm bất kỳ chuyện ác nào. Ta tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi, tuyệt không ngại chân nhân mắt. Ta thể. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, nôn từ khẩn thiết. Đạo huyền không nói nữa, chỉ là quanh thân kia cổ vô hình uy nghiêm, như núi lớn chậm rãi đè xuống. Không khí biến xèn xèn, không gian dường như ngưng kết. Tà kiếm tiên biết, đối phương căn bản không có cho hắn lựa chọn thứ hai dự định. Sợ hai tới cực hạn, chính là vặn vẹo phẫn nộ. Đạo huyền. Tà kiếm tiên đột nhiên thân thể thẳng tắp, trên mặt tất cả hèn mọn định nọ quét sạch sành sanh, thay vào đó là cực hạn dữ tợn cùng oán độc. Ngươi không nên ép ta. Ta bây giờ cũng là thiên tiên. Thật liêu mạng đến, ngươi cũng chưa chắc tốt hơn. Ác giả ác báo. Đạo huyền thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Ngươi như thúc thủ chịu trói, theo bản tọa về thanh vân môn tụ phòng, có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu không, hình thần câu diệt, ngay tại hôm nay. Ta sợ ngươi không thành. Tà kiếm tiên gào thét, quanh thân hắc tử tà khí điên cuồng tăng vọt, phóng lên tận trời. Ngưng tụ thành vô số trương thống khổ kêu rên mặt quỷ, gió lạnh rít đảo, quỷ khốc thần cấp. Toàn bộ dãy núi trong nháy mắt hóa thành tu la quỷ vực. Thiên tiên cấp khác tà lực không giữ lại chút nào phóng thích, không gian cũng bắt đầu có chút bặm mẻo. Đạo huyền lông mày khẽ nhếch, trong tay áo ngón tay khẽ nhúc nhích, chuẩn bị ra tay. Đã thấy khí thế kia rào rạt, phản phất muốn liều mạng một lần tà kiếm tiên, đông nhiên khí thế một tiết. Phu phu một tiếng, lại giữa không trung quỳ xuống. Trên mặt giữ tận giết hết, đổi lại nước mắt chảy ngang đáng thương cùng nhau, chân nhân. đạo huyền chân nhân, ngài liền dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu tiên lần này a. Ta thể, ta tuyệt đối không còn cùng ngài đối nghịch, không cùng Thanh Vân môn đối nghịch, không cùng bất kỳ chính đạo đối nghịch. Ta tìm tiểu giới trốn đi, vĩnh thế không ra. Như làm trái này thể, gọi ta thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh a chân nhân. Hắn một bên khóc lóc kể lể, một bên phanh phanh dập đầu, tỉnh chân ý thiết, người nghe động dung. Đạo huyền, dù hắn kiến thức rộng rãi, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm. Giờ phút này cũng không khỏi đến khỏe miệng nhỏ không thể thấy có quắc một chút. Cái này ta kiếm tiên, dù sao cũng là thôn vệ ngàn vạn ta niệm, trải qua gian nan mới đột phá tới thiên tiên chi cảnh tồn tại. Lần này diễn xuất, quả thực không có chút nào danh giới cuối cùng có thể nói. So sánh dưới, năm đó bị trấn áp tại tòa yêu tháp đáy, thà bị gây chứ không chịu công thiên yêu hoàng, đều lộ ra có cốt khí được nhiều. Minh ngoan bất linh. Đạo huyền đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, xem ra ngươi là muốn bản tọa tự mình động thủ. Vừa dứt tiếng, đạo huyền rốt cục động. Hắn chỉ là hướng về phía trước, bước ra một bước. Một bước này, thiên địa biến sắc. Mênh mông như biển sao, bàng bạc như thiên uy thuần khiết pháp lực, tự đạo huyền thể nội ầm vang một phát. Không có tà khí quỷ dị, không có ma khí ngang ngược, kia là đến tinh trí thuần, ẩn chứa thiên địa chính đạo vô thượng pháp lực. Hào quang màu trắng bạc lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quyết tán, chiếu sáng toàn bộ bị hắc tử tà khí bao phủ thiên địa, như là trong đêm tối dâng lên một vòng tinh khiết mặt trời. Quang mang này cũng không chướng mắt, lại mang theo tịnh hóa tất cả tà ma, trấn áp tất cả phạm pháp vô thượng uy nghiêm. A, tà kiếm tiên phát ra thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. Quanh người hắn hắc tử tà khí, như là tuyết động gặp phải sôi dầu, phát ra suy suy tiếng vang, cấp tốc tăng dã, bốc hơi. Hắn liều mạng thôi động vừa mới lấy được tiên tiên tà lực, ngưng kết thành từng đạo dữ tợn quỷ thủ, từng mặt nặng nề tà thuẫn, ý đồ chống cự. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng cùng thuộc tính khắc chế trước mặt, đây hết thể chống cự đều lộ ra tái nhợt bất lực. Ánh sáng trắng bạc những nơi đi qua, quỷ thủ kêu rên vỡ vụn, tà thuẫn vỡ vụn tiêu tán. Quang mang kia như là tiên đạo chi kiếm, vô tình chém chết tất cả ô uế. Không, lực lượng của ta, đạo huyền, ta nguyền rủa ngươi. Nguyên rủa Thanh Vân môn, ta kiếm tiên tại quang mang bên trong giấy rủa, và mẹo, thân hình không ngừng bị tỉnh hóa, thu nhỏ. Đạo huyền mặt không biểu tình, rũa ra một chỉ, lăng không điểm xuống. Chấn. Dường như ngôn xuất phát thủy, đầy trời ánh sáng trắng bạc đống nhiên thu liễm, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn của sáng, thẳng tắp đánh vào tà kiếm tiên cuối cùng ngưng tụ kia một đoàn hạch tâm tà khí phía trên. Bành. So trước đó tà kiếm tiên đột phá lúc mãnh liệt hơn gấp trăm lần tiếng vang, dung chuyển toàn bộ âm sát sơn mạch. Vô số sơn phong tại sóng xung kích bên trong sụp đổ, đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Bạch quang chói mắt thôn vệ tất cả, giữa thiên địa chỉ còn lại thuần túy quang minh cùng anh minh. Nơi xa, một chút bị tà kiếm tiên đột phá dị tượng hấp dẫn. Âm thầm theo dõi tu sĩ bị cái này kinh khủng đụng nhau dư ba chấn động đến khí huyết sôi trào, thần hồn run rẩy. Nhao nhao hãi nhiên trốn xa, không dám đến gần nữa mảy may. Quang mang cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, ánh sáng trắng bạc dần dần tan đi. Đạo huyền vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, thanh sam bờ bền, không nhiễm trần thế. Dường như vừa rồi kia một đòn kinh thiên động địa, cũng không phải là xuất từ tay hắn. Phía dưới, nguyên bản âm sát sơn mạch khu vực trung tâm, xuất hiện một cái đường kính vượt qua hơn 10 dặm cự hình hố sâu. Sâu không thấy đáy, biên giới bóng loáng như gương, tản ra bị nhiệt độ cao dung luyện sau lưu ly quang trạch. Mà không trung, chỉ còn lại một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, gần như trong suốt, hữu khí vô lực chậm rãi phiêu đãng màu tím nhạt khối không khí. Kia khối không khí bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một trương rút nhỏ vô số lần, tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi mơ hồ gương mặt. Tà kiếm tiên vừa mới đột phá tới tiên tiên chi cảnh, liền bị đạo huyền một kích đánh về nguyên hình, liền bản nguyên tà khí đều gần như tán loạn. Đạo huyền tay áo bung lên, đem đoàn kia yếu ớt tà khí thu nhập lòng bàn tay một phương sớm đã chuẩn bị xong trong hộp ngọc. Đề cử chuyển hot, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 101, Kết Minh chương 101, Kết Minh đạo huyền chân nhân tay áo bung lên, viên kia phong ấn tà khí hộp ngọc liền không có vào rộng lượng trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Thân niệm giống như thủy triều trải rộng ra, từng tấc đạo qua đất khô cằn cùng bức tường đổ. Xác nhận lại không một tia tà khí lưu lại, lúc này mới khẽ bước cằm. Cuối cùng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lướt qua một vẻ nghiêm trọng. Tà kiếm tiên, tụ thiên địa ác niệm mà thành, cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không cách nào ở nhân gian đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ có mang về Thanh Vân, mượn thông thiên phong địa mạch cùng lịch đại tổ sư lưu lại cấm chế tạm thời phong ấn. Chờ ngày sau thiên giới mở lại, đầu nhập thiên chỉ trí thuần đến sạch chi thủy, mới có thể gột sạch ô uế. Hắn không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng, vạch phá bầu trời, hướng Thanh Vân môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở lại Thanh Vân sơn, đạo huyền trực tiếp đi thông thiên phong hậu sơn cấm địa. Nơi đây có một chỗ thiên nhiên hình thành hư không kẽ nước, bị Thanh Vân môn lịch đại tiền bối lấy trận pháp gia cố, trở thành phong ấn chi tà chi vật nơi tuyệt hảo. Đạo huyền tay kết pháp quyết, kết thành một tòa kim quang dạng rỡ phong ấn đại trận. Hộp ngọc chậm rãi chìm vào kẽ nước chỗ sâu, vô số kim sắc xiềng xích từ trong hư không dò ra, đem nó một mực trói buộc. Phong. Đạo huyền một tiếng sắc lệnh, kẽ nước chậm rãi khép kín, mặt đất khôi phục như thường. chỉ còn lại nhàn nhạt kim quang lưu chuyển một lát, chợt biến mất. Tà kiếm tiên tà niệm bị triệt để ngăn cách, rốt cuộc hấp thu không đến ngoại giới mảy may ác niệm và khí, chỉ có thể ngày càng suy yếu. Xử lý xong việc này, đạo huyền trong lòng hơi định, lại không nửa phần thư giãn. Hắn dạo chơi đi đến phía sau núi bên vách núi, biển mây tại dưới chân bốc lên, nơi xa quần sơn như lông mày. Thiên địa nhìn như yên tĩnh, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được kia bình tĩnh dưới mặt nước, mãnh liệt mạch nước ngầm. Ma giới sắp giáng lâm. 20 năm trước, trên trời rơi xuống gợi ý, ma giới vào khoảng 20 năm sau cùng nhân giới dung hợp, đến lúc đó lượng giới hàng rào biến mất, ma tộc đại quân đem tiến quân thần tốc. Cái này 20 năm, đạo huyền cơ hồ không có một ngày ngừng. Chỉnh hợp thần châu tu hành giới, tăng lên tự thân tu vi, ứng đối trận này thiên địa đại kiếp. Bây giờ, kỳ hạn sắp tới. Gần đây, Thanh Vân môn ngoại vụ đường không ngừng có tin tức truyền đến, không chỉ là nhân giới quần quật sóng ngầm, yêu giới, quỷ giới cũng không bình yên. Tự yêu giới bốn vị hoàng giả, Thiết yêu hoàng, Địa yêu hoàng, Huyền yêu hoàng, Hoàng yêu hoàng, bị đạo huyền đánh bại. Tu tại Thục Sơn tòa yêu tháp sau, yêu giới lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn. Thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Quỷ giới cũng là thường có chấn động, quỷ tâm hoảng sợ. Cái này lưỡng giới gần đây liên tiếp cùng thần châu tiếp xúc, ý đồ không cần nói cũng biết, kết minh. Bọn chúng đang muốn mượn thần châu chi lực, tại ma giới xâm lấn lúc bảo toàn tự thân. Càng muốn mượn hơn cơ hội này, mời đạo huyền phóng thích bị tù bốn vị yêu hoàng. Dù sao, yêu giới không hoàng, thực lực giảm đi nhiều. Đạo huyền trong lòng kỳ thật đã có chỗ quyết đoán. Thần châu tuy được tiên địa chiếu cố, hắn tự thân tu vi càng là sâu không lường được. Nhưng bàn luận chỉnh thể nội tình, xác thực không kịp chuyển thừa lâu đời yêu, quỷ nhị giới. Nếu có được này nhị giới trợ lực, cùng chống chọi với ma kiếp, phần thắng tất nhiên tăng nhiều. Nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng. Hắn muốn chờ, chờ đối phương xuất ra đầy đủ thành ý, chờ bọn hắn minh bạch, này minh cũng không phải là bố thí, mà là đồng sinh cộng tử lựa chọn. Hắn cũng không lo lắng chút nào yêu quỷ nhị giới sẽ đảo hướng thần ma hai phe. Ma giới cuồng ngạo bá đạo, xem tộc khác làm nô tài. Thần giới cao cao tại thượng, trong mắt chỉ có trật tự cùng quy tắc, đều không phải có thể nắm chi minh. Thời gian đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong bay nhanh trôi qua. Đảo mắt, khoảng cách 20 năm kỳ hạn, còn sót lại mấy tháng. Một ngày này, giữa cả thiên địa tràn ngập một cố khó nói lên lời kiềm chế. Đạo huyền ngay tại Ngọc Thanh Điện tĩnh tu, đột nhiên lòng có cảm giác, dương mắt nhìn thiên. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào ảm đạm xuống. Cũng không phải là mây đen tế nhật, mà là một loại nguồn gốc từ không gian bản thân mở tối. Thiên ý đã động hắn chậm rãi đứng dậy. Gần như đồng thời, một đạo uy nghiêm mà rõ ràng ý niệm, như là vô hình bận sóng, đảo qua toàn bộ thần châu hạ thổ. Đạo huyền vẻ mặt không thay đổi, một đạo mệnh lệnh tự thông thiên phong truyền ra, thần châu liên minh, tề tụ thanh vân. Ngắn ngủi hai canh giờ, sớm đã gối giáo chờ sáng thần châu các phái cao thủ, khống chế lấy các thức pháp bảo đột quang, như bách xuyên quy hải, hướng thanh vân sơn hội tụ. Kiếm quang, bảo quang, đột quang xen lẫn thành một mảnh chói lọi màn trời, túc sát chi khí xông lên trời không. Cùng lúc đó, ma giới, một tòa từ đỏ thâm tinh thạch cấu trúc nguy nga trong cung điện, ma tôn trọng lâu đống nhiên mở hai mắt ra, xích hồng trong con mắt buộc phát ra chiến ý kinh người cùng hưng phấn. Hắn cũng cảm nhận được vậy đến từ lương giới bản nguyên rung động. Đạo huyền hắn thấp giọng đọc lấy cái tên này, nét miệng lên một vệt buông thả ý cười. Nhìn ngươi lần này như thế nào bại ta? Hắn đống nhiên đứng dậy, màu đỏ sẫm áo choàng không gió mà bay, bên mông ma uy quét sạch cả tòa đại điện, truyền lệnh bắt bộ ma vương, điểm đủ dưới trướng ma quân, theo bản tôn trinh phạt nhân giới, cần tuân chí tôn pháp chỉ. Điện hạ tám đạo khí tức ngập trời thân ảnh quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên đáp lời, thanh âm bên trong tràn ngập khát máu khát vọng. Ma giới các nơi chống trận gióng lên, ma rít gào trấn thiên, vô số dữ tợn ma ảnh bắt đầu tập kết, cuồn cuộn ma khí như là sôi trào mặc hải. Thần châu hạo thổ đạo huyền đi vào giam giữ lấy thiên yêu hoàng chờ bốn vị yêu giới hoàng giả, hắn vất tay triệt hồi cấm chế, đi vào trong đó. Trong động phủ, bốn đạo thân ảnh riêng phần mình ngồi xếp bằng, tuy bị khốn nhiều năm, khí tức hơi có vẻ bề bại, nhưng hoàng giả uy nghiêm vẫn còn. Nhìn thấy đạo huyền, bốn người ánh mắt phức tạp, có phẫn hận, có kiêng kỵ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Chân nhân này đến, chắc hẳn không phải là vì gia cố phong ấn. Nhiều tuổi nhất hoàng yêu hoàng trước tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn. Đạo huyền ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn người, ma giới sắp tới, lượng giới dung hợp sắp đến. Đây là tác động đến lục giới hạo kiếp, không người có thể chỉ lo thân mình. Thiết yêu hoàng cười lạnh, cho nên chân nhân là muốn thả ta trở ra ngoài, cho các ngươi nhân tộc làm đầy tớ. Không phải là nhân tộc ta. Đạo huyền lắc đầu, ngữ khí trầm ổn. Là vì yêu giới tổ tụ, cũng là các ngươi tự thân. Ma giới nếu muốn tịch quyển thiên hạ, yêu giới khả năng may mắn thoát khỏi. Trọng lâu tính tình, các ngươi lúc có biết? Bốn vị yêu hoàng trầm mặc. Ma tôn trọng lâu, đó là ngay cả bọn hắn toàn thịnh thời kỳ đều cần ngưỡng vọng tuyệt thế hung ma, bá đạo vô song, sao lại để người khác chia sẻ thiên hạ? Chân nhân ý muốn như thế nào? Địa yêu hoàng trầm giọng hỏi. Yêu giới cùng thần châu kết minh, cùng chống chọi với ma kiếp. Đạo huyền thẳng thắn. Xem như thành ý, ta có thể thả bốn vị trở về yêu giới, trọng trưởng quyền hành, chỉnh hợp yêu quân, cùng thanh vân góp cạnh tương hỗ. Huyền yêu hoàng nhìn chằm chằm đạo huyền, minh ước như thế nào? Chiến hậu như thế nào? Thời gian chiến tranh đồng tâm, chiến hậu lục giới trật tự, có thể bình định lại điều lệ. Nhưng có một đầu đạo huyền ánh mắt đột nhiên sắc bén. Như tồn dị tâm, ám thông ma giới, hoặc nguy hại thần châu, ta tất nhiên thân phò yêu giới, chém tận giết tuyệt. Vừa dứt tiếng, một cỗ mênh mông như vực sâu, bao trùm chúng sinh khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Bốn vị yêu hoàng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, thần hồn đều rung động. Bọn hắn không chút nghi ngờ đạo huyền có năng lực như thế. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 102, Ma rồi giáng lâm chương 102, Ma rồi giáng lâm. Thiên yêu hoàng cùng cái khác ba người trao đổi ánh mắt, rốt cục cắn răng gật đầu, "Tốt, chúng ta nguyện xuất yêu giới cùng thần châu kết minh, cùng chống chọi với ma giới." "Thiện." Đạo Huyền gật đầu, tay áo vung lên, bốn người trên thân cấm chế giết hết. "Mau trở về yêu giới, chỉnh hợp binh lực, trong vòng 15 ngày, xuất tinh nhuệ đến Thanh Vân sẽ kết lại." Bốn vị yêu hoàng cảm thụ được đã lâu tự do cùng lực lượng trở về, đối Đạo Huyền chắc tay. Hóa thành bốn đạo yêu quang phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. 15 ngày nháy mắt đã qua. Thanh Vân Sơn phương viên ngàn dặm, đã trở thành một tòa to lớn quân doanh cùng thành lũy. Thần Châu các phái tu sĩ căn cứ trận pháp, điểm chú các nơi yếu điểm, tinh kỳ pháp phối, kiếm khí lang vân. Bầu trời thỉnh thoảng có khổng lồ phi hành pháp bảo lướt qua, vận chuyển vật tư, điều chỉnh bố trí. Một ngày này, phương đông cùng phương bắc chân trời đồng thời chuyển đến dị tượng. Phương đông yêu khí trùng thiên, cuồn cuộn như lang yên, ngưng tụ thành cự thú hư ảnh, gào thét chấn thiên. Phương bắc gió lạnh rít đảo, quỷ khóc thần hào, một mảnh thảm đạm màu xám đen tử khí lan tràn mà đến. Trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số âm binh quỷ tướng sừng sững thân ảnh. Yêu giới, quỷ giới đại quân tới. Gần trăm vạn yêu binh, yêu phân nồng đậm, chủng tộc khác nhau, hoặc giữ tận hoặc bi mãnh, trận liệt nghiêm chỉnh, sát khí bức người. Quỷ giới âm binh thì càng thêm sừng sững, im hơi lặng tiếng, lại tản ra đông kết linh hồn hàn ý, cầm đầu quỷ tướng cưỡi quất mã, trong hốc mắt nhảy lên u lục hồn hỏa. Hai cỗ thế lực khổng lồ cũng không trực tiếp tiến vào Thanh Vân Sơn khu vực hải tâm, mà là tại bên ngoài địa điểm chỉ định đóng quân, cùng Thần Châu liên quân hiện lên tam giác chi thế. Đóng quân phương định, bảy đạo khí tức phá lệ cường đại thân ảnh liền tại vạn kiếm nhất dẫn dắt hạ, bay về phía Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Bảy người này, yêu giới bốn vị hoàng giả, Thiên yêu hoàng, Địa yêu hoàng, Huyền yêu hoàng, Hoàng yêu hoàng. Quỷ giới ba vị vương giả, Diêm La Quỷ Vương, Tu La Vương, Hỏa Quỷ Vương. Ngọc Thanh Điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Thần Châu một phương, Thái Thanh cảnh, Nhân Tiên, trở lên cường giả hơn 20 người tề tụ, lấy Đạo Huyền cầm đầu. Tả hữu theo thứ tự là Vạn Kiếm Nhất cùng Độc Cô Kiếm Thánh hai vị địa tiên trung kỳ cường giả. Phía sau là trưởng môn các phái, Già lão, tu vi ít ra cũng tại Thái Thanh cảnh sơ kỳ. Làm bảy vị yêu quỷ thủ lĩnh đi vào đại điện lúc, tất cả ánh mắt tụ vào mà đến. Những này ngày thường tại một giới xương tôn làm tổ, khinh thường thương sinh hoàng giả quỷ vương. Giờ phút này đối mặt ngồi ngay ngắn bên trên, khí tức tựa như thiên đạo giống như thâm thúy khó dò Đạo Huyền, cũng không khỏi tự chủ thu liễm tất cả ngạo khí, cùng nhau không mình hành lễ, gặp qua Đạo Huyền chân nhân. Thanh âm cung kính, dáng vẻ thả cực thấp. Tại thực lực tuyệt đối cùng nguy cơ sinh tử trước mặt, tôn nghiêm cần làm sinh tồn đường. Chư vị không cần đa lễ. Đạo Huyền thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn hư nhấc tay phải, mời ngồi. Phía bên phải cố ý chống đi bảy chỗ ngồi, giờ phút này có chủ nhân. Bảy người ngồi xuống, trong lòng an tâm một chút. Nhất là quỷ giới Tam Vương, lần đầu gặp mặt Đạo Huyền, lúc đến thấp thỏm bị một loại kỳ dị an tâm cảm giác thay thế. Vị này chân nhân khí tức trên thân, sâu không lường được, dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, có hắn tại, đối kháng ma giới dường như cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Đạo Huyền ánh mắt đảo qua trong điện đám người, chậm rãi mở miệng. Thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, hôm nay chư vị tề tụ nơi này, mục đích đều cùng. Ma giới giáng lâm sắp đến, đây là lục giới hạo kiếp, không người có thể tránh. Đã quyết tâm cùng chống chọi với, liền cần mức bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực. Nếu có dị tâm, minh ước vỡ tan, tổ chim bị phá không chứng lành, trong cái này lợi hại, nhìn chư vị thần nghĩ, cần tuân chân nhân chi mệnh. Trong điện đám người, bất luận thần châu vẫn là yêu quỷ, đều nghiêm nghị đồng ý giờ phút này, Đạo Huyền chính là liên minh hoàn toàn xứng đáng chủ tâm cốt cùng thống soái tối cao. Đạo Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, Vạn sư đệ, đem định ra kế sách, cùng chư vị phân trần. Vạn Kiếm Nhất ứng thanh mà lên. Kế hoạch tường tận chu đáo chặt chẽ, suy tính các loại khả năng, hiển nhiên đã chuẩn bị nhiều năm. Yêu quỷ bảy thủ linh nghe được cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc đưa ra một chút chi tiết nghi vấn, Vạn Kiếm Nhất dần dần giải đáp. Hội nghị kéo dài mấy canh giờ, vừa rồi kết thúc. Lại qua mấy ngày, giữa thiên địa cảm giác đè nén càng ngày càng nặng, bình thường chim thú sớm đã tuyệt tích, liền gió đều dường như ngưng kết. Tất cả mọi người cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, dường như đè ép một ngọn núi. Đạo Huyền đứng ở Thông Thiên Phong đỉnh, ngưỡng vọng tương cùng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cái khác khổng lồ, hỗn loạn, tràn ngập xâm lược tính thế giới. Ngay tại điên cuồng tới gần, đè ép, ý đồ cùng nhân gian trùng hợp. Lưỡng giới hàng rào đã mỏng như cánh ve. Muốn tới, hắn nói khẽ. Bên cạnh Độc Cô Kiếm Thánh sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu. Diêm La Quỷ Vương, Thiên Yêu Hoàng trở cũng tụ ở một bên, vẻ mặt khẩn trương. Diêm La Quỷ Vương do dự một chút, vẫn là tiến lên một bước, đối Đạo Huyền chắp tay nói, "Chân nhân, tại hạ nhớ tới một cọc chuyện xưa, có lẽ cùng ma giới có quan hệ, không biết có nên nói hay không?" Đạo Huyền ánh mắt chuyển hướng hắn, cứ nói đừng ngại. Diêm La Quỷ Vương hít sâu một hơi, dường như đang nhớ lại xa xưa chuyện cũ, ngữ khí mang theo thật sâu kiếm kỵ, kia là trước đây thật lâu. Đời trước vạn ma chí tôn vẫn là sau, ma giới một lần thế yếu. Thiên đế từng tự mình dẫn thần giới lại quân, tự thần ma chi tỉnh đánh vào ma giới. Ý đồ một lần hành động bình định ma tộc chí mắc. Lúc ấy ma giới dựa vào trọng lâu độc chống đỡ, mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng lúc đầu dường như không địch lại thiên đế, thần giới thế công sắc bén, một lần đánh vào ma giới nội địa. đám người nghe vậy đều lộ kinh sợ. Thiên đế cùng ma tôn chi chiến chính là đỉnh tiêm bí mật, nhưng mà không biết sao chiến cuộc về sau đổi biến. Trọng Lâu dường như đột phá một loại nào đó cực hạn, chiến lược tăng vọt, lại mạnh mẽ đánh lui thiên đế, thần giới đại quân bị ép lui về. Từ đó về sau, thiên đế lại chưa quy mô tiến công ma giới, mà ma giới cũng hình như có cố kỵ, không còn chủ động xâm chiếm thần giới, song phương gần như chỉ ở thần ma chi tỉnh rằng co ma sát. Diêm La Quỷ Vương trầm giọng nói, việc này cực kỳ kỳ quặc. Trọng Lâu lúc đó liền đã cực kỳ cường hãn, nhưng có thể đánh lui thiên đế, lại ma giới chỗ sâu, có lẽ còn cất giấu bí mật không muốn người biết hoặc lực lượng. Đạo Huyền sau khi nghe xong, trong mắt thần quang chớp lên, tình báo này xác thực trọng yếu. Xem ra ma giới nội tình so mặt ngoài càng lớn, tùy tiện không thể xâm nhập ma giới tác chiến. Hắn trầm ngâm nói, đa tạ Diêm La Vương cáo chi. Đúng lúc này ầm ầm, một tiếng dường như khai thiên tích địa giống như tiếng vang, không có dấu hiệu nào nổ tung tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Toàn bộ thiên địa chấn động kịch liệt lên, Thanh Vân Sơn hộ sơn đại trận tự động kích phát, màn sáng lưu chuyển. Bầu trời giống như là bị một cái vô hình cự thủ xé mở, lộ ra đằng sau thâm trầm, hỗn loạn, cuồn cuộn lấy vô tận ma khí hắc ám hư không. Ma giới bắt đầu dung hợp. Ha ha ha. Đạo Huyền, bản tôn tới. Nhanh chóng đi ra, đánh với ta một trận. Cuồng ngạo bá đạo tiếng cười to, xuyên thấu lượng giới hàng rào, dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến, vang vọng toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch. Chấn động đến một chút tu vi hơi thấp đệ tử khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Thông Thiên Phong bên trên, tất cả cường giả vẻ mặt đột biến, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đạo Huyền. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 103, Chí Đại Ma Vương chương 103, Chí Đại Ma Vương Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía phương tây, nơi đó chính là ma khí dày đặc nhất, không gian chấn động nhất kịch liệt phương hướng. Cũng là trong dự tính ma giới chủ lực giáng lâm chi địa. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, bước chân rơi xuống trong mấy mắt. Một cỗ nhu hòa mà mênh mông lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, vượt lên không gian chấn động, ổn định tâm thần của mọi người. Hắn mở miệng, thanh âm không cao, lại giống nhau rõ ràng truyền khắp tứ phương, thậm chí vượt trên kia ma tôn cười dài, "Trọng Lâu, bản tọa đã đợi đợi đã lâu." "Ha ha ha." "Tốt, Đạo Huyền, bản tôn đã sớm không đợi được kiên nhẫn." Trọng Lâu thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng chiến ý, bất quá nửa nén nhang thời gian, một đạo hừng hực như máu, nhanh như thiểm điện hồng mang, xé rách chưa hoàn toàn ổn định không gian, đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân Sơn trên không. Hồng mang tán đi, hiện ra một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh. Đầu có hai sừng, khuôn mặt lạnh lùng cuồng ngạo, một thân đỏ thâm giao nhau chiến bảo, đỏ sẫm áo choàng bay phất phới. Quanh thân cuốn quanh lấy như thực chất đen nhánh ma khí, vẹn vẹn đứng ở nơi đó. Tản ra uy áp. Liên Dương Ngọc Thanh Điện trước quảng trường mặt đất rạn nứt, quần sơn gào thét, vô số tu sĩ cảm thấy hô hấp khó khăn, nguyên thần rung động. Ma Tôn Trọng Lâu, Giáng Lâm. Hán tinh hồng ánh mắt trước tiên liền khóa chặt Đạo Huyền, trên dưới dò xét, trong mắt buộc phát ra kinh người hào quang, "Tốt, tốt một cái Đạo Huyền." Quả nhiên không có nhường bản tôn thất vọng. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt đối thủ này, so năm đó ở thuộc sơn lúc, cường đại đâu chỉ gấp 10. Cái này khiến hắn yên lặng ngàn năm chiến máu, hoàn toàn sôi trào. Chen, chen. Hai tiếng kêu khẽ, hai cánh tay hắn phía trên bắn ra một đôi tạo hình dữ tợn, lưỡi đao thân lưu chuyển đỏ sẫm huyết quang ngọn đao. Mênh mông chiến ý cùng sát khí như là núi lửa phun trào, ầm vang quét sạch. Toàn bộ Thanh Vân Sơn tại cỗ uy áp này hạ khanh khách rung động. Hộ sơn đại trận quang mang kịch liệt chập chờn, dường như sau một khắc liền phải vỡ nát. Đạo Huyền lông mày cau lại, không thấy hắn có động tác gì, chỉ là chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh. Ông, một cái bao trùm toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch bằng một cái bao trùm toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch khổng lồ thái cực âm dương đồ hư ảnh. Từ hắn rơi chân hiện, cấp tốc mở rộng, cùng hộ sơn đại trận hòa làm một thể. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt ổn định lão đạo muốn ngã sân môn, đem tiêu kinh khủng ma tôn uy áp triệt tiêu hơn phân nửa. Thiên Tiên trung kỳ đỉnh phong Đạo Huyền trong lòng hiểu rõ, liếc mắt xem thấu Trọng Lâu giờ phút này cảnh giới, so năm đó mạnh rất nhiều, nhưng vẫn trong dự liệu. Trọng Lâu Đạo Huyền ngẩng đầu, ánh mắt như giếng cổ đâm sâu. Ngươi là muốn mở ra lưỡng giới toàn diện đại chiến, vẫn là vẹn vẹn ngươi ta một trận chiến, định vị thắng bại? Trọng Lâu nghe vậy, cùng thiếu hơi liễm, âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn chính là ma giới chí tôn, há có thể chỉ lo tự thân cực chiến? Ta ma giới binh sĩ, cũng phải tại cái này mới thiên địa, giết ra một mảnh ma thổ. Sương Bá Thiên Hạ, chính là ta ma tộc thiên mệnh. Sương Bá Thiên Hạ. Đạo Huyền vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, chỉ sợ ngươi ma giới, còn không có cái này khẩu vị. Bớt nói nhiều lời. Trọng Lâu hoảng đao hô kích, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa hoa. Có hay không khẩu vị, đánh qua liền biết. Đạo Huyền, có dám cùng ta đi thiên ngoại một trận chiến? Miễn cho tác động đến những ngày sâu kiến, quét hào hứng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch liên quân, nhất là tại lướt qua trong đám người một thân ảnh lúc, có chút dừng lại. Kia là Cảnh Thiên, hắn đã từng đối thủ cùng bằng hữu. Cảnh Thiên lại tay cầm ma kiếm, ánh mắt kiên định đối đai ma giới. Có gì không dám? Đạo Huyền tay áo vung lên, bản tọa liền thành toàn ngươi. Thống quái. Trọng Lâu cười to, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới đen nghịt ma giới đại quân đang từ xé rách không gian thông đạo bên trong mãnh liệt mà ra. Không do dự nữa, hóa thành một đạo xé rách thương khung xích hồng ma quang, bay thẳng thiên ngoại vô tận hư không. Theo kế hoạch làm việc, Đạo Huyền đối bên cạnh Vạn Kiếm Nhất lưu lại bốn chữ, ngữ khí ngưng trọng. Lập tức, hắn một bước phóng ra, thân ảnh hóa thành một đạo nối liền trời đất màu xanh kinh hồng. Theo sát Trọng Lâu mà đi, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người cuối cùng. Chư vị, Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, đè xuống lo âu trong lòng. Quay người đối mặt trước điện tất cả cường giả, tiếng như hùng trùng, truyền khắp quần sơn, ma kiếp đã tới, thiên hạ tồn vong, hệ tại chúng ta. Ai vào chỗ nấy, nên chiến. Giết, giết, giết. Giống giận dung trời tự thần châu liên quân, yêu giới đại quân, quỷ giới âm binh bên trong bộc phát. Hội tụ thành một cỗ bất khuất dòng lũ sắt thép, trực trùng bất tiêu. Ngay tại Đạo Huyền cùng Trọng Lâu sau khi rời đi không lâu, Tây Phương Thiên Đế, kia không gian thật lớn khe hở đã khuyết trương tới mấy trăm dặm rộng. Như là thiên địa một đạo xấu xí vết sẹo, vô cùng vô tận ma khí như là vỡ đê đại dương màu đen, từ đó đổ xuống mà ra. Che đậy sắc trời, nhường ban ngày hóa thành mở tối tận thế. Ma khí bên trong, vô số dữ tợn đáng sợ thân ảnh hiện hiện, ma thú gào thét. Ma binh bày trận, ma tướng uy áp dung chuyển trời đất. Cầm đầu chỗ, chín đạo khí tức phá lệ kinh khủng thân ảnh chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều dường như đạp ở liên quân trong lòng. Chính là ma giới bây giờ cựu đại ma vương. Từng cái ma uy ngập trời, thình lình đều là địa tiên đỉnh phong chi cảnh. So trong tình báo 6 vị, nhiều 3 vị. Chậc chậc, đây chính là nhân giới. Linh khí cũng là mỏng manh, bất quá sinh linh huyết đục hồn phách, nghe lên coi như ngon. Một cái mọc lên cánh rơi, sắc mặt trắng bệnh ma vương liếm môi, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhìn bên kia, thật nhiều da mịn thịt mềm nữ tử, bắt giữ xem như huyết thực hoặc lô đỉnh, tất nhiên không tệ. Một cái khác vũ mị tận xương, lại toàn thân tản ra chí mạng khí độc nữ ma vương cười duyên nói: "A, đây không phải là Thiên Yêu Hoàng, Diêm La Quỷ Vương mấy người này chó nhà có ta sao?" Một kẻ thân thể khôi ngô như núi, đầu mọc sừng châu ma vương ồm ồm cười nhạo. Năm đó bị ma tôn đại nhân đuổi kịp như là chó nhà có tang, trốn đến nhân giới, bây giờ dám liên hợp lại đối kháng ta ma giới, thật sự là lớn gan hùm mật báo. Ha ha, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Vui bạn, đem các ngươi một mẹ hút gọn, tránh khỏi ngày sau phiền toái. Một cái bao phủ tại trong bóng tối, chỉ lộ ra hai điểm tinh hồng ánh mắt ma vương âm lanh nói. Cựu đại ma vương sau lưng, thái thanh cảnh cấp độ ma tướng, lại không dưới 200 số lượng, lại về sau là vô biên bát ngát, đến trăm vạn mà tính ma binh ma thú. Thực lực thế này, nhường vừa mới dâng lên chiến ý liên quân, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. 9. Chín cái điệu tiên đỉnh phong thiên yêu hoàng thanh âm hơi khô chát chát, tiết hầu căng lên, cái này như thế nào ngăn cản? Diêm La Quỷ Vương sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước, xem ra ma giới những năm này thực lực bành trướng viễn siêu dự đoán. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chết chiến, kéo dài thời gian, chờ đợi Đạo Huyền chân nhân Vạn Kiếm Nhất cùng Độc Cô Kiếm Thánh liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt. Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, nhìn về phía yêu quỷ bảy thủ lĩnh, chư vị ma vương tuy nhiều, nhưng cũng không phải là không cách nào ứng đối. Chỉ cần chư vị toàn lực, tạm thời ngăn chặn trong đó mấy người, ta tự có trưởng môn sư huynh lưu lại chuẩn bị ở sau chế địch. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 104, Chu Tiên kiếm trận chương 104, Chu Tiên kiếm trận Diêm La Quỷ Vương cắn răng, ta quỷ giới bí pháp có thể miễn cưỡng ngăn chặn hai người. Hắn là quỷ giới người mạnh nhất, có cái này lực lượng. Thiết Yêu Hoàng nhìn về phía cái khác ba vị yêu hoàng, Địa Yêu Hoàng, Huyền Yêu Hoàng gật đầu. Hoàng Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, ta bốn huynh đệ liên thủ, thi triển tứ tượng yêu hoàng trận, có thể vây khốn ba người. Vạn Kiếm Nhất ánh mắt sắc bén, vậy liền mời Diêm La Vương đối phó hai người, bốn vị yêu hoàng vây khốn ba người. Còn lại bốn vị ma vương ta quỷ giới Tu La Vương, Hỏa Quỷ Vương, các nhưng đối phó một người. Diêm La Quỷ Vương bổ sung. Còn lại vị cuối cùng ma vương Độc Cô Kiếm Thánh tiến lên một bước, trường kiếm trong tay phát ra réo rắt kiếm minh. Liên do ta Thần Châu chư vị đồng đạo, kết chu ma kiếm trận hợp lực ứng đối. Như thế rất tốt. Vạn Kiếm Nhất chắc tay. Làm phiền chư vị đi đầu ngăn cản, là ta tranh thủ thời gian, khởi động chuẩn bị ở sau. Nhớ lấy, chiến đấu làm chủ, kéo dài là bên trên. Bảy vị yêu quỷ thủ lĩnh cùng Thần Châu chúng cường giả đỉnh cao nhao nhao gật đầu, cưỡng chế rung động trong lòng. Riêng phần mình khóa chặt mục tiêu, mênh mông khí thế phóng lên tận trời, cùng kia quần quận ma huy địa vị ngang nhau. Đối diện, cựu đại ma vương thấy liên quân không những không trốn, ngược lại triển khai trận thế. Một bộ quyết nhất tử chiến bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Lũ sâu kiến, đã vội vã chịu chết, bản vương liền thành toàn các ngươi. Tiêm Nhu Giác ma vương gào thét một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo hắc quang vọt tới. Các huynh đệ, giết! San bằng thanh vân, huyết tẩy nhân gian. Giết! Kinh thiên động địa tiếng la giết, rốt cục hoàn toàn bộc phát. Hắc ám ma triều, cùng lóng lánh các loại linh quang pháp bảo liên quân hùng lưu, như là hai cỗ hủy diệt tính hải khiếu, ầm vang đụng thẳng vào nhau. Thương khung như máu, mây đen áp đỉnh. Thanh Vân Sơn mạch bảy phong uy nga đứng sừng sững, bị đến từ ma giới khí tức âm trầm bao phủ. Gió núi gào thét ở giữa, mang theo ma tộc đại quân áp cảnh khí tức. Chư vị sư huynh đệ, nhập đồ. Một tiếng quát khẽ vang vọng thông thiên phòng, Độc Cô Vũ Vân dâu bạc trắng bay lên, trong tay thái cực lưỡng nghi đồ bỗng nhiên triển khai. Kia đồ quyền bất quá ba thước vuông, lại tại tuột tay sát na đón gió căng phồng lên, hóa thành che khuất bầu trời to lớn trận đồ, hai màu trắng đen rõ ràng, âm dương nhị khí lưu chuyển, dường như đem thiên địa chí lý tận nạp trong đó. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Vũ Vân thân ảnh đã hóa thành một đạo trắng loa quang mang, dẫn đầu xông vào trận đồ trung tâm. Thanh Vi, Mặc Nhất Hề chờ Thục Sơn sáu đại trưởng lão liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kiên quyết, không có nửa câu nói nhảm, sáu người tê động, tay áo tung bay ở giữa đã như lục đạo lưu tinh đầu nhập trận đồ. Theo sát phía sau là Thục Sơn hơn 10 vị trưởng lão, lần lượt từng thân ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tụ hợp vào kia xoay tròn không nghỉ thái cực đồ bên trong. Thất tinh phục ma, khải. Trong trận truyền đến Độc Cô Vũ Vân tiếng quát, bảy ngôi sao tự trận đồ chỗ sâu sáng lên. Theo bắt đầu phương vị sắp xếp, trong chốc lát, thái cực lưỡng nghi đồ quang mang đại thịnh, mang theo Thục Sơn một mạch quyết tử ý hướng về nơi xa cái kia đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh phóng đi. Kia là Lưu Giác Ma Vương, thân cao trăm trượng, đầu sinh ốn lượn cự giác, toàn thân bao trùm lấy hắc diệu thạch giống như lân giác. Hắn đứng tại ma quân trước trận, giống như một tòa di động sơn nhạc. Thử, không biết tự lượng sức mình. Lưu Giác Ma Vương thanh âm như sấm nổ ép qua chân trời. Hắn thậm chí liền vũ khí cũng không vận dụng, chỉ là đơn giản đấm ra một quyền. Một quyền kia, nhường thiên địa biến sắc. Hắc sắc ma quang tự quyền phong bộc phát, hóa thành đường kính mấy chục trượng của sáng. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo băng liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trong cột ánh sáng phảng phất có ngàn vạn oan hồn gào thét. Kia là bị cái này ma vương tàn sát sinh linh lưu lại tàn niệm, bây giờ đều thành hắn lực lượng một bộ phận. Liên minh trong trận, không ít tuổi trẻ đệ tử sắc mặt trắng bệch. Một quyền này chi uy, đã không phải sức người có thể ngăn cản. Nhưng mà thái cực lưỡng nghi đồ lại như một mảnh nhẹ như không có vật gì lơ vũ, đón màu đen của sáng phiêu nhiên mà lên. Oanh! Va chạm sát na, thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang bát phương. Thanh Vân Sơn mạch cùng nhau chấn động, núi đá lăn xuống, cổ một mẻ gãy. Thông Thiên Phong bên trên bạch ngọc quảng trường vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Nơi xa vài tòa lệnh phong lại bị dư ba lột đỉnh núi. Bụi mù tan hết, tất cả mọi người nín hơi nhìn lại. Thái cực lưỡng nghi đồ vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, mặc dù quang mang ảm đạm mấy phần. Trận đồ biên giới cũng có mấy chỗ tổn hại, nhưng nó quả thật chặn một quyền kia. Lưu Giác Ma Vương con người co rụt lại. Một quyền này của hắn dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 7 phần lực đạo, đủ để san bằng một ngọn núi. Cái này nhìn như đơn bạc trận đồ, có thể đối cứng Ma Vương chi uy. Thú vị. Lưu Giác Ma Vương nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng nhọn, nhìn bản vương như thế nào xé ngươi. Hắn không còn kinh thường, hai tay cơ bắp sôi sục, ma văn tự cái cổ lan tràn đến cổ tay. Cặp kia đủ để nắm chặt dây núi cự thủ, mang theo xé rách không gian rít lên, hướng về thái cực lưỡng nghi đồ chụp tới. Một bên khác, Vạn Kiếm Nhất đứng ở Thông Thiên Phong đỉnh, tại đầy trời ma khí bên trong phá lệ dễ thấy. Hắn liếc nhìn chiến trường, Thục Sơn lấy thái cực đồ ngăn chặn Lưu Giác Ma Vương. Còn lại ma vương cũng đều bị yêu quỷ nhị giới các vị thủ lĩnh ngăn chặn, nhưng thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan, không thể kéo dài được nữa. Vạn Kiếm Nhất tay phải thăm dò vào trong tay áo, lại rút ra lúc, trong tay đã nhiều một thanh kiếm. Kia là một thanh rất kỳ bài kiếm, thân kiếm không phải vàng không phải ngọc, dường như thạch dường như xương. Toàn thân bày biện ra một loại hỗn độn. Lưỡi kiếm vô phong, lại cho người ta một loại có thể chặt đứt thế gian tất cả ảo giác. Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Kiếm. Pháp Hải Thiền Sư vừa mừng vừa sợ thanh âm dẫn đầu vang lên. Một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại liên minh trong trận doanh kích thích ngàn cơn sóng. Là đạo huyền chân nhân Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Kiếm ở đây, trận chiến này tất thắng. Đạo huyền chân nhân mặc dù đối chiến ma tôn, lại đem Chu Tiên lưu lại trấn thủ, trời không vòng ta chính đạo. Sĩ khí như liệt hỏa nấu dầu, trong nháy mắt đốt khắp toàn bộ Thanh Vân Sơn. Vô số đệ tử trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Thanh kiếm này là đạo huyền chân nhân nam chinh bắc chiến, trấn áp vô số cường địch biểu tượng. Là chính đạo sống lưng, là thần thoại bất bại. Vạn Kiếm Nhất cầm kiếm tay rất ổn, nhưng cẩn thận người có thể nhìn ra, hắn đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trên không trung, sau lưng mọc lên đen nhánh hai cánh phục dược ma vương nheo mắt lại. Xem như ma giới uy tín lâu năm ma vương, hắn đối nguy hiểm có loại như dạ thú trực giác. Giờ phút này, trôi này nhìn như thường thường không có gì lạ cổ kiếm, lại làm cho hắn lưng phát lạnh. Hảo kiếm. Phục dược ma vương thanh âm sắc nhọn, đáng tiếc, ngươi căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Vậy sao? Vạn Kiếm Nhất mặt tái nhợt bên trên lướt qua một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn không có phản bác, chỉ là chậm rãi giơ kiếm hướng lên trời. Ngâm. Kiếm minh. Đây không phải là một tiếng, mà là ngàn vạn âm thanh kiếm minh đồng thời bộc phát. Thanh thúy, cao vút, xuyên thấu trời cao, dường như ngủ say vạn cổ thần binh tại thời khắc này thức tỉnh. Phải hướng tiên địa tuyên cáo nó trở về. Cùng lúc đó, Thông Thiên Phong đỉnh, một đạo thất thải cự kiếm hư ảnh đâm thủng bầu trời. Cao đến ngàn trượng, mũi kiếm không trong mây biển. Trôi kiếm đứng sừng sững đỉnh núi, giống như chèo chống thiên địa trụ cột. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Triều Dương Phong, Lạc Hà Phong, Phong Hồi Phong, Thanh Vân Sáu Phong. Riêng phần mình dâng lên một đạo giống nhau to lớn thất thải kiếm ảnh. Đề cử chuyển hoạt, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế rêu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 105, Ma Vương vẫn lạc chương 105, Ma Vương vẫn lạc thất kiếm cùng tồn tại, tạo thành huyền ảo trận thế, kiếm ý lẫn nhau cấu kết, bao phủ cả tòa Thanh Vân Sơn mạch. Ong long long không khí bắt đầu rung động. Không, là cả phiến thiên địa tại rung động. vô số nhỏ bé thất thải kiếm khí chống rông mà sinh, mới đầu chỉ là lấm ta lấm tấm, đảo mắt liền lít nha lít nhít che kín thiên cung, kiếm khí giăng khắp nơi, dệt thành một trương bao trùm ngàn dặm lưới lớn. Mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng, tản ra chém chết tất cả tà ma nghiêm nghị chính khí. Chu Tiên kiếm trận, Thanh Vân môn một vị trưởng lão lệ nóng doanh trọng, là Chu Tiên kiếm trận. Ta Thanh Vân truyền thừa ngàn năm chấn sơn đại trận. Nghe đồn đạo huyền chân nhân tốn thời gian mấy chục năm cải tiến trận này, dung thiên hạ chính đạo trưởng, hôm nay nhìn thấy, chết cũng không tiếc. Chu Tiên kiếm trận đã ra, ma nghiệt tất chu. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét tại liên minh trong trận doanh bộc phát. Cái này không chỉ có là Thanh Vân môn vinh quang, càng là tất cả tu sĩ chủ của tinh thần. Đối mặt ma giới sầm lớn, nhân gian vẫn có át chủ bài. Phục Dực Ma Vương cao mày, trong lòng cảm giác nguy cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn không do dự nữa, nghiêm nghị quát, chúng ma binh nghe lệnh, giết, 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 giết. Trăm vạn ma quân cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm chấn thiên. Cứ việc đối kiếm khí đầy trời trong lòng còn có e ngại, nhưng ở Ma Vương uy áp cùng ma giới thiết luật phía dưới, màu đen thủy triều vẫn là hướng về Thanh Vân Sơn mãnh liệt đánh tới. Vạn kiếm nhất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Chỉ có chính hắn biết, thao túng trận này cần như thế nào linh lực khổng lồ cùng thần thức. Bây giờ Chu Tiên kiếm trận trải qua đạo huyền cải tiến, uy lực tăng gấp bội. Nhưng đối người chủ trì yêu cầu cũng nước lên thì thuyền lên. Lấy hắn chi năng, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chu Tiên cổ kiếm hướng về phía trước một đâm. Động tác đơn giản dị tự nhiên. Nhưng thông thiên phong đỉnh trôi này ngàn trượng thất thải cự kiếm, lại tùy theo động. Ông, oanh. Cự kiếm di động sát na, không gian bị xé nứt ra đen nhánh vết rách. Chói hai kiếm minh không còn là thanh âm, mà là một loại trực kích linh hồn xung kích. Hàng phía trước ma binh ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, tu vi hơi yếu người tại chỗ hồn phi phách tán. Thất thải cự kiếm những nơi đi qua, đi theo ngàn vạn kiếm khí như nhóm ong ra tổ. Tiếp xúc ma binh, bất luận là đê đẳng ma tốt vẫn là ma tướng, đều như băng tuyết gặp giường, trong nháy mắt tan rã. Trong nháy mắt, mấy bạn ma binh hồi phi yên diệt. Cự kiếm đã tới một tôn ma vương trước người, kia là Độc Giác Ma Vương, tại ma giới để phòng ngự cường hãn chứ danh. Độc Giác Ma Vương trên mặt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện chính mình càng không có cách nào tránh né. Cự kiếm kia đã khóa chặt hắn khí cơ, phong kín tất cả đường lui. Giống, sinh tử quan đầu, ma vương bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, ngàn năm khổ tu ma khí không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành màu đen đập ma khí hải dương, đón lấy thất thải cự kiếm. Va chạm, không có âm thanh, hoặc là nói thanh âm quá lớn, vượt ra khỏi người hai có thể bắt giữ cực hạn. Tất cả mọi người chỉ thấy lấy ba trạm điểm làm trung tâm, từng vòng như thực chất gợn sóng khuyết tán ra đến, gợn sóng trôi qua, sơn phong sụp đổ, đại địa nứt ra. Mấy bạn ma binh bị cuốn vào trận này siêu việt bọn hắn cấp độ đối kháng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một mịn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương rốt cục truyền đến, nương theo lấy rõ ràng có thể nghe cốt nhục xé rách thanh âm. Thất thải cự kiếm quán xuyên ma khí hải dương, cũng quán xuyên Độc Giác Ma Vương vẫn lấy làm tiêu ngạo ma thần. Ma huyết như thác nước, vùng vãi trời cao. Một vị ma vương vẫn lạc. Tĩnh. Chiến trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Bị ma vương, tinh hồng ma vương, tất cả ma giới cường giả cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Vân bảy trên đỉnh treo 6 trôi cự kiếm, không, hiện tại chỉ còn 5 trôi. Nhưng mỗi một trôi đều tản ra làm người sợ hãi sắc cơ. Nam Cương, Chấn Ma Cổ Động. Thú thần dựa nghiêng ở vương tọa bên trên, trước mặt lơ lửng một mặt thủy kính, trong kính chính là Thanh Vân chiến trường cảnh tượng. Hàn Tuấn Mỹ đến không giống phàm nhân trên mặt, lướt qua một tia kinh ngạc. Chu Tiên kiếm thú thần nhẹ giọng tự nói: "Đạo Huyền a Đạo Huyền, ngươi dám đem bản mệnh thần binh lưu tại nhân gian, chính mình chiến trọng lâu. Phần tự tin này, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục." Thanh Vân Sơn, ngắn ngủi tĩnh mịch bị đánh phá. Hắn không kiên trì được mấy kiếm. Nưu Giác Ma Vương mặc dù tại cùng Thái Cực Đô chiến đấu, lại vẫn vân tâm hết lớn, cho bản vô giết. San bằng Thanh Vân, chó gà không tha. Tất cả ánh mắt tập trung tại bạn kiếm nhất. Hắn sát mặt trắng bệch như tờ giấy, cầm kiếm tay phải run rẩy kịch liệt, thân thể lay động, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Chu Tiên kiếm vẫn như cũ tản ra nghiêm nghị kiếm ý, nhưng ai cũng nhìn ra được, vạn kiếm nhất đã là nọ mạnh hết đà. Ma quân sĩ khí hơi chấn. Chu sát các ngươi, là đủ. Vạn kiếm nhất thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hắn thẳng tắp sống lưng, đem thể nội một tia linh lực cuối cùng, tính cả tinh huyết bản nguyên, toàn bộ chút vào Chu Tiên kiếm bên trong. Ông, ông. Long thủ phong, đại trúc phong, hai thanh thất thải cự kiếm đồng thời động. Một kiếm chỉ hướng Nưu Giác Ma Vương, một kiếm chỉ hướng Phục Dực Ma Vương. Hai vị ma vương trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trốn. Đây là trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất. Độc Giác Ma Vương mạnh hơn bọn họ một chút, đều rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả, bọn hắn làm sao có đường sống? Có thể Chu Tiên kiếm trận đã khóa chặt, lại há lại cho đạo thoát. Không. Nưu Giác Ma Vương điên cuồng gào thét, song giác buộc phát ra hủy diệt hắc quang, ý đồ làm đánh cược lần cuối. Phục Dực Ma Vương thì hai cánh khép lại, hóa thành kiên cố nhất tấm chắn, ma văn tầng tầng sáng lên. Chập. Hai thanh cự kiếm một trái một phải, xuyên qua chiến trường. Lần này không có kinh thiên động địa va chạm, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn. Cự kiếm lướt qua, ma khí tán loạn, lân giáp vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. A, tiếng kêu thảm thiết so với vừa nãy thê lương gấp 10. Hai vị ma vương bị ngàn vạn kiếm khí lăng trì, ma thân vỡ vụn thành từng mảnh, liên ma hồn đều bị kiếm ý tiêu diệt, đúng nghĩa hình thần câu diệt. Ba kiếm, ba ma vương vẫn lạc. Liên minh sôi trào, ma quân sợ hãi. Vạn kiếm nhất cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, thân hình thoát một cái, theo đám mây rơi xuống. Sư Minh, Vạn trưởng lão, Điền Bất Dịch, Thương Tùng, Thủy Nguyệt chờ Thanh Vân trưởng lão phi thân tiếp được vạn kiếm nhất. Xúc tu chỗ, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Vạn kiếm nhất thể nội kinh mạch đứt từng khúc, linh lực khô kiệt, nguyên thần ảm đạm, đã là dầu hết đèn tắt chi tướng. Là ta, đánh giá cao chính mình. Vạn kiếm nhất ho ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói: "Trưởng môn sư huynh trọng thác, ta cuối cùng." Cô phụ đám người im lặng. Bây giờ Chu Tiên kiếm sớm đã không phải trước đó chôi này. Trải qua đạo huyền trăm năm ôn dưỡng luyện hóa, kiếm này đã xảy ra bản chất thủy biến, càng cùng đạo huyền tâm ý tương thông. Mặc dù đạo huyền cho phép vạn kiếm nhất tạm trưởng, nhưng hai người trên lệch cảnh giới quá lớn, vạn kiếm nhất có thể thôi động ba kiếm, đã là liều lên tính mệnh. Mà Chu Tiên kiếm trận chỗ điều động là Thanh Vân Sơn ngàn năm dành dụm tiên địa linh khí, địa mạch sắc khí, thậm chí lịch đại tiền bối lưu lại đạo vận pháp tắc. Cố lực lượng này mênh mông như biển, vạn kiếm nhất lấy sát phàm khống chế, như là hài đồng vung vẩy vạn cân cự truy, không bị thương địch trước tổn thương mình. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi.